Chương 116, manh mối Trần Mặc ra vẻ lão niên tu sĩ, đi lại tập tễnh, đi vào chợ đen. Phát hiện so với lần trước, cái này chợ đen trở nên càng thêm hỗn loạn, dơ bẩn. Vừa đi vào đại lộ, một cỗ hỗn tạp huyết tinh, dược khí cùng năm xưa mùi nấm mốc phong tiện đập vào mặt. Dưới chân là màu xanh đen đường lát đá, bị vô số hai chân mài đến bóng loáng bóng lưỡng, trong khe hở lại khảm đỏ nhạt vết bẩn, nhìn giống như là vết máu khô khốc. Hai bên quầy hàng lít nha lít nhít chen chúc, chủ quán nhóm người người thần sắc bất thiện. Có cái độc nhãn tráng hán hai tay để trần, trên thất bày bảy tám quả đấm máu thú đan, quả đấm lớn hổ con ngươi thạch tại chân hắn bên cạnh lăn qua lăn lại, hắn lại chỉ nhìn lấy dùng khối vải bẩn xoa trôi này vết dỉ loang lổ quỷ đầu đao, trên thân đao còn ngừng chưa khô chất nhầy. Sát vách một cái xuyên váy lục nữ tử cười yêu mị, trong tay vuốt vuốt đầu dài ba tấc tiểu xà, xà nhãn là máu đỏ, nàng gặp Trần Mặc xem ra, liền ném cái mị nhãn. Lao tiền bối, có cần phải tới chỉ khiên cơ cổ? Chỉ cần ngươi muốn, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, so bóp chết con kiến còn dễ dàng. Trần Mặc lắc đầu, tự lo nhìn về phía địa phương khác. Lập tức nghe thấy tiếng la, tiếng cãi vã, tiếng binh khí va chạm vẫy thành một đoàn. Đầu đông hai cái tu sĩ đang vì nửa khối không chọn vẹn ngọc giản ồn ào, một cái bị đẩy cái lảo đảo, đứng vững liền nhào tới cắn xé đối phương lỗ thai, một cái khác mắt lộ ra khinh thường, trở tay chính là một đạo gió đen đập tới, đem bên cạnh trong gian hàng lá bùa cuốn phải bay đầy trời, treo đến chủ quán dậm chân mắng to, nắm lên cái chứa con rít độc cái hũ liền đập tới. Trong đám người càng có rất nhiều lén lén lút lút hàng người. Có mặc hắc bảo người bịt mặt ghé vào góc tường giao dịch, tay tại trong tay áo khoa tay phút chốc, một phương đưa qua cái nặng chịu túi, một phương khác đưa qua đi cái hắc hộ, hai người ánh mắt cũng như sói đói giống như cảnh giác. Giao dịch xong liền hướng tương phản phương hướng đi nhanh, biến mất trong nháy mắt tại trong đám đông. Mấy cái ăn mày bộ dáng hài đồng xuyên thẳng qua ở giữa, chuyên nhìn chằm chằm người khác bên hông túi chứa vật, ngón tay linh hoạt như là cá trạch, có cái bị bắt tại chỗ, chủ quán giơ tay muốn đánh, hài đồng lại siêu mà chui vào đám người, chỉ để lại một chuỗi bén nhọn tiếng cười. Dễ thấy nhất là thành phố tâm tòa kia cao ba trượng hát thiết đài, trên đài cột cái quần áo lam lụ nữ tử, tóc hai rối bời như cỏ khô, trên cổ ghim đạo sáng lên phụ tác. Sau đài đứng cái lao giả mặt tím, trong tay đong đưa cốt phiến, lớn tiếng hô: "Trung phẩm linh căn lô đỉnh, chỉ cần 200 khối hạ phẩm linh thạch." Giá bắt đầu. Dưới đài lập tức vỡ tổ, vô số một tay giơ lên, có người kêu giá lúc nước miếng bắn tung tóe, có người nhìn chằm chằm nữ tử kia ánh mắt, so nhìn kiện tử vật còn không bằng. Trần Mặc còn lưng cóng, theo dòng người chậm rãi xê dịch, vận đục trong con ngươi lại nửa điểm bất loạn. Trang diện như vậy mặc dù để cho người ta chán ghét, nhưng hắn cũng không thay đổi được cái gì, ngược lại ở đây nhiều lời một chữ, sẽ có thể đưa tới họa sát hơn. Thế là hô, hắn chỉ đem hơi cũ hồ lô hướng về bên miệng đục đụng, giả vờ mê rượu lao hồ đồ, khóe mắt quét nhìn lại đem quanh mình động tĩnh nhìn đến nhất thanh nhị sở. Quanh đi quẩn lại như vậy, khi thì dùng hồn tiên bảo giám định một hai, rất nhanh chuyển non nửa con phố. Lúc này hắn tập tễnh cước bộ, đột nhiên dừng ở một cái trước gian hàng. Sắc thực nói, là dừng lại ở trong gian hàng trong một quyển sách. Bình thường tu tiên giới ghi chép tin tức đều biết sử dụng ngọc giản, vừa tới hắn đầy đủ bí mật, thứ hai viết đọc cũng càng thêm hiệu suất. Cho nên có rất ít người sẽ dùng sách tới chịu tải tin tức. Nếu có người làm như vậy, cái kia hắn mua bán hơn phân nửa đều không phải là vật gì tốt. Trần Mặc nhìn thấy cũng chính xác không phải vật gì tốt, mà là một bộ nhân gian tu tiên loại tạp thư, tên là Huyền Xương Du Tiên Chí. Bởi vì liên tiếp chuyện, hắn bây giờ đối với Huyền Xương hai chữ đặc biệt mất cảm, dù sao có quá nhiều người đối với cái này điên cuồng theo đuổi, chỉ có hắn không hiểu đấu. Hoàn toàn không biết gì cả. Bất luận là hiếu kỳ cũng tốt, vẫn là đặc biệt nhằm vào Nghiêm Long cũng tốt, hắn cảm thấy chính mình cũng nhất thiết phải hiểu được càng nhiều. Ít nhất nên biết rõ cái này một số người đến cùng người trước ngã xuống người sau tiến lên tranh cái gì. Thế là hắn tập tên tiến lên, nhặt lên quyển sách kia. Chủ quán thấy là cái lao đầu, đong đưa cây quạt ngồi thẳng cơ thể, lại thấy hắn cầm một quyển sách lên, không khỏi cười nói. Lao ra tử đối với mấy cái này tạp thư cũng có hứng thú. Trần Mặc điểm gật đầu, thanh âm khàn khàn, nói: "Cái này Huyền Xương là nhân vật ra sao? Sao còn có sách vợ truyền lưu thế gian?" Chủ quán mắt liếc tạp thư, cười nói: "Lao ra tử ngươi cũng tuổi đã cao, như thế nào liền Huyền Xương cũng không biết? Đây chính là 2000 năm trước từ Trung Nguyên giết đến ta Nam Cương Mãnh Long Quá Giang, không tin ngươi lật qua nhìn." Trần Mặc cười gật đầu, thầm nghĩ 2000 năm trước nhân vật ta làm sao có thể nhận biết, liền mở ra sách làm bộ không đếm xỉa tới nhìn mấy lần. Không nhìn không biết, vừa nhìn một cái, không khỏi sợ hãi cả kinh. Thì ra cái này Huyền Xương trước kia từ Trung Nguyên mà đến, khiến cho một tay diệt ma thần hỏa, ra tay chính là hoàng diễm trừng trong vắt, phô thiên cái địa. Tại trong Nam Cương có thể nói đại sát đặc sát, xông ra huy danh hiển hách. Hơn nữa còn có một tay cao siêu luyện đan chế khí chi thuật, mỗi luyện tiên đan bảo khí, phẩm chất viễn siêu đồng cấp. Nhìn mấy lần, Trần Mặc trong lòng bất giác phạm lên nói thầm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần miêu tả, đối phương chỗ làm cho diệt ma thần hỏa tại sao cùng chính mình Tam Dương thần hỏa như vậy giống, cũng là hoàng diễm trong vắt, kèm theo diệt ma đặc công. Mấu chốt nhất là Tam Dương thần hỏa đối với luyện đan luyện khí đều có đặc thù tăng thêm. Hắn mặc dù có thể có 100% tỷ lệ thành đan, ngoại trừ hồn thiên bảo giám dung hợp kinh nghiệm, Tam Dương thần hỏa mang tới tăng thêm đồng dạng không thể thiếu. Chẳng lẽ cái này Huyền Xương cùng ta tu luyện đều là giống nhau công pháp? Trần Mặc Tam Dương phần tinh quyết xuất từ thượng cổ đan đỉnh môn, chỉ có luyện khí kỳ, hơn nữa còn bị đặc thù pháp cấm phong tồn. Không biết cái này Huyền Xương công pháp lại là đến từ đâu. Trong lòng sinh nghi, hắn vội vàng tiếp tục hướng sau lật. Sau này nội dung viết phần lớn là Huyền Xương hành hiệp trượng nghĩa, ôm mỹ nhân về chuyện. Bất quá Trần Mặc bén nhạy phát hiện, cái này Huyền Xương mỗi lần kiếm chống các phái, đều biết tìm kiếm tất cả nhà tàng thư sách cổ, mặt ngoài nhìn là đang học bách gia chi trường, kỳ thực tựa như là đang tìm thứ gì. Bởi vì đối phương dù cho chọn một tiểu gia tộc tầm thường, cũng biết điều tra đối phương tàng thư chi địa. Thử nghĩ một cái, tiểu gia tộc công pháp có cái gì khác thường? Rõ ràng cậu cũng không nhìn, ngươi lại nhất định phải nếm thử mặt nhạt. Hành sự như thế, không phải có bệnh, chính là có mục đích riêng. Liên lật vài tờ, gặp tất cả đều là chút trang bức đánh mặt nội dung, Trần Mặc dần dần không còn kiên nhẫn, dứt khoát lật đến cuối cùng nhìn đại kết cục. Đã thấy phía trên giải rác mấy bút, đã là viết lên Huyền Xương tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, trực tiếp phi thăng linh giới mà đi. Trước khi rời đi, hắn chỉ để lại vài câu lời nói. Thiên thu chi nghiệp, ở chỗ cá nhân, mà không phải là đan đỉnh chi công. Kẻ kế tục nhớ lấy, nhớ lấy. Cái này vài câu giống như là di ngôn, càng giống là lời khuyên, lệnh Trần Mặc không tự giác nhíu mày. Đến bây giờ, hắn cơ bản đã vững tin, đối phương nhất định là cùng chính mình một dạng tu luyện Tam Dương phần tinh quyết. Bằng không có khả năng xuất hiện nhiều trùng hợp như vậy. Nhưng nói thì nói thế, hắn đến cùng đang cảnh cáo cái gì, hắn lại muốn không rõ ràng. Chẳng lẽ đan đỉnh môn còn có cái gì khác bí mật? Bí mật này Huyền Xương đã tìm được, vì cái gì lại giấu đầu lộ đuôi không chịu nói rõ? Tin tức hiện tại thực sự có ít, một bản du ký tạp thư, nhìn không ra cái gì tin tức hữu dụng. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn mê hoặc chưa từng giảng giải, ngược lại nghi hoặc càng lớn. Chương 117, cựu địch tu tiên giới không thiếu cao nhân tiền bối, luôn yêu thích giấu đầu lộ đuôi, cố lộng huyền hư. Trần Mặc tự giác tại trong một bản tạp thư du ký cũng nhìn không ra cái gì, dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Bất quá sách này quả thật không tệ, ít nhất là cái manh mối, giữ lại nói không chừng hữu dụng. Hiện tại hỏi chủ quán nói, quyển sách này bán thế nào? Chủ quán thấy hắn ưa thích, nói gấp, cái này tuy là tạp thư, ở nhân gian cũng có phần phiếm lạo, nhưng dù sao ít người thu thập, ngài nếu làm muốn, trực tiếp cho ta cái chân chạy phí liền thành. Đang khi nói chuyện, hắn duỗi ra 5 ngón tay, ra hiệu 5 hạt linh xa. Trần Mặc điểm gật đầu, chính như đối phương lời nói, sách chính xác không đáng tiền, nhưng từ nhân gian đưa đến tu tiên giới, phí chuyên trở liền tương đối đáng giá tiền. Huống chi đối phương cũng không muốn nhiều hơn, liền 5 hạt linh xa mà thôi. Không khỏi sảng khoái trả nợ. Kế tiếp, hắn tiếp tục tại trong chợ đen du lịch, rất mau nhìn đến một cái bóng người quen thuộc. Đó là một cái tóc bạc da mồi lão giả, khoanh chân ngồi ở một tấm mài đến tỏa sáng thanh trúc trên ghế, sau lưng là loang lổ tường đất, chân tường bỏ mấy thân khô nhỏ thảo. Trên đầu của hắn một đỉnh cũ đến vàng ố mũ mềm, vành nón ép tới cực thấp, lộ ra mấy sợi tóc trắng giống trời đông giá rét sương tuyết, tùy tiện dán tại trên da đầu. Trên mặt khe danh ngang dọc, thật sâu nhàn nhạt nếp nhăn bên trong giống như là cất giấu mấy chục năm phong sương, khóe mắt làn da lỏng lỏng lẻo lẻo mà rũ cục lấy, nhưng khi dương mắt, hai con mắt chợt sáng lên, giống hai cái giếng sâu bên trong cất giấu hàn tinh, tinh quang lóe lên liền lại biến mất, nhanh đến mức để cho người ta cho là ảo giác. Trên thân một kiện xám xịt áo ngắn, đánh mấy khối miếng vá, đường may lại chi tiết, nhìn tuy cũ kỹ lại sạch sẽ. Bên hông buộc lấy căn miếng vải đen mang, dây lưng cuối cùng rơi lấy cái nho nhỏ trung đồng, gió thổi qua lại nửa điểm âm thanh cũng không, có lẽ là bị đồ vật gì tắt lại. Người này Trần Mặc khắc sâu ấn tượng, mặc dù không biết, nhưng vẫn là một mắt liền đem đối phương phân biệt ra. Chính là ngày đó đấu giá hội cùng Nghiêm Long tranh đoạt Phi Tuyết Hàn Xương kiếm lão giả. Vốn cho rằng đối phương đắc tội ma tu, tất nhiên gặp trả thù. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều ngày, lão nhân này vẫn như cũ bình yên vô sự. Nhìn xem híp mắt nuốt ở góc tường lão giả, Trần Mặc bất động thanh sắc, làm bộ quan sát xung quanh quầy hàng, trong lòng kỳ thực sớm đã nhịn không được tính toán. Lão nhân này lần trước cùng Nghiêm Long tranh đoạt Phi Tuyết Hàn Xương kiếm, rõ ràng đối với bảo kiếm bí mật biết rõ nội tình. Bây giờ xuất hiện ở đây sao, không biết có thể hay không nô ra cái gì ý tới. Trong lòng suy tư, đang do dự muốn hay không tiến lên, lúc này đâm đầu vào trận thổi tới một hồi tà phong, theo gặp Nghiêm Long gương mặt lạnh lùng, cất bước đi thẳng tới. Trần Mặc lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng chính mình bại lộ vết tích, ngón tay sờ đến trên mặt râu ria, mới dùng an tâm, cố giả bộ trấn định đứng dậy, cước bộ tập tễnh, cùng Nghiêm Long gặp thoáng qua. Quả nhiên, đối với một cái luyện khí lục trọng lão đầu, Nghiêm Long căn vốn không có để ý, mà là trực tiếp hướng đi ra gà lão giả. Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra không có phát hiện liền tốt, cái này ma tể tử thủ đoạn tay độc, bị cuốn lên cũng không dễ qua. Hắn làm bộ chuyển tới một cái khác quầy hàng, khóe mắt thì lặng lẽ nhìn trộm lấy hai người. Chỉ thấy Nghiêm Long ở trên cao nhìn xuống, hướng về phía ra gà lão giả nói cái gì, lập tức lão giả không còn lời biếng, tại chỗ thu thập quầy hàng, cùng Nghiêm Long cùng rời đi. Trần Mặc trong lòng như trăm trào não tâm, chỉ cảm thấy chính mình khoảng cách phát hiện Phi Tuyết Hàn Xương kiếm bí mật chỉ kém một bước, nhưng hắn luyện khí lục trọng lại không tốt theo dõi hai cái luyện khí cửu trọng. Mắt thấy hai người lẫn vào đám người, sắp đi xa, hắn cắn răng, đi tới ra gà lão giả nguyên bản ngồi xổm quầy hàng, lấy khối mặt tường mang ở trên người. Sau đó dạo bước đi ra chợ đen, đi tới cái không người chỗ, thả ra ảnh một văn cổ. Bàn tay hắn mở ra, đem một khối mặt tường đặt cổ trùng trước mặt. Người một chút, có thể tìm tới hay không có lưu mùi người. Ảnh một văn cổ lắc đầu, chân châu đen một dạng con mắt trực câu câu nhìn qua chủ nhân, phảng phất tại nói: "Ngươi là tại cảm phiền ta béo hổ." Thấy nó không quá ổn, Trần Mặc cũng không thất vọng. Hắn muốn là muốn chết mã coi như ngựa sống y mà thôi. Ảnh một văn cổ sở trường chạy trốn, đối với truy tung chính xác không thể nào am hiểu. Thế là hắn lại thả ra lôi điệu ma linh, phiên lãng giao thu con, từng cái nếm thử. Không ngoài sở liệu, mấy cái linh sủng cũng không có thể ra sức. Thằng đến đổi được phi thiên dạ xoa thời điểm, đối phương ngửi ngửi không khí, thế mà trực tiếp hướng về phương bắc bay đi. Trần Mặc lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó lại cảm thấy bừng tỉnh. Cương thi lúc đầu vốn cũng không có thị giác, chỉ có thể dựa vào cái mũi người dò xét nhân khí. Bây giờ âm thi tiến hóa làm phi thiên dạ xoa, chắc hẳn ngũ giác đều được cường hóa. Thì ra vốn là khiếu giác bén nhạy, tự nhiên trở nên càng thêm linh mẫn. Trong lòng tung tăng, Trần Mặc vội vàng cưỡi gió truy hướng dạ xoa. Chỉ thấy hắn ngự không mà đi, người người cái mũi tại chợ đen ngoại vi du đãng hai vòng, rất nhanh khóa chặt phương hướng. Trần Mặc theo ở phía sau, bất chi bất giác đổi một thân trang phục, áo bào đen áo đen, mang một tấm la sát mặt nạ. Một người một xác bay hai canh giờ, rất nhanh đến một mảnh sơn lâm tiểu sông. Đó là một mảnh không thấy ánh mặt trời lao lầm, cổ thụ chọc trời thần cảnh như quỷ trảo giống như giao thoa, che đến đỉnh đầu nửa điểm ánh sáng của bầu trời cũng thấu không tới. Dưới chân đều là lá mục bại nhánh, đạp lên mềm nhũn, lại ẩn ẩn lộ ra cỗ mùi tanh, hình như có vô số sâu bọ ở dưới đáy núp đích. Bên hai nghe không được chim hót, chỉ có gió xuyên qua kẽ cây lúc phát ra ối yết, giống như là có vô số oan hồn từ một nơi bí mật gần đó kêu khóc. Ngẫu nhiên có vài miếng lá khô rì rào rơi xuống, tại trong tĩnh mịch ngược lại cả kinh trong lòng người tăng lên. Bên rừng đầu kia tiểu sông càng là quỷ dị, nước sông xanh biếc biến thành màu đen, trên mặt nước nổi lơ lửng chút không biết tên cành gãy lá lúa, yên lặng đến giống một cái đầm đọng lại mực. Bên bờ trong vũng bùn hãm lấy mấy khối bạch cốt, không biết là người là thú, bị thủy thấm hiện ra xanh thẳng quang. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân thẳng bay lên tới, rõ ràng là ngày nóng, lại lạnh đến xương người tóc đau. Phi Thiên Dạ xoa bay đến ở đây, liền ngừng lại, thấp giọng từng trận hô thiếu. Trần Mặc đang muốn hỏi hắn là có ý gì, chợt rừng sâu truyền đến một tiếng hét lớn. Người nào? Trần Mặc sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới đối phương thế mà liền tại phụ cận, lập tức lấy đi Dạ xoa, cước bộ khẽ động, cả người chen vào rừng cây trong bóng tối. Cơ hồ là hắn rời đi một giây sau, hai vệ đội quang đã lần lượt phá không mà tới, lộ ra già gà lão giả và Nghiêm Long thân ảnh. Kỳ quái, rõ ràng có người. Lão giả rơi xuống đất liền bốn phía quan sát, ánh mắt tà quang từng trận. Nghiêm Long ngửi ngửi cái mũi, ngửi ngửi hương vị rất uý, là thi thể hương vị. Già gà lão giả nghe vậy, nghiêng qua hắn một mắt. Trên đường tới ta liền luôn cảm thấy có người đi theo, ngươi có phải hay không lại theo ta chơi hoa văn? Nói cho ngươi, lần này ta thế nhưng là lấy mạng đi ra đánh cược, ngươi nếu là không muốn hợp tác, chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Nghiêm Long biết chính mình ma tu thân phận, rất dễ dàng lọt vào hoài nghi, nhưng bị dạng này không duyên cớ oan uổng, trong lòng vẫn là rất khó chịu, khẽ nói: "Ta tìm cách lâu như vậy, thật vất vả mới đem Ngụy Vinh câu tới, ngươi cho rằng ta sẽ ở giờ phút quan trọng này đùa nghịch thủ đoạn sao? Không phải ngươi, như vậy là nơi nào tới thi sú?" Gia gà lão giả nghĩ cũng phải, nhịn không được lâm vào suy xét. Đang lúc hai người nghĩ mãi mà không rõ lúc, trên trời phong thanh hiển hách, một đạo độn quang kinh thiên mà qua, trực tiếp từ trên khoảng không chậm chậm hạ xuống. "Nghiêm Long, thứ ngươi muốn ta mang đến, Phi Tuyết Hàn Xương kiếm ở đâu?" Chương 118, Giang Qua mới tới tu sĩ âm thanh đủ đủ, như lại chiều phong trào, nhưng bởi vì góc độ vấn đề, Trần Mặc cũng thấy không rõ đối phương. Thẳng đến hắn từ trên xuống phía dưới, trong lòng mới phản ứng được. Cái này lại là một cái người quen. Người tới chiều cao 8 thước có thừa, đứng tại nơi đó tựa như một nửa to như cột điện, lưng dài vai rộng, hai tay chợt mở lúc dường như có thể nắm ở bên cạnh ôm hết của mục. Đầu tóc rối bời giống như có khô xoắn xuýt, dùng căn vải đay thô dây thường tùy tiện buộc ở sau, mấy sợi sợi tóc rũ xuống trên trán, bị mồ hôi thấm bóng loáng. Trên mặt râu quai nón từng cục như châm, từ cằm thẳng lan tràn đến bên hai, chi chít che đi hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi trung đồng tựa như mắt, chừng lúc tựa như miếu bên trong trận mắt kim cương, tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn ai cũng giống như là mang theo ba phần sát khí. Khí chất như vậy, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như một khối từ đỉnh núi lăn xuống ngoan thạch, toàn thân trên dưới lộ ra câu ngang ngược vô song khí tức. Phảng phất trong trời đất này phong xương đao kiếm, đều chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại sâu hơn góc cạnh, lại mơ tưởng mài đi nửa phần giá tính. Người này không phải cái khác, chính là ngày đó đấu giá hội lực gáp Nghiêm Long, nhất cử chụp đi Phi Tuyết Xương lạnh kiếm đại hán dâu quai nón. Nhìn thấy hắn, Nghiêm Long trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, chắp tay nói: "Ngụy Vinh đạo hữu quả nhiên đúng giờ, thế mà đến sớm hai canh giờ." Ngụy Vinh ha ha cười lạnh, mắt liếc cạnh bên cạnh ra gà lão giả, khẽ nói: "Chúng ta nói xong rồi đơn độc giao dịch, ngươi lại mang theo người tới, nếu ta không phải sớm hai canh giờ tới, há không để các ngươi bố trí tỉ mỉ hảo cả bẫy, sớm mai phục tại ta." Hắn thẳng thắn như thế, để cho Nghiêm Long cùng ra gà lão giả biểu lộ đều có chút lúng túng. Hai người quả thật có loại ý nghĩ này, cho nên sớm đến, chuẩn bị bày trận mai phục. Ai nghĩ được, Ngụy Vinh nhìn như tùy tiện, kỳ thực thô trung hữu tế, đồng dạng sớm tới thăm dò địa hình. Hai đợt người đụng vào một khối, cái này không thì có chút lúng túng. Trần Mặc nghe ba người đối thoại, thầm nghĩ thực sự là một đám lao hồ ly, không biết mấy cái này tụ ở đây chuẩn bị thương nghị cái gì. Ngụy đạo hữu không nên hiểu lầm. Ngắn ngủi im lặng sau, Nghiêm Long trước tiên đánh vỡ Trần Mặc, hắn cười đùa biểu lộ, cưỡng ép giải thích nói: "Ta bên ngoài cừu ra rất nhiều, mang một bằng hữu cũng chỉ là để phòng vạn nhất, không có ý tứ gì khác." Ngụy Vinh ôm cánh tay, nghiêng qua hai người một mắt: "Có hay không tự trong lòng các ngươi tin tưởng?" "Khiển trách thôi," hắn không nhịn được nói. "Đi, ta muốn Phi Tuyết Xương lạnh kiếm đâu?" "Nhanh lấy ra." Nghiêm Long cùng ra gà lão giả liếc nhau, Phi Tuyết Xương lạnh kiếm nhị người tự nhiên là không có, có cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Lần này câu Ngụy Vinh đi ra, vốn là tồn lấy hai đánh một, đoạt lại phòng đấu giá phi kiếm chủ ý Ngụy Vinh cũng là lão giang hồ, xem xét hai người tặc mi thử nhãn lẫn nhau nháy mắt, liền lập tức hiểu rõ. Bất quá cùng là luyện khí cửu trọng, hắn luôn luôn tự cao tự đại, căn bản vốn không đem trước mặt hai hàng để vào mắt, khẽ nói: "Xem các ngươi dáng vẻ hẳn là không có cầm tới kiếm a, vừa vặn, các ngươi muốn giao dịch vật ta cũng không có. Bây giờ chúng ta đụng vào nhau, đơn giản là thật tốt đấu một hồi, nhưng cứ như vậy đánh vô ích, đánh tay không, có phần quá thua thiệt." Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay tại bên hông một vòng, lập tức túi chứa vật bay ra một đạo mang theo đông tuyết lam sắc kiếm quang. Phổ vừa xuất hiện, toàn bộ rừng rậm đều trở nên lạnh như băng, thậm chí có la cây kết tầng màu trắng xương. "Ta biết các ngươi có huyền xương lệnh, chúng ta liền dùng phi kiếm cùng lệnh bài làm tiền đặt cược, bên thắng thông cật, bên thua liền chôn ở chỗ này." Lời nói này chuyện đương nhiên, càng là lực lượng mười phần, phản phất xác định mình nhất định có thể thắng tựa như. Nghiêm Long, ra gà lão giả nghe thấy, trong lòng đồng thời sinh ra một tia tức giận. "Ngươi là luyện khí cửu trọng, ta cũng là luyện khí cửu trọng, bằng liền như vậy xem thường người." Liếc mắt nhìn nhau, lão giả cười giận dữ một tiếng, từ túi chữ vật lấy ra lệnh bài, đột nhiên in Huyền Xương hai chữ. Cơ hồ là lệnh bài xuất hiện trong nháy mắt, băng lam sắc kiếm quang liền không tự chủ được bay về phía lệnh bài. Lệnh bài cũng cùng phi kiếm sinh ra tí tí hấp dẫn. Phát giác dị trạng, hai phe đội ngũ đồng thời a một tiếng, tất cả bung ra quản chế. Chỉ thấy lệnh bài cùng kiếm quang vừa chạm vào, nháy mắt lam quang bùng lên, từ trong chui ra một đầu màu lam băng long, lắc đầu vẫy đuôi, xoay quanh vũ động, ở trên trời bốn lượn khúc chiết. Nhất giai thượng phẩm pháp khí cũng đi theo đã biến thành nhất giai cực phẩm. Ngụy Vinh thấy thế, không khỏi cười ha ha, xem ra đây mới thật sự là chìa khóa, các ngươi thật là giúp ta đại ân. Nói đi trên tay thi quyết, liền muốn triệu hồi băng long. Nhưng ra gã lão giả nơi nào chịu theo hắn, gặp băng long bay về phía Ngụy Vinh, lập tức cũng vê chú bấm niệm pháp quyết, triệu hoán lệnh bài. Hai người một trái một phải, lẫn nhau thi pháp lực, bầu trời băng long kiếm quang lập tức không biết làm sao. Một hồi bay về phía Ngụy Vinh, một hồi bay về phía ra gã lão giả. Mắt thấy rằng co không xong, ra gã lão giả không khỏi quay đầu nhìn về phía Nghiêm Long. Thất thần làm gì? Còn chưa động thủ. Nghiêm Long mơ ước mắt nhìn kiếm quang, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, đạo hữu đừng nóng đội đi, nói không chừng còn có cái gì thần dị, chúng ta chưa từng phát hiện đâu. Gia gã lão giả nghe vậy, không chịu được tức giận cắn răng. Nghiêm Long tư thế, rõ ràng là nghĩ hai người hao phí công lực, hắn tự mình hoàng tức tại hậu. Nhưng trên thực tế, lão giả mặc dù có thể tới, là bị Nghiêm Long mời, cùng đối phó Ngụy Vinh. Ai biết ngay từ đầu, đối phương liền trở mặt. Không khỏi mắng to ngươi tên xuẩn tài này, còn nghĩ làm ngư ông đắc lợi mộng đẹp. Lão tử cho không hắn cũng không cho ngươi. Nói xong lại hơi hơi buông tay ra quyết, tùy ý long hình kiếm quang bay về phía Ngụy Vinh. Nghiêm Long khuôn mặt sắc biến đổi, không nghĩ tới lão nhân này cực đoan như vậy, đội vàng xin khoan dung nói. Đạo hữu chớ trách, ta chính là chỉ đùa một chút, mau mau ngăn chặn hắn, ta này liền độc thủ. Gia gã lão giả vốn là chỉ là hù dọa đối phương một chút, gặp Nghiêm Long chịu thua, lập tức lần nữa siết chặt thủ quyết. Vốn đã bay về phía Ngụy Vinh kiếm quang, lại bị sinh sinh níu lại, không chịu tiến thêm. Nghiêm Long thấy thế, không còn dám tiếp tục trì hoãn, vô túi chứa vật, trong tay lập tức nhiều một chiếc ma đèn, khí thế hùng hổ, nhìn về phía Ngụy Vinh. Bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú, Ngụy Vinh trong lòng run lên. Hắn mặc dù có một chọi hai bản sự, thế nhưng cũng là xây dựng ở chính diện đối quyết tình huống. Bây giờ hai phe vì kiếm quang mà lôi kéo kéo co, chính mình lại muốn bấm quyết, lại muốn chiến đấu, không duyên cớ bị hạn chế hai tay. Loại tình huống này đối phó một cái ma tu, không thể nghi ngờ muốn ăn thiệt thòi rất lớn. Hắn cũng là đấu pháp cao thủ, biết dạng này gây bất lợi cho chính mình, dứt khoát buông lòng thủ quyết, trực tiếp thanh phi kiếm thả về cho ra gã lão giả. Hai nhà kéo co, đó là tiểu hài tử mới chơi mánh, Ngụy Mộ đưa ra tay đem các ngươi giết hết, đồ vật tự nhiên chạy không được đi. Cuồng vọng. Nghiêm Long giận quát một tiếng, nhìn như khí thế hùng hổ, lực chú ý lại toàn bộ đặt ở ra gã trên người lão giả. Phi kiếm tại đối phương trong tay, phàm là chính mình lên trước, lão đầu tử nhất định sẽ chạy. Cho nên hắn trên miệng kêu hung ác, lại vẫn luôn không thấy mảy may động tác. Gia gã lão giả thu hồi kiếm quang, mừng rỡ ngoài lập tức muốn trốn chạy, nhưng mà nâng lên ánh mắt, đã thấy Ngụy Vinh nhìn chằm chằm, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Ngay cả Minh Hữu Nghiêm Long cũng thỉnh thoảng bụng trộm do xét hắn, nguyên bản nhắm ngay Ngụy Vinh ma đèn, bất chi bất giác đã chuyển cái hướng. Chương 119, thiếu chiến tam phương giằng co, đại chiến cơ hồ hết sức căng thẳng. Chân mặc dấu ở trong bóng tối, nhìn trái tim không khỏi tim đập bịch bịch. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chính mình cỡ nào ẩn nấp, nói không chừng cũng có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa, trở thành cuối cùng đắc thắng hoàng tước. Đánh nhau, đánh nhau. Nắm chặt nắm đấm, hắn âm thầm vì đó cổ vũ ủng hộ. Chỉ thấy ra gã lão giả tay nắm kiếm quyết, trong cổ khẽ quát một tiếng, như du long kiếm quang giống như mệt mỏi điệu về rừng gom vào trong tay áo, chỉ còn lại mấy điểm hàn tinh tại đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía Nghiêm Long, trên mặt nếp nhăn xếp, âm thanh lại mang theo vài phần khàn khàn trầm ổn. Nghiêm Minh, dưới mắt Ngụy Vinh tên kia nhìn chằm chằm, chính là sinh tử tương bắt trước mắt. Nhà mình huynh đệ dù có thù ghét, cũng nên tạm thời gác lại trước tiên, ngoại trừ cái này họa lớn trong lòng, lại bàn bề khác không mượn. Nói đi, ánh mắt của hắn quét về phía nơi xa đạo kia ẩn hiện sát khí thân ảnh. Khô gầy ngón tay không tự chủ lại giữ chặt bên hông túi chứa vật. Nghiêm Long nghe vậy cười ha ha, liên tục gật đầu, một ngụm nhận lời đến gọn gàng mà linh hoạt. Lưu Phục Hiền đệ nói đúng. Hắn trên mặt nụ cười chân thành, trong mắt lại lướt qua một tia giảo hoạt, thoại phong nhất chuyển nói: "Hiền đệ công lực tinh thâm, pháp thuật càng là xuất thần nhập hóa, cái này trận đầu tự nhiên nên do Hiền đệ tới, ngu huynh liền ở bên vì ngươi lực trận, bảo quản cứ gọi Ngụy Vinh mọc cánh khó thoát." Nói đi, trong tay hắn cái kia chén nhỏ ma đèn không động chút nào, u xanh đèn đuốc vẫn như cũ vững vàng chiếu vào Lưu Phục trên thân, trong ánh sáng ẩn có hắc khí cuồn cuộn, rõ ràng là ngươi nếu không phía trước lửa đèn này liền trước tiên từng đốt tới tư thế. Trần Mặc nhìn phát lệnh, chỉ cảm thấy hắn trong tươi cười thân thiện, cùng ma đèn lộ ra hàn ý, lại kỳ dị mà tan tại một chỗ, nhìn đến trong lòng người run rẩy. Thấy hắn như thế tính toán chi ly, Lưu Phục thầm mắng vài tiếng những thứ này ma đạo tặc tử, quả nhiên là không thấy thọ không thả chi mừng. Trong lòng tức giận, hắn nhưng cũng biết rõ, Phi Tuyết Xương lạnh kiếm ở trong tay chính mình liền nắm giữ chủ động. Lúc này nếu là lại không tỏ thái độ, Nghiêm Long nói không chừng thực sẽ động thủ. Hiện tại thứ nhất sở túi chứa vật, lấy ra một cái kim ngân nhị sắc thiết hoàn, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Ngụy Vinh. Ngụy Vinh cười lạnh một tiếng, biểu lộ khinh thường, cũng từ túi chứa vật lấy ra một cái pháp truy. Song phương đối mặt, Lưu Phục sắc mặt trầm xuống, tay trái chân khí hơi cuộn sang sảng một tiếng vang dọn, cái kia kim ngân nhị sắc thiết hoàn đã nắm ở trong tay. Vòng thân ẩn có lưu quang chuyển động, vòng vàng chiếu ngày sinh diễm, ngân hoàn ngừng xương mang lạnh, đúng là hắn áp đáy hòm âm dương vòng hắn lạnh rên một tiếng, cổ tay đột một chấn, song hoàn thoát trưởng bay ra, trên không trung xoay chuyển một cái, vòng vàng hóa thành lớn gần trượng một đám lửa hừng hực, ngân hoàn ngưng tụ thành hơn một mẫu rộng một mảnh hàn băng, thủy hỏa chung sức cũng không tương xung, thẳng hướng Ngụy Vinh đỉnh đầu chúng tới. miệng quát ngụy lão quỷ, lại đón ta cái này âm dương lưỡng nghi hoàn. Ngụy Vinh gặp xong hoàn thế tới hung mãnh, trong mắt tinh quang bạo sạng, tay phải đống nhiên rút ra trôi này phát truy. Chú y thân đen như mực, bên trên khắc bắt đầu thất tinh, chỗ trôi cầm quân lấy huyền thiết xiềng xích, liên bưng rơi lấy 7 viên trung đồng. Hắn đem truy hướng về trên mặt đất một trận bịch một tiếng, đất rung núi chuyển, truy hơn 7 tinh chợt sáng lên, xiềng xích rầm rầm bay ra, 7 linh tế minh, lại có một cỗ vô hình sóng âm xông thẳng mà lên, ngạnh sinh sinh đem liệt hỏa hàn băng chấn động đến mức chỉ trệ. Lao giả, tự tìm cái chết. Ngụy Vinh gào to một tiếng, tay trái bấm quyết, tay phải vung mạnh truy liền đánh. Cái kia pháp nện vào trên không xẹt qua một tia ô quang, xiềng xích đột ngột dài, thất tinh giống như sống lại, bắn ra 7 đạo của sáng, cùng song hoàn đâm vào một chỗ. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, ánh lửa vụn băng băng khắp nơi, sóng âm cùng vòng bên trên linh lực khuấy động, bốn phía hơn một trượng bên trong núi đá cây cối tất cả đều hóa thành một mịn, ngay cả không khí đều giống bị xé ra mấy đạo lỗ hổng, ô ô vang rội. Lưu Phục gặp nhất kích bị phá, song mi dựng thẳng, tay trái bóp cái pháp quyết, miệng niệm chân ngôn. Cái kia vàng bạc song hoàn trên không trung nhanh quay ngược trở lại, vòng vàng ánh lửa đại thịnh, hóa thành trăm ngàn đạo hỏa xà, ngân hoàn hàn khí đại bạo, ngưng tụ thành vô số băng truy, hỏa xà băng truy xen lẫn thành lưới, lần nữa chụp vào Ngụy Vinh. Ngụy Vinh cũng không lui mà tiến tới, pháp truy múa đến mưa gió không loạn, trên xiềng xích trung đồng càng vang dội càng nhanh, âm ba như lao, càng đem hỏa xà băng truy nhau nhau xoắn nát. Hai người lần giao thủ này, liền hiện ra riêng phần mình thần thông, Lưu Phục Câm Dương bị nước bao quanh sống mái với nhau tế, biến hóa khó lường, Ngụy Vinh pháp truy cương mãnh cực kỳ, sóng âm càng là khó lòng phòng bị. Trần Mặc trừng to mắt, chỉ cảm thấy giữa sân ánh lửa băng ảnh cùng ấu quang linh âm xen lẫn, khí kình quần quận như sóng, trực đả phải thiên hôn địa ám, đất đá bay mù trời. Lại nhìn Nghiêm Long, gia hỏa này ở bên thấy mặt mày hớn hở, ma đèn vẫn như cũ chiếu vào Lưu Phục, lại lặng lẽ đem bức đèn vê sáng lên nửa phần. Tên chó chết này, nếu để cho hai người đấu lưỡng bại câu thường, há không tiện nghi hắn trở thành ngư ông. Trần Mặc đối với Nghiêm Long ác cảm cực cao, mắt thấy hắn còn tại tọa sơn quan hồ đấu, liền muốn đem hắn đẩy vào chiến trường. Nhưng mà hiện nay tình huống phức tạp, chính mình công lực kém cỏi, tùy tiện động thủ rất có thể phá hư trước mắt cái cục. Trái lo phải nghĩ, hắn nhất thời nghĩ không ra chủ ý, lúc này liền nghe trên không một tiếng oanh minh, Ngụy Vinh khống chế pháp truy, đen như mực truy thể xoay mình trướng đến to khoảng 10 trượng, bắt đầu thất tinh lạc cấn tỏa hào quang mạnh, xiềng xích kéo căng thẳng tắp như sắt, 7 viên chuông đồng phát ra đinh thai nhức góc đương đương âm thanh, sóng âm hóa thành vô số vô hình lưỡi dao, cắt tới không khí suy suy băng rội. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, pháp truy mang theo vạn quân chi lực, lại nghịch âm dương vòng thủy hỏa chi thế đập mạnh xuống ken một tiếng vang thật lớn, đang trùng kim ngân song hoàn giao kích chỗ. Lưu Phục chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo vòng thân cách không truyền đến, chấn động đến mức cánh tay tê dại, hổ khẩu suýt nữa nứt ra, âm dương vòng bị đánh bay ngược mà quay về, hỏa đoàn mặt băng tất cả giải tán ba phần. Hán đội vàng bấm quyết triệu hồi song hoàn, trên trán đã thấy mồ hôi dịp, thầm mắng lao quỷ này đến cùng tu luyện thế nào, thủ đoạn hung ác như vậy. Ngụy Vinh được thế không tha người, pháp đệm vào trên không một cái xoay quanh, xiềng xích đột nhiên cuốn lên ngân hoàn, thất tinh chi quang giống như dây thừng nắm chặt. Ngân hoàn bên trên hàn khí lập tức trệ sát, lại bị cái kia xiềng xích gắt gao khóa lại. Vòng vàng lao nhanh tới cứu rút, lại bị Ngụy Vinh giơ tay trái một cái, đánh ra ba đạo hắc khí rơi xuống đất hóa thành ba đầu mặt xanh nhanh vàng ác quỷ. Dương nhanh múa bước nhào về phía vòng vàng, ngạnh sinh sinh đem hắn cuốn một cuốn. Liền trong nháy mắt này, Ngụy Vinh đã lấn đến gần hơn một trượng, pháp truy mang theo xé gió duệ khiếu đập xuống giữa đầu. Lưu Phục đội vàng nghiêng người né tránh, truy gió lao đầu vai đảo qua hành đem phía sau hắn một khối trượng cao cự thạch đập nát bấy, đá vụn bắn tung tóe bên trong, hắn cánh tay trái đã bị mảnh đá vạch phá, chảy ra huyết tới. Âm dương vòng bị ác quỷ cùng xiềng xích chế, uy lực giảm nhiều, Lưu Phục càng đánh càng là kinh hãi, chỉ cảm thấy Ngụy Vinh pháp truy từng chiều gắt, giống như mưa rông gió bao ép tới hắn thở không nổi. Đồng dạng là luyện khí cửu trọng, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng biết tình huống khẩn cấp, đội vàng đối với Nghiêm Long quát lên. Nghiêm Minh còn đang chờ cái gì? Ta chết đi hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghiêm Long nghe vậy vẫn do dự đưa miệng, lại nghe Ngụy Vinh cười ha ha. Gà đất cho sành, tới nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì, nhìn lao tử đem các ngươi toàn bộ thanh lý mất. Chương 120, át chủ bài nghe được hắn muốn đem hai người toàn bộ thanh lý mất, Nghiêm Long lập tức hơi thở tiếp tục ngắm nhìn tâm tư. Hắn cùng Ngụy Vinh tự chụp buổi đấu giá sau khi rời đi, đã đấu thắng mấy lần, biết rõ hắn sức chiến đấu viễn siêu đồng cấp. Đối phương như quyết tâm phải giết chính mình, Nghiêm Long cũng địch trì bất quá. Dưới mắt hai đánh một, chính là tốt nhất quyết thắng thời cơ. Trong lòng định nghiệm, Nghiêm Long không do dự nữa, đồng dạng gia nhập vào chiến trường. Chỉ thấy hắn đột nhiên quát khẽ một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, cái kia chén nhỏ ma đang chợt rời tay, hóa thành một đạo lục cầu vồng sông thẳng tới chân trời. Lửa đèn tăng bọt mấy trượng, u lục trong ngọn lửa lại chui ra trăm ngàn đầu độc mãng hư ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu, tê tê thổ tín, hướng về Ngụy Vinh quanh thân cuốn đi. Ngụy lão quỷ, ngươi cho ta hai người là dễ khi dễ. Nghiêm Long tiếng như hùng trùng, hai tay bấm niệm pháp quyết dẫn động ma đang chi lực. Những độc chất kia mãng hư ảnh dính lấy cỏ cây liền đốt, sờ lấy núi đá tức mục nát, trong nháy mắt đem Ngụy Vinh kẹt ở hạch tâm. Lưu Phục thấy thế tinh thần hơi rung động, thừa dịp Ngụy Vinh bị độc mãng kiểm chế nháy mắt, tay trái hướng về trên không một chảo, vàng bạc song hoàn cởi ra xiềng xích dây dưa, trên không trung giao kích băng rội, vòng vàng hóa thành một vòng liệt nhật, liệt diễm ngập trời, ngân hoàn ngưng làm một con lãnh nguyệt, lưỡi dao sắc tận xương, hai đạo quang hoa sen lẫn thành một tấm vong lớn, từ một bên khác chụp vào Ngụy Vinh, cùng ma đang độc mãng tạo thành giáp công chi thế. Ngụy Vinh bị hai người vây công, nhưng cũng không sợ. Pháp truy bỗng nhiên hướng xuống một trận, bắt đầu thất tinh lạc cấn bắn ra bảy đạo kim trụ, đem độc mãng hư ảnh chấn động đến mức nhào nhào tán loạn. Tay trái hắn bắt được xiềng xích lắc một cái, bảy viên trung đồng tề minh, sóng âm như tường, ngạnh sinh sinh chống đỡ âm dương vòng thủy hỏa chi lực. Chỉ là lần này phân tâm chống cự hai bên, pháp truy thế công lập tức chậm 3 phần, trên thân đã bị độc mãng cháy đến vài chỗ, áo bào bốc khói, tràn ra mùi xú khí khí. Nghiêm Long thấy thế cười lạnh một tiếng, ma đang thúc dục nữa, trong đèn bay ra một đạo hắc khí, hóa thành một thanh quỷ đầu đao, chém thẳng vào Ngụy Vinh hậu tâm. Lưu Phục thì dẫn song hoàn nhanh quay ngược trở lại, vòng vàng lưới lửa nắm chặt, ngân hoàn băng lăng như mưa. Hai người một trái một phải, phối hợp lại cũng ăn ý, chiêu thức ở giữa không lưu nửa phần khe hở. Dù là Ngụy Vinh tự cao cường hãn, cũng bị từ không trung ép về phía mặt đất, pháp truy múa đến như trong chóng, hơi cảm thấy phi sức. Hai người này không hổ là có uy tín hậu kỳ tu sĩ, trước đó thật có một ít nhìn bọn họ. Ngụy Vinh âm thầm suy nghĩ, đơn độc đối đầu một người, vô luận Lưu Phục vẫn là Nghiêm Long, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Bây giờ hai người hợp lực, vậy mà cũng có thể áp chế lại hắn. Bất quá, nếu là lấy vì ta chỉ có chút thủ đoạn này, vậy thì sai hoàn toàn. Đều đi chết đi. Ngụy Vinh hét to như sấm, thanh chấn khắp nơi, tay phải bỗng nhiên giương lên, chuôi này pháp truy chưa thu hồi, tay trái đã đem một vật rời tay bay ra. Lại là một cái tử kim quang luận, luận bên cạnh dày đặc răng cưa, bên trên khắc 360 cái giữ tận mặt quỷ, bay ra lúc có ngong văng rồi, luận thân tăng vọt đến to khoảng 10 trượng, càng đem bốn phía linh khí quấy đến cuốn ngược mà quay về. Cái này vòng ánh sáng chính là Ngụy Vinh áp đáy hòm tu la phá giới luận, chuyên phá tất cả gia pháp bảo linh lực. Chỉ thấy nó trên không trung xoay chuyển một cái, răng cưa chỗ phun ra nghìn vạn đạo kim mang, trước tiên đem Nghiêm Long ma đèn độc mãng xoắn đến nát bấy, lục diễm chợt giảm 3 phần, đi theo luận thân nhất chuyển, lại vọt tới Lưu Phục Âm Dương vòng đường đường hai tiếng giòn vang, vòng vang liệt hỏa bị răng cưa thông suốt mở một đường vết rách, ngân hoàn hàn băng lại bị chấn động đến mức vỡ vụn thành từng mảnh. Ngụy Vinh phải này cơ hội thở dốc, tay trái triệu hồi pháp truy, tay phải dẫn động tu la phá giới luận, song bảo thế xuất, uy thế đột ngột tăng gấp 10. Pháp truy đập ra như núi hắc khí, vòng ánh sáng xoáy ra đầy trời kim mang, hắc khí bọc lấy kim mang cuốn lấy hắc khí, lại hóa thành một cái che khuất bầu trời quỷ trảo, trước tiên đập đến Nghiêm Long ma đèn bay ngược mà quay về, đèn thân vết rách trải rộng, lại chụp vào Lưu Phục, sinh sinh đem hắn âm dương vòng đánh rất bụi trần, hổ khẩu đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ròng. Nghiêm, Lưu nhị người chỉ cảm thấy một luồng tràn trề cự lực ở trước mặt đè xuống, pháp bảo bị hao tổn, linh lực nghịch lưu, càng là chân đứng không vững, cùng nhau lui lại mấy trượng, ngực khí huyết cuộn cuộn. Ngụy Vinh thì thừa thế tiến lên, tu la phá giới luận treo ở đỉnh đầu, pháp truy nắm trong tay, hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy lệ khí. Hai cái trong khe cống ngầm chuột, cũng dám vây công lão phu. Hôm nay liền gọi ngươi hai người thần hồn câu diện. Hắn thanh thế rào rạt, như rất giống ma, đem cái một mực nhìn lén Trần Mặc nhìn đến chính là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không nghĩ tới trên sân tình thế nghịch chuyển vậy mà nhanh như vậy. Vừa mới vẫn là hai người giáp công chiếm ưu, thoáng qua liền thành Ngụy Vinh một người lực gáp song hùng, hắc khí kim mang bao phủ khắp nơi, mà ngay cả ánh sáng mặt trời đều giống bị che đi. Người này mạnh như vậy, sợ là ngay cả ta cũng đánh hắn bất quá. Trần Mặc bây giờ luyện khí lục trọng, cảnh giới tu vi kém xa Tích Tắc, bất quá hắn thủ hạ còn có Ảnh Mục Văn Cổ, Phi Thiên Dạ Xoa, Lôi Điểu Ma Linh, Dị Huyết Long Con Đế tứ đại chiến tướng. Chỉ bàn về sức chiến đấu, chỉ cần hắn có thể tự mình bảo vệ tốt chính mình, thông thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ cơ bản không sợ. Cái này cũng là hắn có can đảm theo dõi sức mạnh. Vậy mà hôm nay trông thấy Ngụy Vinh, lại cảm giác dù cho có tứ đại chiến tướng, phần thắng cũng có phần xa vời. Dù sao linh sủng chỉ có thể dựa vào thiên phú pháp thuật, tu sĩ ngoại trừ pháp thuật, còn có tầng tầng lớp lớp pháp bảo pháp khí. Đang không biết nên như thế nào cho phải lúc, giữa sân Nghiêm Long đã hướng về phía Lưu Phục đội gọi. Lưu đạo hữu, sống chết trước mắt, đừng có lại giấu giếm, mau đưa áp đáy hòm giá hỏa chuyện đều lấy ra. Lưu Phục che lấy bà bay, bên trên xương cốt vỡ vụn, máu me đầm địa, nghe vậy không khỏi mắng trả lại. Còn cần ngươi dạy? Lại là từ túi chữ vật lấy ra một phương bảo ấn, cái kia ấn thân xanh đen, bên trên khắc chấn nhạc hai chữ, bốn phía quay quanh lấy tám đầu thạch long, đúng là hắn hao phí tu vi tế luyện chấn nhạc cấn, hắn đem ấn hướng về trên không ném đi, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia bảo ấn đột ngột trướng đến gần trượng lớn nhỏ, tám đầu thạch long lại xuống lại, dương nhanh múa đuốt, mang theo băng sơn liệt thạch chi thế, hướng về Ngụy Vinh đỉnh đầu đè đi. Nghiêm Long cũng biết bây giờ không phải tàng tư thời điểm, tay trái vừa lật, đỡ ra một cái thủy tinh đầu lâu. Khô lâu trong hốc mắt đốt hai đoàn bích hỏa, so đỉnh trong lỗ thủng phun ra từng sợi âm hồn, quanh thân bọc lấy một tầng băng tinh hàn vụ, đúng là hắn dựa vào thành danh huyền âm khô lâu, hắn cong ngón tay hướng về đầu lâu đỉnh một điểm, khô lâu kia bỗng nhiên hé miệng, phát ra một tiếng the thé rít lên, ngàn vạn âm hồn hóa thành chỉ đen, cùng băng tinh hàn vụ xen lẫn thành lưới, trực cháo Ngụy Vinh. Đến hay lắm. Ngụy Vinh thấy thế cùng thiếu, tu la phá giới luận trên không trung nhanh quay ngược trở lại, khi mang răng cưa xoắn về phía chấn nhạc ấn, pháp truy thì mang theo bắt đầu tinh quang, đập về phía huyền âm khô lâu. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chấn nhạc ấn thượng bên trên thạch long bị kim mang quét gãy ba đầu, nhưng như cũ thế như trẻ che đè xuống. Huyền âm khô lâu âm hồn lưới bị pháp truy đánh sơ sát hơn phân nửa, băng tinh hàn vụ lại thừa cơ xâm nhập Ngụy Vinh cương khí hộ thân, quăng đến thân hình hắn chỉ trệ. Lưu Phục thừa cơ dẫn động chấn nhạc ấn, còn lại năm đầu thạch long cùng nhau phun ra hào quang năm màu, đem Ngụy Vinh kẹt ở trung ương. Nghiêm Long thì thúc ép huyền âm khô lâu trong miệng phun ra một đạo gió đen, trong gió xen lẫn vô số nhỏ như lông châu băng trầm, chuyên phá tu sĩ nhục thân. Ba người pháp bảo tương giao, linh lực khuấy động, trực đả phải thiên hôn địa ám, đất đá bay mù trời. Ngụy Vinh bị hào quang vây nốt, lại bị băng châm xâm nhập, gầm thét liên tục, tu la phá giới luận cùng pháp truy tế xuất, tả xung hữu đột. Kim mang răng cưa đâm đến chấn nhạc cấn ông tác hưởng, bắt đầu tinh quang chấn động đến mức huyền âm khô lâu bích hỏa chập chờn, lại nhất thời khó mà thoát khốn. Lưu Phục, Nghiêm Long mặc dù cũng khí huyết cuồn cuộn, lại biết thắng bại nhất cử ở chỗ này, cắn chặt răng thôi động pháp bảo, chỉ mong có thể trước tiên phá Ngụy Vinh phòng ngự. Nhất thời, giữa sân hắc khí, hào quang, hàn vụ xen lẫn, pháp bảo tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trần Mặc trốn ở trong bóng tối, nhìn ba người lâm vào giằng co, biểu lộ xoắn xuýt, lại như có chút dục dịch. Chương 121, vé vào cửa tu sĩ đấu pháp, coi trọng nhất cái lấy trí phá lực. Nhưng mà nếu là lâm vào giằng co, ai khỏe mạnh cường tráng, ai liền có thể chiếm thượng phong. Ngụy Vinh cũng không biết tu công pháp gì, lấy một chọi hai không rơi vào thế hạ phong không nói, bây giờ cùng hai người so đấu so sánh lực, lại cũng ẩn ẩn có đổ đầy lịch phạt chi thế. Giá trị này thời cơ, Trần Mặc nghĩ đi nghĩ lại, thực sự nên tin hay không tin vào đạo thủ. Một phương diện, hắn chỉ là luyện khí lục trọng, công lực nông cạn, đi lên chính là tự tìm cái chết. Một phương diện khác, hắn có tứ đại chiến tướng, cũng là nhất giai thượng phẩm, liều mạng lại cảm thấy chính mình có cơ hội. Vấn đề gì cầu phú quý trong nguy hiểm, lúc này không bên trên, rất có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thở. Ngay tại hắn do dự dự, không biết mùi vị thời điểm, Trần Mặc chợt cắn răng, khắc chế sát nghiệm của mình. Cầu phú quý trong nguy hiểm là không tệ, nhưng mình bây giờ bản thân cũng rất giàu. Vì cái này ba qua hai táo, chăn toàn bộ tài sản, không đáng bước lên phong hiểm như thế. Đây cũng không phải là hắn cố ý nói ngoa. Phải biết, hắn bây giờ vô luận là công pháp, pháp khí, thậm chí pháp thuật, cũng là đỉnh phối. Tự thân lại có phong phú giá trị bản thân, cho dù là luyện khí cửu trọng tán tu, cũng không có hắn giàu có như vậy. Ba người này rằng co, còn không biết tranh cái thứ gì. Vì một cái những thứ không biết nhiều bất chấp nguy hiểm, thực sự có chút tính không ra. Nghĩ như vậy, Trần Mặc lý trí dần dần quay về, cuối cùng lần nữa có ngồi vững điếu ngư đại khí độ. Khi đó, Ngụy Vinh bị Lưu Phục trấn nhạc gỡ nắp đỉnh, Nghiêm Long Huyền Âm khô lâu vây quanh mãnh liệt phun châm sương ngủ, nhìn như cuốn tại hải tâm, kỳ thực hai mắt tình quang mạnh hơn. Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, ngực bụng phồng lên như trống, trong cổ phát ra long ngâm một dạng gầm nhẹ, quanh thân hắc khí đột nhiên tăng gọn, càng đem hào quang chấn động đến mức nổi lên bọn sóng. Bằng điểm ấy không quan trọng mạnh khỏe, cũng nghĩ vây được lão phu. Ngụy Vinh hét dài một tiếng, tay trái tu la phá giới luận đột một chuyện, giang cơ kim quang như phong ba bố bờ, ngạnh sinh sinh tại trên chấn nhạc cấn hào quang xé mở một đạo lỗ hổng. Tay phải pháp truy hướng về trên mặt đất một trận, xiềng xích trung đồng thể minh, sóng âm hóa thành vô hình trọng truy, càng đem huyền âm khô lâu phun ra băng châm chấn động đến mức bay ngược mà quay về, cả kia tầng băng tinh hàn vụ đều bị xông đến phân tán bốn phía. Hắn mượn cái này chấn động chi lực, thân hình rút lên mấy trượng, tránh đi chấn nhạc cấn trọng áp, đồng thời tay trái cong ngón đúng ra, tu la phá giới luận phân ra ba đạo kim mang, chia ra tấn công vào Lưu Phục, Nghiêm Long cùng trên không chấn nhạc cấn. Kim mang lướt qua, linh khí tán loạn, Lưu Phục chỉ cảm thấy tim một muộn, chấn nhạc cấn linh quang lập tức cảm đạm. Nghiêm Long bị kim mang lao đầu vai lướt qua, huyền âm khô lâu bích bảo hiểm hỏa hoạn chút dập tắt, vội vàng thúc giục lên âm hồn ngăn cản. Thừa dịp hai người phân tâm lúc, Ngụy Vinh pháp truy đã như bóng với hình nảy bảo, bắt đầu thất tinh lạc cấn bắn ra bảy đạo của sáng, cùng tu la phá giới vòng kim mang sen lẫn thành lưới, ngược lại đem Lưu Phục, Nghiêm Long bao ở trong đó. Chấn nhạc cấn hào quang mặc dù còn tại ép xuống, lại bị kim mang chống đỡ khó vào nửa phần. Huyền âm khô lâu âm hồn mặc dù tại du tẩu, gặp cột sáng liền hóa thành khói xanh, lại cũng không làm gì được. Như thế hao hơn nửa canh giờ, mắt thấy tự thân công lực sắp thấy đáy, Nghiêm Long, Lưu Phục không khỏi âm thầm lo lắng. Lưu Phục người lão gian trượt, nhịn không được thử dò xét nói Ngụy đạo hữu, ngươi lấy một chọi hai, phong thái chiếu người, bất quá công lực hao tổn cũng lớn, chắc hẳn chân khí đã thấy đáy à? Ngụy Vinh cười lạnh một tiếng, thái dương mồ hôi vừa mới sinh, liền bị đập vào mặt khí diễm bốc hơi. Hai người các ngươi xuống ngư lặn hà, nghĩ hao hết công lực của ta, còn sớm rất nhiều đâu. Lời tuy như thế, an nói ở giữa đã thấy thở hổn hển. Nghiêm Long thấy thế, không khỏi thầm nghĩ đấu nữa như vậy, thật sự là lưỡng bại câu thương. Bây giờ phi tuyết hàn xương kiếm tại Lưu Phục trong tay, coi như chúng ta thắng, ta còn muốn lại từ trong tay hắn đoạt kiếm, thực sự đại đại không có lợi lắm. Tốt nhất là đem thủy quấy đủ, mới có ta mò cá tư cách. Lên tâm động niệm, hắn không khỏi lên tiếng cười nói: Ngụy đạo hữu, oan gia nên giải không nên kết, chúng ta liều mạng như vậy liều chết sống, vì không phải đều là huyền xương di phủ, cần phải nghĩ thoát phủ, cần phải bảy trôi phi tuyết hàn xương kiếm tề tụ mới được. Bây giờ chỉ có một thanh kiếm, cướp tới cướp đi có ý gì? Trần Mặc âm thầm nghe, kích động như con ruồi xoa xoa đôi bàn tay. Đến rồi, cuối cùng nói đến điểm chính. Vội vàng giữ vững tinh thần. Ngụy Vinh nghiêng qua hắn một mắt, thôi động tu la phá giới luận ngăn trở đâm đầu vào hào quang. Hắn biết tu sĩ ma đạo gian hoạt xảo trá, đối phương nói như vậy, trong lòng tất nhiên đánh như ma trước quỷ, bởi vậy lạnh lùng cười nói: Có kiếm liền có ra trận tư cách, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ bằng vào miệng lưỡi để cho ta nhượng bộ sao? Lưu Phục cũng quay đầu nhìn xem hắn, đồng thời gia tăng pháp lực thu phát, âm dương vòng lập tức tia sáng càng thêm rực rỡ. Nghiêm Long cảm thấy áp lực, không khỏi thầm mắng vài câu xuất sinh, cái này một số người mặt ngoài trò chuyện, kỳ thực xuống tử lực khí, thực sự là một đám khẩu Phật tâm xả. Còn tốt, hắn cũng là. Trong tay bấm quyết, huyền âm khô lâu hàn vụ mạnh hơn ba phần, trong miệng liền nói: Đại gia đi ra hỗn, cũng là vì cầu tài, huống chi trước kia huyền xương đạo nhân vì chủ phi thăng chi công, khắp nơi kiến phủ mở nhà, lấy trạch hậu thế. Lần này di phủ mở ra, càng cần hơn bảy trôi phi kiếm vì chìa khóa, bảy trôi kiếm, ba người chúng ta người, chẳng lẽ còn sợ không đủ phân sao? Hoa tâm rơi xuống, ba người liếc nhau, cơ hồ ăn ý đồng thời thu tay lại. Ngụy Vinh quát lên: Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi biết khắc kiếm tung tích? Lưu Phục ánh mắt lấp lóe, mặc dù không có mở miệng, thì đòi nghiên cứu chi ý nhưng cũng không còn che giấu. Chân mắc trốn ở bóng tối không gian, bây giờ càng là dựng lỗ thai lên, chỉ sợ lọt mất đôi câu vài lời. Chiếu đám người đối thoại đến xem, nguyên anh cấp cao thủ phi thăng tựa hồ còn muốn gom góp công đức, di trạch hậu thế. Không thể tu vi vừa đến, trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Chẳng thể trách tu tiên giới nhiều tiền bối như vậy lưu lại qua cơ duyên, chẳng lẽ người ta tiên phú thật sự sẽ lôi kéo sau giàu. Trần Mặc có chút cảm hoài, lại muốn tốt như vậy cơ chế tại, tu tiên giới tài nguyên như cũ ngày càng thiếu thốn, có thể thấy được có rất nhiều người ăn nhiều chiếm, vòng qua cơ chế trực tiếp phi thăng. Suy nghĩ lung tung lúc, liền nghe Nghiêm Long đuốt đầu lâu, nói: Thứ không dám dầu dếm, ta lúc trước từng từ ta sư minh chỗ nhận được một thanh kiếm, ai ngờ nửa đường bị một cái toàn thân đen như mực ma tu cấp mất vượt lên trước, ta cùng với hắn đại chiến nhiều lần, dám đoán chắc hắn chí ít có hai thanh kiếm nơi tay. Hai thanh, tính cả Lưu Phục trong tay một thanh này, ba người vừa vặn một người một kiếm. Trần Mặc nghe một mặt ngộp bức. Toàn thân đen như mực ma tu, nói không phải là ta đi, ta lúc nào cùng ngươi đại chiến nhiều lần, hơn nữa từ đầu đến cuối ta đều chỉ có một thanh kiếm có hay không hảo. Cái này Nghiêm Long miệng lưỡi dẻo quẹo, không duyên cớ cho mình dội nước bẩn. Trần Mặc tức giận cắn răng, đáng tiếc bây giờ thế cục không rõ ràng, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Lưu Phục suy xét nói có thể sẽ nghiêm trị đạo hữu trong tay thanh kiếm cướp đi, này tặc tất phải không thể khinh thường. Hắn cùng Nghiêm Long công lực sắp xỉ như nhau, bởi vì đối phương ma đạo xuất thân duyên cớ, sức chiến đấu thậm chí càng mạnh hơn hắn một điểm, bởi vậy đối với Nghiêm Long lời nói người rất là cảnh giác. Hắn nhưng nơi nào biết, Nghiêm Long nói vừa loạn đạo, cố hết sức tô lên đối thủ, kỳ thực cũng bất quá chỉ là luyện khí lục trọng mà thôi. Chương 122, dây dưa ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngụy Vinh ăn viên thuốc, một bên âm thầm hồi khí, một bên trừng mắt nhìn về phía Nghiêm Long. Tiểu tử này chắc chắn tại đánh lưu ma trước quỷ, nhưng hắn trong thời gian ngắn lại muốn không rõ là ý định gì. Nghiêm Long nhe răng nở nụ cười, ánh mắt giảo hoạt như hổ. Ngụy đạo hữu công lực cao thâm, nhưng muốn cầm xuống hai người chúng ta tóm lại muốn hao chút công phu. Nếu như thế, sao không tụ tập ta ba người chi lực, cùng đi đối phó tên kia ma tu? Một đối hai phí sức, ba đấu tổng cộng sẽ không ăn lực. Đến lúc đó tam gia phân kiếm, tất cả được một trong, di trong phủ chúng ta lại tất cả tìm cơ duyên không phải càng tốt sao? Khá lắm, cái này ma tể tử thật đáng chết a. Trần Mặc nghe một chán mồ hôi lạnh, vốn là chính mình đành phải tội Nghiêm Long một cái, chiếu bây giờ tư thế nhìn, đối phương là muốn gấp lửa bỏ tay người, kéo ba người hướng mình cùng tập kích. Đừng nói hắn chỉ luyện khí lục trọng, chính là luyện khí cửu trọng, lại có tứ đại chiến tướng tại, cũng đấu không lại ba người này hợp lực a, ngươi giỏi lắm Nghiêm Long, ngươi chờ ta. Trần Mặc âm thầm quyết tâm, tuy nói đối phương nhằm vào chỉ là chính mình ma tu áo lót, nhưng áo lót không giống với bản thân mặc dù, nhưng cũng hao phí rất nhiều tâm huyết. Không có ma tu tầng thân phận này, lui về phía sau hắn thủ tiêu tang vật khẳng định muốn đại phí tay chân. Không tiện như thế, tất cả đều là cái này Nghiêm Long làm hại. Ngụy Vinh nghe ra ý tứ trong lời của hắn, nguyên lai là muốn ba người hợp lực, tạo thành cái tiểu đoàn thể, không khỏi hứ một cục đờm đặc trên mặt đất. Đem các ngươi giết hết, di phủ giữ lại ta một người hưởng dụng không tốt sao? Hà tất cùng các ngươi bọn này xuống ngư lạn hà liên thủ? Bị chửi làm xuống ngư lạn hà, Lưu Phục mắt sừng hung hăng co quắp hai cái, ngay cả Nghiêm Long cũng có chút khí mượn, âm thanh đều lạnh hai phần. Ngụy đạo hữu tự cao tự đại, không đem anh hùng thiên hạ để vào mắt, có thể độc đấu ta hai người há lại có thể thấy được thắng dễ dàng. Còn không phải liều cái lực lượng tương đương mà thôi. Muốn hợp tác, chúng ta liền cùng một chỗ liên thủ. Nếu là muốn ăn một mình, đơn giản tái đấu một hồi thôi. Lời này hắn nói không lưu tình chút nào, nghe Ngụy Vinh trong lòng giận dữ, nhưng mà nhìn hai người nhìn chằm chằm bộ dáng, lại bất giác lâm vào trầm tư. Huyền Xương Di phủ cần bảy trôi phi tuyết hàn xương kiếm mới có thể mở ra, dưới mắt đã thấy một cái, còn lại hai thanh manh mối lại chỉ có Nghiêm Long biết. Nếu như bây giờ không đồng ý hợp tác, muốn có được toàn bộ bảy trôi phi kiếm càng là xa xa khó đợi. Có lẽ, trước tiên lá mặt lá trái, mượn hai người này chi lực nhận được bảo kiếm, lại trở mặt cũng không mượn. Trong lòng thoáng qua ý niệm, hắn nhịn không được lạnh rên một tiếng. Hợp tác có thể, thế nhưng trôi phi tuyết hàn xương kiếm nhất thiết phải từ ta bảo quản. Hắn là chỉ bị Lưu Phục dọn dẹp trôi này, vốn là nghe được có thể hợp tác lão giả, lập tức biến sắc. Ngươi nằm mơ, ăn vào đi thịt, lão phu cho tới bây giờ không có phun ra qua. Ngụy Vinh cười cười, mang theo khích bác nhìn về phía Nghiêm Long xem ra đạo hữu đồng bạn không có gì thành ý nha. Nghiêm Long thở dài, bờ môi nhúc nhích, vụ trộm hướng về Lưu Phục quyết nhủ. Trần Mặc cẩn tại bóng tối, cũng không biết hai người cụ thể nói cái gì, chỉ thấy Lưu Phục biểu lộ một hồi âm lúc thì trắng, cuối cùng tức giận trừng Nghiêm Long. Nghiêm Long cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhiều liên hợp Ngụy Vinh cùng lúc làm sạch hắn tư thế. Hai bên cân nhắc, Lưu Phục cắn răng, cuối cùng lựa chọn nội bộ. Nghiêm Long lúc này mới hài lòng gật đầu, ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Ngụy Vinh. Ngụy đạo hữu, thực lực ngươi cao cường, chúng ta tuyệt không có khả năng thanh kiếm cho ngươi bảo quản. Ngụy Vinh nghe thấy, lông mày nhất thời vặn một cái, không đợi hắn nổi giận, Nghiêm Long nhanh chóng nói: "Bất quá, ta hai người có thể phân biệt ở trên kiếm thực hiện cấm chế, cách đoạn thời gian kiểm tra một lần phải chăng hoàn hảo, cho đến khi tìm được khác phi kiếm, chúng ta lại giải trừ cấm chế, đường ai nấy đi, như thế nào?" Đề nghị này xem như vô cùng chu toàn phương án, Ngụy Vinh suy tư gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Lưu Phục. "Ngươi đồng ý không?" Lưu Phục đương nhiên không đồng ý, nhưng bây giờ thế cục phức tạp, ba người đều mang tâm tư, nếu là hắn không đồng ý, Nghiêm Long lập tức liền muốn bắn hắn. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói Nghiêm đạo hữu lời nói, ta tất nhiên là ủng hộ. Ngụy Vinh cười to, vỗ tay thúc giục nói vậy còn không mau thanh kiếm lấy ra. Không có cách nào, hai cặp con mắt thẳng tắp trừng, Lưu Phục lại làm sao không nguyện cũng không dám dây dưa, thả ra như du long kiếm quang. Ngụy Vinh không khách khí chút nào, thủ quyết liên tiếp biến hóa, liên tiếp xuống 6 trọng cấm chế, đem cực phẩm phi kiếm huy quang áp chế không mảy may còn lại. Thậm chí hiện ra nguyên hình, một thanh màu băng lam trường kiếm. Tiếp theo là Nghiêm Long, hắn giơ lên ma đèn, hướng về phía lửa đèn nhẹ nhàng thổi, diễm hỏa liền nhảy lên bổ nhào vào trên lưỡi kiếm, trong nháy mắt đốt đỏ bừng. Chưa qua một giây, nhiệt độ vừa giảm, lưỡi kiếm xuất hiện từng đạo đan vào lục sắc hoa văn. Mắt thấy hai người đều hạ cấm chế, Lưu Phục lúc này mới thu hồi phi kiếm. Lần này vận quyết thôi sự, vô luận hắn như thế nào bổ sung pháp lực, bảo kiếm đều không thể hóa thành kiếm quang. Thúc giục gấp, chuôi kiếm ngược lại sinh ra nóng bỏng nhiệt độ, hắn nóng ra gà một dạng tay tư tư bốc khói. Ngụy Vinh cười ha ha đừng thử, ta đã xuống 6 trọng cấm chế, không có ta độc môn bí pháp, ngươi xông phá một tầng, phi kiếm liền tự hủy nhất trọng. Lưu Phục biểu lộ khẽ biến, hắn quả thật có qua hôm nay liền dẫn phi kiếm cao bay xa chạy ý tứ, không nghĩ tới đối phương vậy mà sớm để phòng hắn. Nghiêm Long cũng nhẹ giọng cười nói tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, cũng đừng chơi những cái kia ngây thơ tiểu hoa chiêu, hợp tác cùng có lợi mới là vương đạo. Hắn trong lời nói có hàm ý, ép buộc Lưu Phục mặt mo ửng đỏ, thử lệnh thu hồi bảo kiếm. Nếu là hợp tác, bây giờ đạo hữu nên nói vị kia ma tu ở đâu a? Ngụy Vinh ánh mắt nghiêm trọng, Trần Mặc cũng lặng lẽ bình hai. Hắn là thực sự có chút hiếu kỳ, Nghiêm Long đến cùng sao có thể tra được chính mình? Đang nghĩ ngợi lúc, liền nghe Nghiêm Long tự mình nói, cái kia ma tu giấu đầu lộ đuôi, không có lưu lại đầu mối gì, nhưng mà ta từ người qua đường trong miệng biết được, hắn từng đến chợ đen một nhà cửa hàng bán đan dược. Ta tra xét đan dược số lượng cùng chủng loại, phát hiện bộ phận dược phẩm cùng cổ tiên lâu châu bán rất tương tự, phẩm chất cũng gần hô giống nhau. Quan trọng nhất là, tương cận đan dược, mỗi loại lượng đều phi thường lớn. Hắn giống như là hoa sinh sôi hiện điểm mù, ôm cánh tay, lạnh lùng nói, cho nên ta kết luận, đối phương nhất định là cổ tiên lâu cao tầng. Luyện khí cửu trọng, ma tu, cổ tiên lâu cao tầng. Nhiều loại manh mối lẫn nhau xếp, cuối cùng liền phải ra một cái kết luận. Cổ tiên lâu có tu sĩ ma đạo. Ngụy Vinh một ngụm tổng kết, tức giận hai người kém chút cười ngất. Nghiêm Long không nghĩ tới đối phương thần thông lợi hại như vậy, đầu óc nhưng thật giống như không có phát dục tựa như, thầm nghĩ có lẽ cũng chỉ có người tài giỏi như thế có thể tâm vô bằng ngụ, mau hơn tu luyện. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt không thể không giảng giải. Ta ban đầu hoài nghi người là cổ tiên lâu trưởng quỹ tiền tam hàng, cho nên Ngự Thú Tông mời ta tập kích năm tiên vừa lúc, cố ý nhìn kỹ đối phương. Có thể coi là ta đoạn mất hắn một cánh tay, đối phương cũng không có triển lộ mảy may ma đạo tu vi. Cho nên vị này ma môn đồng đạo nhất định một người khác hoàn toàn. Này sẽ là ai? Lưu Phục chuyển động âm dương vòng, ánh mắt mang theo suy tư. Ngụy Vinh càng không cần nói, đối với cổ tiên lâu căn bản không quen. Thấy hai người một mặt mê mang, Nghiêm Long cười cười nhiều ngày dò xét, người này ta đã tìm được, không thể không nói, hắn giấu rất sâu. Nghe lời này lúc, Trần Mặc bản có thể rụt người một cái, thầm nghĩ cái này Nghiêm Long thật đáng sợ à, sẽ không tra được trên người của ta à. Chương 123, cẩn thận. Trần Mặc tự hỏi làm việc luôn luôn cẩn thận, không muốn vẫn là bị người hữu tâm bắt được dấu vết để lại, bây giờ hắn bình hay, một trái tim treo lên, chỉ sợ từ Nghiêm Long trong miệng nghe được tên của mình. Chỉ thấy Nghiêm Long một mặt cao thâm mặt chắc, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Người này chính là Tào Văn Đức. Tào Văn Đức, ít ba. Ba tiếng nói mơ không hẹn mà cùng, hai tiếng mang theo mở mịt cùng nghi hoặc, một tiếng lại giống như là thoải mái cùng nhẹ nhõm. Trong bóng tối, Trần Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy chính mình thực sự có chút coi trọng cái này Nghiêm Long. Hắn thật đúng là cho là đối phương phát hiện cái gì, không nghĩ tới chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Giữa sân, Nghiêm Long không biết mình đã đoán sai, như cũng chắc chắn bước tin, lời thể son sắt nói. Không tệ, chính là hắn. Đang khi nói chuyện, hắn nuốt ve thủy tinh đầu lâu, biểu lộ cười hết mắt, đắc ý nói. Cái này Tào Văn Đức là Ngũ Tiên giáo nội môn đệ tử, lần trước chúng ta tập kích năm tiên phường, chính là hắn âm thầm hỗ trợ phá phòng hộ trận. Ta quan hắn con đường tu hành đến, tuy là Ngũ Tiên giáo nội tình, nhưng bao nhiêu còn có một tia tà khí. Bởi vậy cố ý đã điều tra một phen. Nghiêm Long đề cao âm lượng. Khi đó ta lặng lẽ theo dõi hắn, phát hiện người này nhiều lần thay hình đổi dạng, lấy tu sĩ ma đạo thân phận cướp giết người bên ngoài, sau đó lại trở về phúc bản tới, ra vẻ đảm bảo. Chính là vừa ăn cướp vừa la làng, chơi dưới đĩa đèn thì tối con đường. Như không phải ta quan sát cẩn thận, thật đúng là muốn đem hắn lướt qua. Nói lời này lúc, ý hắn mang cảm thán, có phần đối nó hành vi có chút thưởng thức. Ngụy Vinh, Lưu Phục hai người gật gật đầu, bọn hắn cùng Tào Văn Đức không quen, nhưng nhìn Nghiêm Long lời thể son sát, không giống không làm cản, liền cũng đi theo tin ba phần. Trần Mặc trốn ở trong tối, nghe được trong lòng ít nhiều có một chút hiểu ra. Chẳng thể trách lần trước thời điểm đấu giá, Tào Văn Đức như vậy tài đại khí thô, rõ ràng sau lưng không người ủng hộ, kết quả cứ thế dựa vào tài lực kém chút nghiền ép Nguyễn Ngọc bọn hắn. Nguyên lai lần này người không chỉ có giả trang ma tu ăn cướp, còn sớm sớm trở thành Ngự Thú Tông nội ứng. Luyện khí cửu trọng, lại có ma tu thân phận, chuyện xảy ra sau làm sao đều tìm không thấy. Đối phương đã có ba đầu phù hợp Nghiêm Long gặp ma tu, chẳng thể trách sẽ bị hoài nghi. Trong lòng của hắn cảm thán, chỉ cảm thấy chính mình bắt được một bí mật lớn. Lúc này Nghiêm Long lại nói một chút tự mình phát hiện chỗ khả nghi, tiếp lấy liền mời hai người cùng một chỗ câu dẫn, mai phục Tào Văn Đức. Chuyện phiếm rất lâu, ba người vừa mới kết bạn mà đi. Bọn hắn sau khi đi, Trần Mặc triệt để trầm tĩnh lại, cước bộ khẽ nâng, vừa muốn bước ra bóng tối, tiếp lấy giống như là nhớ tới cái gì, cẩn thận lại rụt trở về. Cái này Nghiêm Long như thế tâm tư kín đáo, cũng không cần tùy tiện mạo hiểm, chờ một chút lại nói. Hắn không biết là, bây giờ ngay tại ngoài mấy trăm thước không trung, Nghiêm Long đang dẫn ba người yên tĩnh treo ở sau mây, lặng yên quan sát đến tình huống xung quanh. Chờ thật lâu, Lưu Phục đầu tiên có chút không kiên nhẫn, hỏi Nghiêm Vinh, có phải hay không là ngươi quá cẩn thận, ta xem cái gì còn không có đi. Ngụy Vinh ôm cánh tay, lăng không nhìn xuống mặt đất, mặc dù một câu nói chưa từng nói, trên mặt nhưng cũng mang theo nghi hoặc. Ta lúc trước ngửi được cái kia cỗ thi sú, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, không phải là ngươi cũng không phải Ngụy Vinh, vậy thì chắc chắn còn có người thứ ba. Nghiêm Long biểu lộ nghiêm trọng, tay trái nâng khuỷu tay phải chỉ tha cọ sát lấy cái cằm. Thế nhưng là, Lưu Phục không nhịn được nói vừa mới chúng ta ba người liều chết kiệt lực khí tận, nếu là thật có người, như thế nào nhịn được không xuất thủ? Có lẽ là tu vi thấp. Nghiêm Long nhỏ giọng thầm thì, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Lưu Phục nghe thấy, lập tức cảm giác hắn là ma tu làm đã quen, cả một đời chỉ biết là trốn trốn tránh tránh, đã biến chính mình thật thành chuột. Hắn nói, chúng ta ba cái luyện khí cựu trọng ở đây, ai liễm khí thuật có thể lừa gạt chúng ta? Ta xem là lá gan người tiểu a. Nghe ra hắn ngôn ngữ trầm trọng, Nghiêm Long mắt sừng nhảy lên. Nhiều năm như vậy, hắn mặc dù có thể bằng ma tu người như vậy người kêu đánh thân phận, vẫn như cũ lẫn vào tiêu giao tự tại, dựa vào là chính là phần này cẩn thận. Lưu Phục lão già này, đơn thuần như vậy không biết sống thế nào đến cái tuổi này. Trong lòng thầm mắng, trên mặt hắn giả vờ không nghe thấy, hướng phía dưới quát lên. Đạo hữu còn muốn trốn đến lúc nào? Thật sự coi chính mình giấu rất cao minh sao? Âm thanh cuộn cuộn, tại quần sơn ở giữa xô ra ngàn vạn kinh lôi, như hoàng trung đại lữ từ cửu thiên nghiêng rơi, lại như trăm vạn thiết kỵ đạp nát sông băng. Trần Mặc định tại không gian, cả người lấy làm kinh hãi quả nhiên còn chưa đi. Hắn biết đối phương cũng không phát hiện mình, chỉ là cố ý nói như vậy, nghĩ kích chính mình ra ngoài. Dù sao nếu thật phát hiện, sao phải nói những lời này, trực tiếp động thủ chính là. Nghiêm Long một phen quát hỏi, gặp Sơn Lâm vẫn như cũ tính mịch không người, không khỏi lắc đầu. Có lẽ người kia đã đi. Là ta cũng sớm đi. Lưu Phục chắp tay sau lưng xoay người, cơn gió thổi bay hắn áo bào, phát ra phần phật âm thanh đi, chúng ta cũng đừng chậm trễ, đi nhanh lên đi. Tiếng nói rơi xuống, đã hóa thành độn quang bay đi. Ngụy Vinh đợi nửa ngày, trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn, nghe tiếng cũng đuổi sát mà đi. Nghiêm Long gặp hai người đều đi, chính mình đợi cũng không ý tứ, lắc đầu, quang diễm dâng lên, trong nháy mắt trường hồng cũng giống như rời đi. Ba người vừa đi, Sơn Lâm lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Trần Mặc không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ngạnh sinh sinh tại chỗ mèo một ngày. Hắn bây giờ công lực càng sâu, có thể duy trì mực ảnh tàng hình chi thuật thời gian cũng càng dài. Đợi cho pháp lực triệt để chống đỡ không nổi lúc, mới đánh bạo đi ra khỏi bóng tối. Lúc đó ánh sáng của bầu trời tươi đẹp, xanh mênh mang một mảnh bầu trời xanh, duy trì có Sơn Lâm khắp nơi bờ bụi, còn giữ đấu pháp lưu lại uy thế còn dư. Trần Mặc không nhịn được cười một tiếng huyền xương bí cảnh, bảy trôi chìa khóa. Xem ra ta phải tranh thủ tăng cao tu vi, sớm mất một tay chỗ tốt. Hắn bây giờ các phương diện bảo bối đều không thể nào khuyết thiếu, nhưng mà thông qua du ký đôi câu vài lời, hắn biết huyền xương đạo nhân hoặc cùng đan đỉnh môn có chỗ liên hệ. Thậm chí nói, đối phương rất có thể còn có tu luyện cũng giống như mình công pháp. Trần Mặc luyện khí kỳ tam dương phần tinh quyết chỉ có nhất giai, tuy là công pháp cực phẩm, cũng không con đường phía trước. Nếu như có thể thông qua huyền xương đạo nhân đem lần nữa nối liền, tương lai tất nhiên sẽ một mảnh đường bằng thẳng. Ta bây giờ chỉ kém tu vi, chỉ cần tu vi tăng lên, cái này ba cái xuống ngư lạn hà căn bản vốn không sợ. Trần Mặc tâm tình gấp gáp, lại thêm bây giờ đang đứng ở thời kỳ chiến tranh, cảm giác an toàn thiếu hụt, liền càng thêm muốn đem con sâu rượu bồi dưỡng ra tới. Con sâu rượu hóa trứng mà ra cần tại trong nước linh tuyển ngâm 7 ngày, cái này nhất thời nửa khắc, hắn cũng không biết đi đâu đi tìm linh tuyển, do dự ở giữa, bất giác nghĩ tới thanh thủy đầm. Chỗ kia đúng lúc là nhất giai hạ phẩm linh mạch, ngoại trừ chủ lưu, xác thực cũng có rất nhiều con suối, vừa vặn xem như trứng trùng phu hóa chi địa. Hơn nữa, béo qua nhiều lần kêu nhớ nhà, cũng là thời điểm dẫn nó trở về xem. Nói lên cái này, hắn bất giác lại nghĩ tới Trung Ngưng tỷ đệ, hai người này tiếp hắn ban sau, không biết đem băng tiềm nuôi như thế nào. Gần nhất vẫn luôn không từng liên hệ, lại càng không biết đối phương tình hình gần đây. Còn có Hứa Nghĩa. Đối với Lao Hứa hắn một mực chưa quên, dù sao mình sau khi xuyên việt lần thứ nhất đấu pháp, chính là Hứa Nghĩa dẫn hắn làm. Khi đó khẩn trương và kích động, cho đến ngày nay Trần Mặc cũng khó có thể quên mất, hiện tại lái đột quang, bay hướng thanh thủy đầm. Chương 124, yêu dã thanh thủy đầm. Ánh sáng của bầu trời tươi đẹp, ngày đang nổi, lại bị bờ đầm ngàn can thúy trúc che đi hơn phân nửa, chỉ sót lại chút nhỏ vụn kim ban, tại xanh dần trên đồng cỏ lăn qua lăn lại. Đầm nước bích phải giống như một khối cả ngọc, mặt nước bình lập tức một tia nếp nhăn cũng không, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, lại không phân rõ không phải trời ạ là thủy. Chợt có gió núi phất qua, lá trúc vang xào xạc, mặt đầm mới nổi lên mấy sợi nhẹ gợn, như thiếu nữ váy áo bên trên đường vân nhỏ, thoáng qua lại hồi phục bình tĩnh. Lúc này một bóng người cưỡi gió mà tới, hắn phùng hương ngự phòng, từ đám mây từ từ hạ xuống, lúc rơi xuống đất thu lại, hiện lộ ra một anh tuấn nam tử. Hắn và táo thêu lên tơ bạc vân vân, theo gió khẽ nhúc nhích, thân hình kiên cường như tùng, nhìn tuổi không qua hơn 20, mặt như ngọc, mắt như hàn tinh, mũi cao thẳng, thần tự đan chu, hai đầu lông mày kèm theo một cỗ khí khái hào hùng, nhưng lại ẩn có ba phần xuất trần chi ý, chính là Trần Mặc đường xa mà đến. Ngưng Nhi, Ngưng Nhi. Trần Mặc rơi vào trước đàm, đầu tiên là nhẹ giọng kêu gọi, nhưng sóng xanh dạo dực, bốn phía lại tĩnh không có một chút âm thanh. Ánh mắt của hắn ngưng lại, lại nhìn về phía băng lãnh đầm nước, chỉ thấy đầm thanh thủy sạch, càng là một cái băng tiềm cũng không. Kỳ quái, không có người coi như xong, như thế nào tiềm cũng mất. Hắn vẫn suy tư, lại không biết bên bờ trong tiểu viện đang có một đôi yêu dã quỷ dị con mắt đang lặng lẽ theo dõi hắn. Cái kia con ngươi chủ nhân, nguyên là cái vẽ lấy màu tím trọng trang nữ tử, hai đạo tím lông mày tà phi nhập ấn, khóe mắt dùng tím phấn choáng mở, kéo đến bên tóc mai, nổi bật lên một đôi mắt càng tinh mịch, lại sinh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như lâu mắc cố tật bộ dáng, nửa điểm huyết sắc cũng không, càng lộ vẻ cái kia tím trang yêu dị quỷ quyệt. Nàng tay trái giống như khô chảo nhô ra, đang chụp lấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hậu tâm, đốt ngón tay trở nên trắng, lộ vẻ dùng đại lực. Bị cưỡng ép nữ tử búi tóc vi loạn, chính là Chu Ngưng. Chu Ngưng mặt phấn trắng bệnh, môi anh đào mím chặt, mặc dù lộ vẻ sợ hãi, lại vẫn chừng yêu nữ kia, trong mắt mang theo vài phần của cường, chỉ là thân thể bị chế, không thể động đậy, chỉ có run nhẹ nhẹ. Người kia là ai? Vì sao tới này? Khe hở bên trong giòm ngó Trần Mặc bóng lưng, yêu dạ nữ tử túi đầu hỏi Chu Ngưng. Chu Ngưng mắt nhìn Trần Mặc, ánh mắt tuyệt vọng dấy lên một tia hy vọng, nhưng vẫn quật cường không chịu mở miệng. Yêu dã nữ tử chờ không kiên nhẫn, nhịn không được một tay bóp lấy hắn mịn màng cổ nói, nếu không nói ta sẽ giết ngươi. Chu Ngưng sợ run nhẹ nhẹ, hàm răng khẽ cắn, như cũ không chịu thổ lộ một chữ nửa câu. Yêu dã nữ tử tức giận cắn răng, nàng vốn là Ngự Thú Tông phái đi Ngũ Tiên giáo tiền tuyến hậu phương phá hư đệ tử tinh anh một trong, kể từ trong liên hợp môn cao thủ phá Ngũ Tiên giáo phường thị, liền nhận lấy Ngũ Tiên giáo điên cuồng đuổi giết. Trên đường thậm chí bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đánh trọng thương, bất đắc dĩ vừa mới chạy trốn tới cái này thâm sơn cùng cốc. vốn định thật tốt dưỡng một dưỡng thương, ai biết vừa mới bắt bản địa chủ nhân không có mấy ngày, liền bị ngoại nhân chỗ quấy rầy. Tự hiểu hành tung bại lộ càng khó thoát hơn đối bắt, dù là người tới chỉ có luyện khí tam trọng tu vi, nàng vẫn như cũ không dám kinh thường, mà là chụp lấy Chung Ngưng Nghi hiên nói: "Hắn gọi ngươi Ngưng Nhi, hẳn là cùng ngươi quen biết, ngươi đi đổi hắn đi, nếu dám truyền lại tin tức, đệ đệ ngươi khó bảo toàn tính mạng." Nâng lên đệ đệ, Chu Ngưng Mục Quang không tự giác nhìn về phía xó xỉnh. Ở nơi đó, một cái nho nhỏ bóng người nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, không biết là chết hay sống. Nghĩ đến đệ đệ an nguy, Chu Ngưng ánh mắt tuyệt vọng có một chút xíu sinh khí, do dự thời điểm, yêu dạ nữ tử lại nói: "Ngươi đừng nhìn ta đã là thân thể bị trọng thương, kỳ thực đối phó một cái luyện khí tam trọng vẫn là dư xài, cho ngươi đi đổi hắn, chẳng qua là không muốn đem sự tình gây không cách nào thu thập mà thôi. Ngươi nếu không đi, thật ép ta động thủ, chết nhưng là không chỉ là các ngươi tỷ đệ hai cái, còn có hắn." Một câu cuối cùng, nàng nhẹ giọng thì thầm, ngữ khí lại là sát ý lâm nhiên. Chu Ngưng thân thể chấn động, như rơi vào hầm băng, nhìn yêu nữ kia trong mắt lạnh ý, liền biết mình cùng đệ đệ tại đối phương trong mắt sớm đã là châm bên trên thịt cá, đoạn vô xử lý. Có thể nghĩ lại nghĩ đến Trần Thúc, ngày bình thường đợi bọn hắn tỷ đệ thân như nhi nữ, nếu bởi vì chính mình tỷ đệ liên lụy, cũng rơi vào cái chết thảm hạ trạng, ngực liền giống bị cự thạch ngăn chặn, cổ họng một hồi căng lên, nước mắt cũng nhịn không được nữa, tại trong hốc mắt xoay một vòng. Nàng vốn là có được nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, bây giờ sắc mặt trắng bệnh, cánh môi cắn hiện thành, một đôi ngập nước con mắt múc đầy sợ hãi, nhưng lại lộ ra mấy phần không cam lòng của cường, nhìn qua yêu nữ trong ánh mắt, vừa có sợ, lại như có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ biện, lại cứ bị dọa đến nói không nên lời nữa chưa tới. Nước mắt cuối cùng theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên vạt áo, choán mở một mảnh nhỏ vết ướt. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Yêu dã nữ tử cuối cùng buông nàng ra, đồng thời quát lên: "Đừng có đùa hoa văn, cẩn thận em trai ngươi mệnh." Chu Ngưng trong lòng chua chua, nước mắt suýt nữa lại muốn lăn xuống, lại bỗng nhiên cắn môi dưới, đem nước mắt ý ngạnh sình sinh bước trở về. Nàng đưa tay dùng ống tay áo lau lau khóe mắt, đầu ngón tay hơi hơi phát run, đi theo chậm rãi gật đầu một cái. Chờ nở hạ thủ lúc, bên môi lại dắt một nụ cười tới. Cái kia cười vốn là mạnh đặt ra, khóe mắt đuôi lông mày còn ngưng không tán sợ hãi, có thể lại cứ nàng màu da vốn là trắng mướt, vừa mới khóc qua, hốc mắt từng đỏ, bây giờ khóe môi khẽ cong, tựa như khóc như mưa mới nở, tuy có mấy phần miễn cưỡng, lại càng lộ vẻ mảnh mai động lòng người. Yêu dã nữ tử nhìn hơi mần ra, thầm nghĩ tuổi còn nhỏ quả thực là trời sinh hồ mỹ tử, không biết từ chỗ nào học bộ này. Không biết sao, lại là dâng lên một tia ghen tị và ghen tuông. Chu Ngưng lau khô nước mắt, chỉnh lý tốt y phục, tiếp lấy gót sen huyền chuyển, ra biệt lạc. "Trần Thúc, ngài làm sao tới rồi?" Trần Mặc đang tại bên bờ tìm băng thiểm, nghe sau lưng âm thanh, không khỏi quay đầu. Lập tức gặp Chu Ngưng cười tươi rói, trên mặt mang một tia mừng rỡ, é sợ sợ, vô tội, còn có phức tạp. Trần Mặc ngẩn ra một chút, cảm giác dùng ngôn ngữ rất khó hình dung bộ dạng này thân sắc, duy chỉ có chú ý tới nàng hơi có chút sưng đỏ hốc mắt lúc, mới không tự giác nói: "Ngưng Nhi, ngươi khóc." Chu Ngưng vốn là cường tự chịu đựng, nghe được câu này ân cần mà nói, kém chút nước mắt lại nhịn không được chảy ra, cũng may nàng tâm tính cứng cỏi, cố gắng nhẫn lại, cười nói: "Cũng là tiểu trí tức giận, không hảo hảo tu luyện, cả ngày suy nghĩ chơi đùa." Trần Mặc điểm đầu đó là nên quản giáo, người khác ở chỗ nào? Lại là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị thu thập một chút. Nghe hắn hỏi đệ, Chu Ngưng sắc mặt biến thành cương, vội vàng lại nói: "Tiểu trí bị ta phạt một trận, mệt đã ngủ rồi." Nói xong, không đợi Trần Mặc lại nói cái gì, đi theo cấp hỏi: "Trần Thúc, ngài lần này là đi ngang qua sao?" Trần Mặc vừa muốn hỏi nàng thanh thủy trong đầm băng thiểm như thế nào không còn, nghe vậy lập tức bị đánh gãy mạch suy nghĩ, cười nói: "Như thế nào? Nay liền muốn gấp đuổi ta đi a? Liền xem như đi ngang qua, liền không thể ngồi xuống uống chút trà sao?" "Vậy, vậy dĩ nhiên là có thể." Chu Ngưng không biết làm sao cúi đầu, lại là đứng bất động, cũng không nói mời đến trong phòng ngồi xuống, cũng không nói thuận thế dâng lên chén trà. Như vậy không có lễ phép, nhìn Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc đích, bất giác mắt liếc phương xa biệt tử. "Thôi, ngươi tất nhiên không chào đón ta, ta đi chính là." Chương 125, dị biến. Trần Mặc lời nói chưa dứt, thân hình đã động, lại không cần Chu Ngưng lại nói nửa câu, mũi chân hình như có thanh phong nâng lên, phiêu nhiên liền về phía chân trời đi. Cao ngất kia thân ảnh dần dần thăng dần dần cao, lúc đầu còn nhìn ra được vạt áo khẽ nhúc đích, trong nháy mắt liền hóa thành đám mây một điểm hư ảnh, cuối cùng cả kia điểm cái bóng cũng phai nhạt, lẫn vào mênh mông phía chân trời, cũng lại tìm không được. Chu Ngưng vọng chữ giữa không trung, bờ môi động mấy động, lại nửa chữ cũng nhả không ra. Chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, hai đạo nước mắt cũng lại chịu không nổi, giống như cắt đứt quan hệ chân châu lăn đem xuống, theo gương mặt dì rào nhỏ xuống, trong khoảnh khắc liền ướt vạt áo. Bao nhiêu cái hạ qua đông đến, bao nhiêu cái trời tối người yên, nàng thường tại dưới đèn ảo tưởng, hoặc là chính mình khổ tu được thành, luyện khí tam trọng công thành ngày, liền có thể bắt kịp Trần Thúc bước chân, cùng hắn sóng vai đồng hành, hoặc là ngày nào tu tiên giới gặp lại, Trần Thúc bên cạnh đã cùng với tiểu thê ái tử, một nhà hòa thuận, hay là đệ đệ trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, chính mình dỡ xuống đầu vai gánh nặng ngàn cân, liền có thể vô ưu vô lự, theo Trần Thúc lưu lạc thiên ngai. Lại bạn không ngờ được, lần này gặp lại, càng là quang cảnh như vậy sau khi từ biệt, chính là âm dương tương cách, khó có thể gặp lại kỳ hạn. Càng dạy nàng tim như bị đao cắt chính là, cái này vĩnh biệt lúc, lại là nàng trước tiên tránh xa người nàng dặm, đem qua hướng về đủ loại, đều hóa thành thoảng qua như mây khói, nửa điểm cũng không đề cập. Thương tâm gần chết lúc, chợt nghe sau lưng cước bộ chăn chát, yêu dã nữ tử một tay che ngực, đi lại lảo đảo mà từ trong nội viện đi ra, bên tóc mai châu ngọc vi loạn, trên mặt lại mang theo vài phần quỷ quyệt ý cười. Nhìn bộ dáng này, ngươi vẫn còn tính toán thất thời. Nàng âm thanh mềm mại, lại mang theo rét thấu xương hàn ý, chỉ là tiểu tử kia cùng ngươi kém bối phận, ngươi lại cũng đối với hắn động tâm tư. Chỉ là luyện khí tam trọng tu vi, tại trong tu tiên giới này, bất quá là chỉ con kiến hôi mà hàng, có cái gì đáng giá ngươi lo lắng như vậy? Phải biết người tu đạo, một khi bước vào luyện khí cảnh giới, thể nội liền có linh vận lưu chuyển, dù cho dung mạo chưa hẳn thoát thai hoàn cốt, cỗ này khí chất xuất trần lại đánh gây khó nén sức, bởi vậy trong tu chân giới phần lớn là tuấn nam tịnh nữ, nguyên cũng bình thường. Nhưng cái này yêu dạ nữ tử duyệt nhiều người rồi, thấy qua tuyệt sắc nữ tử cũng không tại số ít, nhưng chưa từng thấy qua như trung ngưng nhân vật như vậy, khí chất vốn là yếu đuối như nước, dung mạo lại thiên sinh lệ chất, hai đầu lông mày cái kia cố điểm đạm đáng yêu chi ý, thẳng dạy người sinh ra bảo vệ chi tâm. Càng dạy nàng âm thầm kinh ngạc chính là, như vậy nữ tử nhìn nguyên là gò bó theo khuôn phép nhà lành bộ dáng, lại sẽ đối với trưởng bối của mình động tư tình. Như vậy khác nhau trời vực tương phản, thẳng dạy nàng nghĩ mãi không thông. Một cái luyện khí tam trọng mặt lưu tu sĩ, luận tu vi, luận thân phận, đều là không có ý nghĩa, đến tột cùng có gì chỗ hơn người, có thể dạy như vậy giai nhân cảm mến đối đãi. Chu Ngưng vốn là bị cái này yêu nữ bắt được, lại bị nàng lấy ấu đệ tính mệnh uy hiếp, một trái tim sớm đã treo ở giữa không trung, loạn tung tùng phèo đều là sợ hãi. Lại cứ cái này yêu nữ còn ép nàng cùng Trần Thúc làm cái kia tuyệt tình khác biệt, thẳng dạy nàng ruột gan đứt từng khúc, đau như dao cắt. Bây giờ nghe nàng nói ra như thế gió mát ngôn ngữ, dù cho hắn xưa nay tính tình nhu thuận, như trong gió yếu liêu giống như không chịu nổi làm đụng, cái này ngay miệng cũng cảm thấy lửa giận công tâm, một cỗ cương liệt chi khí từ đáy lòng xông lên. Nàng âm thầm suy nghĩ, mình cùng đệ đệ dù sao cũng là khó bảo toàn tính mạng, bây giờ Trần Thúc đã đi xa, trên đời lại không lo lắng, ngược lại không còn cố kỵ. Hiện tại thay đổi ngày xưa mềm mại chi thái, lông mày dựng thẳng, nghiêm nghị mắng: "Ngươi cái này vô sỉ yêu thị, lần này toàn bộ như ngươi ý thôi, muốn giết cứ giết, hà tất ở đây nói láo, nói lời trâm trọng." Nàng lời nói này nói đến nghiến răng nghiến lợi, tự giác đã là suốt đời tàn nhẫn nhất ngôn ngữ, tiếc rằng trời sinh một bộ mềm mại tiếng nói, khí chất vừa mềm yếu như nước, nghe vào cái kia yêu dã nữ tử trong hai, dường như mang theo mấy phần không nói ra được ngây thơ, ngược lại làm cho người sinh ra mấy phần trêu tức chi tâm. Chỉ hận không thể chọc cho nàng nín khóc mỉm cười, lại hung hăng làm khóc, nhìn nàng tiếp tục lê hoa đái vũ đáng thương bộ dáng, vừa mới tính được thú vị. "Ngươi một cái luyện khí sơ kỳ tạp ngư, cũng dám nói như vậy với ta, là cảm thấy ngươi thúc thúc đi liền không có cố kỵ thôi." Yêu dã nữ tử liếm lắp khóe môi, ánh mắt mang theo mèo hí kịch chuột một dạng ác thú. "Đã như vậy, ta này liền đuổi theo hắn trở về, ở ngay trước mặt ngươi hung hăng giết chết, nhìn ngươi còn có mấy phần bây giờ có khí." Nàng vốn dĩ là thân thể bị trọng thương, bản mệnh linh thú càng bị ngũ tiên giáo trùng cổ chỗ hạ độc chết, bây giờ thực lực chỉ có thể phát huy ra lục thất trọng, nếu nói bắt, cũng quả thật có thể bắt nổi một cái luyện khí tam trọng tiểu tu sĩ. Chỉ là nàng thân ở địch cảnh, lại có thương tích tại người, dù sao không dám làm to chuyện, lấy chính mình tài sản tính mệnh ra chỉ vì ra một hớp này khí. Nói những lời này, bất quá là không thể gặp Chu Ngưng dạng này ở trước mặt nàng phát ngôn bừa bãi, cố ý hù dọa mà thôi. Sao liệu Chu Ngưng không biết hắn hư thực, chỉ coi nàng bụng dạ hẹp hòi thật có thể làm xuống chuyện như vậy, bởi vì tức giận mà mặt đỏ lên trong nháy mắt mở nhạt huyết sắc, trở nên trắng bệnh như tờ giấy, thân thể cũng giống như nhiễm sương, đồng run lên. "Ngươi, ta đã giúp ngươi che đậy, lui về phía sau nếu là còn người đến nữa, còn có thể giúp ngươi che lấp, ngươi hà tất làm tiếp chuyện như vậy?" "Như thế nào?" "Cái này liền sợ." Yêu dã nữ tử trên mặt nụ cười càng thịnh, khóe mắt đuôi lông mày đều mang mấy phần đắc ý, chỉ cảm thấy trong lồng ngực cái kia cỗ bất khí đều tan đi, liền lúc trước bởi vì Chu Ngưng dung mạo mà thành mấy phần lòng đố kỵ, cũng tan thành mây khói. Nàng môi đỏ khẽ mở, đang trở lại nói vài câu hà khắc ngôn ngữ, làm nhục cô gái nhỏ này một phen. Chợt nghe dưới tường ám ảnh bên trong siêu một tiếng phong hưởng, một đạo hắc ảnh như mũi tên rời cùng bắn nhanh mà ra, thẳng đến nàng sau lưng yếu hại. Lần này tới cũng nhanh cực, đúng như điện quang thạch hỏa. Yêu dã nữ tử đang tự đắc ý quên hình, lại thêm lúc trước bị nội thương, nguyên khí chưa hồi phục, như thế nào trốn tránh được đến? Chỉ cảm thấy sau lưng chấn động mạnh một cái, như bị cự truy trọng kích phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đã giống như diều đứt dây bay tới đằng trước bịch một tiếng vang thật lớn, trọng trọng ngã vào trước viện trong đầm nước. Lúc này bóng đen vũ cánh, phát ra ong long vang lên, tiếng như bầy ong xoay quanh, lại càng lộ vẻ trầm hậu. Chu Ngưng định con ngươi xem xét, mới biết là một cái buồn miệng lớn nhỏ bỏ cánh cứng màu đen, giáp sắc bên trên ẩn có vân gỗ, tại dưới ánh mặt trời hiện ra ô quang. Ảnh mục văn cổ. Trông thấy quen thuộc cổ trùng, nàng chấn động trong lòng, đầu tiên là giật mình ngay tại chỗ, lập tức trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Khi trước tuyệt vọng phảng phất bị cái này côn trùng đều vang xua tan hơn phân nửa. Ảnh mục văn cổ chính là Trần Thúc độc môn nuôi, trước kia nàng còn từng tự tay giúp đỡ cho ăn thanh tẩy, chủng tính chất tính khí sớm đã rất quen. Bây giờ cổ trùng ở đây, chẳng phải là nói Trần Thúc ngay tại lân cận? Hắn không đi, hắn căn bản không đi. Cung hỉ từ đáy lòng sông thẳng lên tới, cùng khi trước sợ hãi, cực kỳ bi ai xen lẫn tại một chỗ, hóa thành tràn đầy ấm áp bao trùm Chu Ngưng. Vừa mới lần kia sinh ly tử biệt hàn ý chưa tan hết, bây giờ lại bị bất thình lình hy vọng sấy khô phải nóng bỏng, lại dạy nàng cổ họng nghẹn nào, nhất thời nói không ra lời. Có thể nghĩ lại, Chu Ngưng trong lòng lại lạnh một nửa, Trần Thúc tu vi bất quá luyện khí tam trọng, dù cho ảnh mục văn cổ đánh lén đắc thủ, lại há có thể dễ dàng giết chết ngự thú tông nữ tu. Suy nghĩ ở giữa, ánh mắt đã không tự chủ được nhìn về phía cái kia đầm mỹ thủy. Chỉ thấy mặt nước cuồn cuộn không ngừng, dưới nước gần ẩn có một đầu dài ảnh vừa đi vừa về khuấy động, mang theo lăn tăn rung động. Đột nhiên hoa lạc một tiếng, sóng nước đột nhiên hướng hai bên tách ra, một đầu mấy mét kích thước đại xà phá sóng mà ra, vậy rắn tại dưới ánh mặt trời hiện ra thanh lũ thủy quang, chính là một đầu gợn nước mãng. Coi khí tức hung lệ, rõ ràng là nhất giai trung phẩm linh thú. Chu Ngưng thấy thế, một trái tim lại treo đến cổ họng cái này yêu nữ lại vẫn cất giấu khác hung vật. Chương 126, chật vật thủy văn mãng hiện thân ngửa ra sau lên đầu lâu, lưới rắn phun ra nuốt vào ở giữa, mang theo từng trận gió canh. mặt nước phù phù một vàng, bọt nước văng khắp nơi, một bóng người chợt từ trong nước thoát ra, thân hình thoát một cái, vững vàng đứng ở đầu rắn phía trên. Chính là cái kia yêu dã nữ tử. Bây giờ miệng trong mũi đều thấm lấy tơ máu, quần áo ướt đẫm, búi tóc tán loạn, lại không nửa phần khi trước yêu mị chi thái, chỉ còn lại không nói hết chật vật. Nửa quỳ tại đầu rắn, nàng một tay án lấy vảy rắn ổn định thân hình, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy phong thanh phần phật, cuốn lên đầy trời tay áo, một bóng người như thừa thành phòng, treo ở cao khoảng một trượng khoảng không, dung mạo tuấn tú, dáng người kiên cường như cô tùng. Bây giờ quan sát xuống, ánh mắt như hàn tinh lãnh nguyệt, không mang theo nửa phần ấm áp, chỉ có thấu xương lạnh nhạt. Ngưng Nhi, ngươi đi trước, đến hậu sơn chờ ta. Nhìn chăm chú yêu dạ nữ tử, Trần Mặc âm thanh cũng đã bay vào Chu Ngưng bên hai. Chu Ngưng nhìn qua giữa không trung đạo thân ảnh kia, thân thể đầu tiên là cứng đờ, mặc dù sớm đoán được Trần Thúc không đi, bây giờ tận mắt nhìn thấy, tim vẫn như bị trọng truy mãnh kích, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. Nàng lại không nửa phần muốn chạy trốn ý tứ, ngược lại chậm rãi lắc đầu, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ lan xuống, dính ướt vào áo, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng từng chữ rõ ràng. Trần Thúc, nàng là Ngự Thú Tông đệ tử tinh anh, đã tới luyện khí cửu trọng cảnh giới, ngươi, ngươi đấu nàng bất quá. Mau mau đi đi, lại trễ liền tới đã không kịp. Lời còn chưa dứt, sớm đã khóc không thành tiếng, trong mắt đầy vẻ không muốn, lại càng cất giấu một phần cháy bỏng nàng thà rằng chính mình rơi vào tay địch, cũng không muốn gặp kính yêu thúc thúc ở đây uổng giao hết cái mạng. Trần Mặc nghe vậy, nhìn chằm chằm phía dưới đầu rắn bên trên tu sĩ, dường như cười lạnh, lại phảng phất khiêu khích. Rơi Mao Phượng Hoàng không bằng gà, một cái trọng thương luyện khí cửu trọng, lại coi là cái gì? Nói đi, lạnh giọng nói còn không mau đi. Chu Ngưng bị uống một trận, nhớ lại Trần Thúc từ trước đến nay nói một không hai, làm việc vô cùng có chủ ý, chính mình càng quên, ngược lại có thể hoàn toàn ngược lại, không khỏi dậm chân, hàm răng cắn chặt, chạy về phía biệt lạc. Nơi đó còn có đệ đệ của nàng, nhất thiết phải cùng một chỗ mang đi. Yêu dã nữ tử thấy thế, bản năng muốn giá sàng ngăn cản, nhưng mà vừa mới thay đổi, đâm đầu vào liền bị ảnh một văn cổ ngăn chặn. Thấy là một cái đen nhánh, chưa từng thấy qua cổ trùng, yêu dã nữ tử thoáng sửng sốt. Từ ở bề ngoài nhìn, ảnh một văn cổ giống như vô hình vô chất không khí, không cảm ứng được chút khí tức nào. Nhưng cổ trùng trời sinh nhát gan, sợ hãi mạnh hơn sinh vật, đối phương dám ngăn ở trước mặt thủy văn mãng, tất phải cùng là cùng một giai sinh vật. Cho nên con trùng này, thấp nhất cũng là nhất giai trung phẩm cổ trùng. Cổ trùng, trời sinh nhỏ yếu, liền vào hóa ra rất nhiều kỳ dị đặc chất. Nhớ tới mình bị hạ độc chết bản mệnh linh thú, nàng sợ ném chuột vỡ bình, lại nhất thời không dám hướng về phía trước. Ngược lại thân rắn thay đổi, nâng nàng nhìn về phía cao cao tại thượng Trần Mặc. Hảo vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, vốn định tha cho ngươi một cái mạng, ngươi vậy mà không biết tốt xấu, tự đưa tới cửa. Nếu như thế, ta đem các ngươi này đối bên ương giết hết tất cả, cách ra chôn. Nàng bây giờ mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng có thể phát huy ra luyện khí lục thất trọng chiến lực. Tiếng quát mắng bên trong, thế ra một đạo ngân sắc kiếm quang, lao thẳng tới Trần Mặc. Trần Mặc gặp nàng sử kiếm, bất giác nghĩ đến chính mình Phi Tuyết Hàn Dương kiếm cùng Cửu Long Du Thiên kiếm quyết. Hắn bây giờ có tứ đại chiến tướng, hoàn chỉnh luyện khí cửu trọng còn không sợ, huống chi một cái trọng thương. Hiện tại cất đấu một trận tâm tư, rõ ràng quát một tiếng, bên hông túi chứa vật đột nhiên lóe ra một đạo hàn mang. Phi Tuyết Hàn Dương kiếm vừa ra, bốn phía không khí lập tức nổi lên sóng nhiệt, thân kiếm bên trên ngưng một tầng quần quần hơi nước, phản chiếu phong thủy sương mù cũng mịt mờ. Đốt. Trần Mặc kiếm quyết bóp, miệng tụng chân ngôn, cái kia sương mù kiếm quang xoay mình tăng vọt vài thước, lại hóa thành một đầu vậy và móng rõ ràng màu băng lam du long, đầu rồng ngẩng cao, phát ra một tiếng như có như không long ngâm, mang theo vang động núi sông chi thế, lao thẳng tới mặt nước. Yêu dã nữ tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, bàn tay trắng non tại thủy văn mãng đầu đỉnh gỗ, một đạo ngân quang đã bay ra. Kiếm kia toàn thân ngân bạch, tựa như một đạo nguyệt quang ngưng tụ thành, bị nàng quán chú chân khí, lập tức hóa thành một dải lụa một dạng bạch quang, kiếm phong lướt qua, lại mang theo từng trận ngai ngái yêu khí, cùng băng lam long ảnh ẩm vang chạm vào nhau. Ken hai kiếm chạm nhau, một tiếng sắt thép va chạm chấn động đến người làm đau mà nhĩ. Băng lam long ảnh bị ngân bạch kiếm quang một ngăn, long thân kịch liệt lắc lư, trên lân phiến tóe lên vô số nhỏ vụn xương trắng, đạo kia ngân bạch kiếm quang cũng bị chấn động đến mức hướng phía sau đột nhiên rụt lại, trên thân kiếm yêu khí phai nhạt một chút. Cảm thụ được trên thân kiếm truyền đến vô hình lực đạo, yêu dạ nữ tử lấy làm kinh hãi, ta kiếm này chính là nhất giai thượng phẩm pháp khí, cứng đôi cứng càng là rơi xuống hạ phòng, chẳng lẽ kiếm của hắn phẩm chất cao hơn? Hơn nữa cố lực lượng này, ngươi không phải luyện khí tam trọng? Nàng kinh thanh gầm hét, không dám tin. Trần Mặc không có trả lời, hắn cùng người chết từ trước đến nay không có gì đáng nói. Chỉ thấy hắn chân đạp hư không, tay trái bấm quyết, tay phải giật kiếm, cái kia băng lam du long đống nhiên một cái vẫy đuôi, vòng qua ngân bạch kiếm băng, long chảo thẳng chảo yêu dã nữ tử mặt. Một thức này linh động dị thường, chính là cựu Long Du Thiên kiếm quyết bên trong Du Long Nhiêu Trụ, kiếm quang chợt trái chợt phải, như tiểu quỷ mị hư vô khó dò. Yêu dã nữ tử thấy hắn không đáp, trong lòng khí mượn, mũi chân tại thủy văn mãng đầu đỉnh một điểm, thân hình giống như tơ liều hướng phía sau bay ra vài thước, đồng thời cổ tay nhanh quay ngược trở lại, ngân bạch kiếm quang cũng đi theo xoay quanh bay múa, lại hóa thành một tấm gió thổi không lọt kiếm võng, đem băng lam long ảnh từ sau phản cháo trong đó. Đồng thời trong miệng nàng nói lẩm bẩm, thủy văn mãng đông nhiên phun ra một ngụm nước hơi. Cái kia thủy khí nộ kiếm tức ngưng, lại hóa thành vô số nhỏ bé băng châm, theo ngân bạch kiếm quang tiền hậu giáp kích, cùng nhau bắn về phía băng lam long ảnh. Trần Mặc gặp nàng kiếm vong nghiêm mật, không chút hoang mang, kiếm quyết lại biến. Băng lam du long đông nhiên thân hình một chiếc, lại trong kiếm vong xuyên thẳng qua tự nhiên, long thân đâm vào kiếm vong phía trên, phát ra đinh đinh đang đang giòn vang, mỗi một lần va chạm đều có một hơi khí nóng xâm nhập trong ngân bạch kiếm quang, để cho kia kiếm quang khẽ run lên. Trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang đấu mấy chục hiệp. Băng lam long ảnh khi thì hóa thành đầy trời mưa kiếm, khi thì ngưng làm một đạo cô phòng, khi thì xoay quanh như vòng, khi thì đâm thẳng như mũi tên, ngân bạch kiếm quang thì như một đầu ngân sắc trường xà, khi thì quấn, khi thì rảo, khi thì bổ, khi thì gọn, trong kiếm quang cuốn theo yêu khí cùng băng lam trong kiếm quang nhiệt khí lẫn nhau ăn mòn, đánh trên mặt nước sương mù bốc hơi, thủy văn mãng thì tại phía dưới không được sôi trào, quay đến đầm nước sóng lớn ngập trời. Từ từ, lam sắc kiếm quang càng thêm sáng tỏ, để ngân bạch lung lay sắp đổ. Trần Mặc tiêu hao nửa ngày, biết đã là thời cơ, trong miệng hét dài một tiếng, băng lam du long đống nhiên hướng về phía trước xông lên, lại giữa không trung hóa thành chín đạo nhỏ như sợi tóc lang quang, từ chín cái phương hướng khác nhau bắn về phía yêu dạ nữ tử. Đây chính là Cửu Long Du Thiên Kiếm Quyết bên trong Cửu Long Vân Hải, biến ảo khó lường, khó lòng phòng bị. Yêu dạ nữ tử vốn đã bị thương, không còn bản mệnh linh thú thực lực giảm lớn, bây giờ thương thế chưa lành, lại chịu trọng kích, còn bị đấu kiếm tiêu hao, sớm đã là tràn ngập nguy hiểm. Bây giờ Trần Mặc lại sử dạng này một cái sát chiêu, nơi nào tránh được kịp. Cũng may nàng là người cơ cảnh, cũng không hổ ngự thú tông đệ tử tinh anh chi mệnh, thời khắc mấu chốt, dậm chân một cái phía dưới lại xả. Con rắn kia lập tức mắt buốt hồng quang, một ngụm đem hắn nuốt vào. Cùng trong lúc nhất thời, chín đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng, hết thảy mà qua. Riêng lớn đầu rắn lập tức bị chia làm chỉnh tề tám khối, tán phái lấy, phía dưới sủi cảo một dạng rơi vào đầm nước. Yêu dã nữ tử thì tại còn sót lại thân rắn chỗ đứt chui ra, ánh mắt mang theo phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chương 127, Ma đạo hảo tiểu tử, dám giết ta linh xà." Yêu dã nữ tử trợn tròn đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi. Xà này tuy chỉ là nhất giai trung phẩm linh thú, nhưng kể từ nàng bản mệnh linh thú bị giết về sau, lại là hắn duy nhất có thể lấy ra được mặt hàng. Kết quả là một lá bài tẩy như vậy, bây giờ vậy mà cũng bị giết. "Ta muốn ngươi chết." Tiếng hét phẫn nộ bên trong, nàng da thịt bỗng nhiên từ cạn biến sâu, hiện ra lục sắc. Tỉ mỉ nhìn một cái, nguyên lai là rậm rạp chẳng chịt vảy rắn, tóc cũng giống như sống lại, một túm dây dưa vặn chặt, hóa thành đầu rắn. Nửa thân dưới, càng là cùng thủy văn mãng đánh gãy thể cơ bắp dung hợp lớn lên, ngắn trong nháy mắt lại hóa thành một thể. Chỉ là cơ thể của thủy văn mãng dù sao lớn lên, nữ tử dù cho yêu hóa, cơ thể lại lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn giống như một đầy người bắp thịt trên người thanh niên lực lượng trang cái bút bê đầu, như thế nào nhìn như thế nào quái dị. Trần Mặc nhìn toàn thân ác mộng lạnh như thế có chướng ngại thưởng thức, thực sự là ác tâm. Nói xong chỉ quyết hướng phía dưới một ngón tay, kiếm quang lần nữa chia ra làm chín đạo du long, bốn phương tám hướng, xoắn về phía xà nữ. Cái kia xà nữ nghe vậy, quái ác khuôn mặt bỗng nhiên vặn một cái, nghiêm nghị rít lên muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Chỉ thấy nàng cự mạng thân thể xoay mình xoay tròn, quanh thân thanh lân lại cùng nhau dựng thẳng lên, hóa thành ngàn vạn sắc bén lưỡi đao phiến. Chín đạo kiếm quang du long vừa cận thân, liền bị vảy lưỡi đao đâm đến đinh đinh đang loạn hưởng. Kia kiếm quang dù sao thuộc về phân hóa, không bằng một đạo lúc ngưng luyện, sau khi đụng, kiếm mang lập tức cảm đạm ba phần. Xà nữ đôi dài thuận thế một quyền, càng đem ba đạo kiếm quang ngạnh sinh sinh xoắn nát, hóa thành điểm điểm tinh mạnh phiêu tán. Trần Mặc thấy thế trong lòng trầm xuống, cái này kiếm quang phân hóa vốn là Cửu Long Du Thiên Kiếm Quyết bên trong tinh diệu kiếm chiêu, bình thường nhất giai trung phẩm yêu thú chúng vào một đạo tất yếu hình thần câu diện, bây giờ lại bị nàng hời hợt phá vỡ ba đạo. Loại người này xúc cùng một bí thuật, quả nhiên có mấy phần môn đạo. Hắn cấp bách thúc dục đan điền chân khí, còn lại lục đạo kiếm quang đột nhiên tung hoàng năng dọc, kết thành một tấm kiếm vong chụp xuống, mắt lưới chỗ ẩn có duệ mang vô căn cứ hiện lên, chính là Cửu Long Du Thiên Kiếm Quyết biến thức. Không muốn xà nữ bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn sương mù màu lục, kiếm bóng cháo vào trong sương mù, lập tức tư tư văng rội, dây lưới bên trên duệ mang dần dần tăng dã, lại bị sương độc thực ra vô số lô rách. Càng dọa người chính là, sương mù màu lục bên trong bỗng nhiên thoát ra mấy đạo bóng rắn, đều là cùng xà nữ tầm thường thanh lân yêu thân, phân từ sáu mặt đánh tới, không phân rõ cái nào là chân thân. Chứng nhắc pháp. Trần Mặc lạnh rên một tiếng, hắn không có phá giải huyền thuật phương pháp, chỉ có lấy lực hàng mới sẽ. Ngón tay đảo qua túi trữ vật, 24 đạo phi châm bắn trụ mà ra, cũng không để ý cái nào là thực sự, cái nào là giả. Tất cả đều đâm chính là. Ngưng huyết thần châm tốc độ cực nhanh lũ đám bay ra, khoảnh khắc đem lục đạo bóng rắn đóng ở trên mặt đất. Lúc này lại nhìn xà nữ, thì ra nàng lục đạo bóng rắn đều không phải là thật sự, chân thân đã chìm vào dưới nước, theo thủy đạo nhanh chóng thoát đi. Trần Mặc sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng thế mà sợ như vậy, luyện khí cửu trọng đánh luyện khí lục trọng, tuy là trạng thái trọng thương, vậy mà cũng trực tiếp chạy. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Huống chi, phát hiện ta chân thực tu vi, ta có thể để ngươi chạy. Hắn lập tức cũng sẽ không ngụy trang, một bên thân hóa độn quang đuổi theo, một bên lần nữa sử dụng phân quang hóa ảnh. Thôi sử chín đạo long hình kiếm quang từ trong nước nhanh chóng truy đuổi. Trong nước du ngoạn dù sao không bằng độn quang bay nhanh, xà nữ tuy là trước tiên trốn, thoáng qua nhưng cũng bị Trần Mặc đuổi qua. Mỗi ngày bên trên quang ảnh lướt đến, xà nữ cực kỳ hoảng sợ. Nàng lúc trước công kích năm tiên phường thị, sau bị ngũ tiên giáo truy sát, bản thân liền bị thương, bản mệnh linh thú tức thì bị hạ độc chết. Dưới mắt thi triển xà hóa bí thuật mặc dù có thể đính trụ nhất thời, nhưng từ đầu đến cuối không phải là cùng bản mệnh linh thú hợp thể, cưỡng ép dung hợp chẳng mấy chốc sẽ băng tán. Cái này cũng là nàng nhìn thấy thế cục không ổn liền lập tức chạy trốn nguyên nhân. Vừa tới đây là ngũ tiên giáo hậu phương, gây lớn tất nhiên dẫn tới truy sát. Thứ hai Trần Mặc nhìn xem chỉ có luyện khí tam trọng, thực tế tu vi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dưới mắt càng là diễn đều không diễn, trực tiếp giá độn quang đuổi theo, trên tay còn có tuyệt diệu như vậy kiếm thuật. Không nói thân thể bị trọng thương có thể hay không cầm xuống, lúc này muốn chạy đều giống như có chút khó khăn. Nàng không nghĩ bị trảo, thế là đong đưa đôi rắn, liều mạng bơi. Nhưng mà vài tiếng long ngâm truyền đến, chín đạo long hình kiếm quang đã kẻ đến sau cư bên trên, bốn phương tám hướng lại đem nàng vây quanh. Đạo hữu, ta chỉ là nhất thời mạo muội quấy rầy, hà tất hùng hổ dọa người chứ? Nàng từ trong nước hiện ra thân thể, ánh mắt nhìn hư huyền ở trên trời bóng người. Tại hạ là Ngự Thú Tông nội môn đệ tử, đối với Ngự Thú Tông chư pháp có chút tinh thông, đạo hữu nếu như tha ta một mạng, ta nguyện dâng ra bí thuật. Trần Mặc áo bảo phân vật, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống nói: "Giết ngươi, thứ gì đó là ta?" Sa nữ ngạc nhiên, bí thuật đều tại trong đầu nàng, chỉ cần mình không nói, đối phương làm sao có thể biết? Chẳng lẽ, nghĩ đến khả năng nào đó, nàng đột nhiên hoảng sợ nói: "Ngươi, ngươi là?" Lời còn chưa dứt, Trần Mặc liền từ linh thú đại bay ra một đạo ma ý xâm xâm ánh chớp. Hắn phổ lộ diện một cái, liền phát ra lốt bút hồ quang điện âm thanh, ánh sáng tím đen ẩn ẩn hóa thành dương cánh muốn bay lôi điểu. Đồng thời, một cỗ âm lệ chi khí đập vào mặt, lại mang theo khét ngang ái, làm người ta ngửi thấy mà phát đói. Sa nữ sắc mặt từ lục chuyển trắng, người trong ma đạo am hiểu nhất siêu hồn luyện phách, nàng tập kích năm tiên phương lúc, còn từng cùng ma đạo Nghiêm Long cùng một chỗ hợp tác qua, biết rõ thủ đoạn cay độc. Vội vàng nói: "Chờ đã, đạo hữu nếu là ma đạo, có thể nhận ra ta Nghiêm Long, ta cùng hắn là..." Chết. Trần Mặc bây giờ nghe Nghiêm Long tên liền tâm phiền, gặp nàng còn muốn bấu víu quan hệ, trong lòng sát cơ mạnh hơn. Chỉ thấy hắn hướng phía dưới một ngón tay, mang theo ánh chớp lôi điểu ma linh lập tức nhào vào trong nước. Thủy năng dẫn điện, lôi điểu ma linh bọc lấy âm sát chi khí, vào thủy càng thấy hung uy. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang trầm, ma linh vào thủy, lại hóa thành một tấm lưới điện, đem bốn phía mấy chục trượng thủy vực đều bao lại. Sa nữ thân ở trong nước, bây giờ đang bị lưới điện cuốn lấy gắt gao, thanh lân bị điện giật lửa thiêu phải từ từ bốc lên dầu, nữ tử khuôn mặt trong nháy mắt đau đớn và mẹo, quanh thân hắc thủy đều bị nhuộm thành tím đen. Cùng trong lúc nhất thời, chín đạo long hình kiếm quang cũng kể từ bốn phương tám hướng kết lại, nháy mắt đem yêu dạ nữ tử chia đá vụn khối thịt. Trần Mặc mặt không đổi sắc, thuận thế bấm quyết, cửu long thoáng chốc hợp nhất, hóa thành phi kiếm mà quay về. Lôi điểu ma linh cũng bị hắn thu vào túi trữ vật. Lúc này Trần Mặc lấy ra tam tam luyện sát hồ lô, mở cái nắp, thả ra âm sát quỷ vụ. Trong sương mù các gã quỷ lập tức lũ lượt mà tới, bắt được hai đạo linh hồn. Linh hồn bị sát sương mù xâm nhiễm, hiện ra một cái hình người cùng một cái hình rắn. Chính là Thủy Văn Mãng cùng yêu dã nữ tử linh thể. Đem nữ mang tới. Trần Mặc vẫy tay, không nhìn Thủy Văn Mãng, hai cái ác quỷ lập tức đè lên linh thể đi tới trước mặt hắn. Thủy Văn Mãng thì bị bảy quỷ xem như bữa tối, trong nháy mắt chia ăn. Cũng là một đám quỷ chết đói, Trần Mặc cũng không có ngăn cản, hắn chỉ là nhìn xem trước mặt linh thể, âm thầm thi triển siêu hồn ma pháp. Loại ma pháp này hắn quá khứ luyện tập lúc chỉ ở trên thân động vật tử qua, người hay là lần thứ nhất. Lập tức chỉ thấy nhao nhao nhốn nháo mảnh vỡ ký ức hiện lên ở mi mắt, yêu dạ nữ tử linh thể thì phát ra đau đớn tiêu thảm. Chương 128, thú đan yêu dạ nữ tử mảnh vỡ ký ức so dạ thú bình thường nhiều hơn nhiều. Trần Mặc sử dụng siêu hồn chi thuật, rất nhanh tra được xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Thì ra ở trong môn trưởng đối dẫn dắt phía dưới đánh bất ngờ năm tiên vương, hơn nữa kích mà phá đi. Tiếp lấy liền phân tán vì vài luồng, tiềm phục tại hậu phương, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Nhưng ngũ tiên giáo cũng không phải ăn chay, nhất là chơi côn trùng thích hợp nhất địa thám thức điều tra, rất nhanh các nàng chỗ đội ngũ liền nhận lấy công kích. Nữ tử nhiều lần giao chiến, cùng đội ngũ tẩu tán, bản mệnh linh thú cũng bị hạ độc chết, cho nên chạy trốn tới thanh thủy đầm. Vốn cho rằng đây là thâm sơn cung cốc, không nghĩ tới vừa vặn đụng vào Trần Mặc trong tay, hoàn toàn thuộc về trùng hợp. Nếu là trùng hợp, Trần Mặc đã không còn gì để nói, thế là bắt đầu điều tra lên nàng cái gọi là Ngự Thú Tông bí pháp. Xem như Ngự Thú Tông luyện khí cựu trọng nội môn đệ tử, yêu giá nữ tử chỗ sẽ rất nhiều, nhưng am hiểu nhất vẫn là một môn tên là linh hóa toàn tính chất đại pháp chú quyết. Phương pháp này có thể đem linh thú gieo xuống phụ trùng, luyện làm bản mệnh linh thú, tu sĩ nhưng tại lúc tác chiến, cùng bản mệnh linh thú hỗ tương dung hợp. Dung hợp lúc liền giống yêu giá nữ tử lúc trước hóa thành xà nữ, biến thành nửa người nửa xà trạng thái, đối chiến có thể lực lớn lớn để thăng. Mà tại bản mệnh linh thú trưởng thành kỳ ở giữa, phụ trùng cũng biết đi theo trưởng thành. Một khi phụ trùng triệt để thành thục, tu sĩ liền có thể thu hồi phụ trùng, rút ra linh thú tất cả tinh hoa, dung hợp tự thân. Lúc này tu vi liền có thể tiến nhanh, thậm chí biến hóa thành yêu thú. Hơn nữa bởi vì phụ chủng chế tạo lúc đã bao hàm tu sĩ tinh, khí, thần, dung hợp sẽ không xuất hiện mảy may vấn đề. Phụ chủng nếu như không có thành thủ, cưỡng ép rút ra thì sẽ thất bại. Nhưng tu sĩ tại mỗi cái đại cảnh giới, tinh thần linh thể đều tương đối yếu ớt, chế tạo phụ chủng càng nhiều, linh thể thần thức liền càng yếu. Cho nên so với những tông môn khác, Ngự Thú Tông đệ tử thần thức muốn phổ biến thấp một chút. Nhưng mà nhìn thấy môn công pháp này, Trần Mặc lại là lặng lẽ động khởi tâm tư. Cái này phụ chủng nhìn xem cùng ký linh phù ngược lại là tương tự, bất quá so ký linh phù càng thêm hại người ích ta. Ký linh phù là đem linh thú xem như chính mình thứ hai cái được tuyển chọn nhục thân bồi dưỡng, mà Ngự Thú Tông cái gọi là phụ chủng, nhưng là đem linh thú xem như châu ngựa cùng đan dược sử dụng. Cần lúc chiến đấu, liền đem châu ngựa kéo ra ngoài chiến đấu. Không cần lúc chiến đấu, liền chờ phụ chủng thành thục sau, rút ra hắn tinh khí thần, hóa thành quân lương bổ ích chính mình. Cuối cùng thụ thương, chỉ có linh thú. Chẳng thể trách là Ngự Thú Tông, mà không phải Ngự Thú Tông, căn bản không đem linh thú xem như đồng bạn đối đãi. Trần Mặc ha ha cười lạnh, nhưng nghĩ lại ở giữa lại nghĩ một chút, chính mình nuôi nhiều như vậy linh sủng, trước mắt có thể tính đến bên trên đồng bạn cũng chỉ có ảnh mục văn cổ cùng dị huyết long con nết, những thứ khác đối với hắn mà nói cũng chỉ là công cụ, ngược lại là tu luyện pháp môn này lựa chọn tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là chế tạo phụ chủ lúc chính mình cũng biết hao tổn nguyên khí, tinh khí thần tam bảo bên trong trước hai giả còn tốt bổ ích, duy chỉ có thần chỉ có thể dựa vào dưỡng. Không đúng, ta trong viện không phải còn trồng hai mẫu ruộng cường linh quả sao? Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra nét mừng. Cường linh quả chuyên môn cường tráng tinh thần, mấy người hắn nở hoa kết trái, chính mình đều có thể trước tiên phục dụng trái cây tăng cường thần thức, sau đó lại chế tạo phụ chủng bồi dưỡng bản mệnh linh thú. Chờ linh thú thể nội phụ chủng thành thục, lại rút ra hóa thành đan dược bổ ích tự thân. Như thế, một cái tuần hoàn liền hoàn thành. Môn công pháp này quả thật thích hợp ta, lưu lại Ngự Thú Tông trong tay đơn giản chính là Minh Châu bị long đong. Hắn cười ha ha, đem còn lại sắc rắn thu hồi, quyết định giữ lại cho Nguyễn Hương Ngạc làm lương thực. Đến nội yêu gia nữ tử thi thể, nghĩ nghĩ, trực tiếp hủy thi di tích. Làm xong hết thảy, Trần Mặc bay trở về Thanh Thủy Đầm. Lúc đó, Chu Ngưng cong đệ đệ Chu Chí, không biết nghĩ như thế nào, không ngờ lén lén chạy trở về. Trần Mặc vừa mới đứng vững, còn chưa kịp lao đi trên mặt vết máu, liền nghe nàng mang theo nghẹn ngào khẽ gọi. Quay đầu nhìn lên, thiếu nữ đã là hai mắt đẫm lệ nhẹ nhàng, lúc trước còn che chở ấu đệ, cố gắng bộ dáng chấn định không còn sót lại chút gì, lại đem trên lưng hải tử để xuống đất một cái, lảo đảo nhào tới. Trần Mặc cánh tay khẽ nết, chợt cảm thấy một cô ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Thiếu nữ thân thể tinh tế, đập vừa đội, đâm vào trước ngực hắn lúc mang theo mấy phần lực đạo, cũng không cảm thấy phải đau, ngược lại giống như một đoàn ấm mây bao lấy hắn nửa người. Giữa sợi tóc hương khí hòa với nước mắt hơi mặn, từng kia từng sợi chui vào bị mũi, lại vượt trên người hắn huyết tinh. Thiếu nữ đem đầu chôn ở hắn đầu vai, khóc đến đầu vai hơi hơi run run, tiếng kia Trần Thúc gọi phải lại nhẹ lại rung động, mang theo sống sót sau tai nạn bị quất, còn có hoàn toàn tin cậy. Trần Mặc há to miệng, chỉ cảm thấy trong ngực bộ dáng mềm đến giống đoàn sợi đông, cũng dẫn đến hắn mới kịch chiến lệ khí, gân cốt đau nhức, đều giống bị cái này mềm mại tiêu mất thêm vài phần. Hắn muốn định chất vấn đối phương vì cái gì lại trở về, lời đến quẹ miệng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Muốn đưa tay chụp nàng phía sau lưng Trần An, đã thấy bàn tay của mình dính đầy nê ô vết máu, cuối cùng là ngừng giữa không trung, chỉ thấp giọng nói: "Đừng sợ, ta trở về." Chu Ngưng khóc khóc nuốt nuốt, bị bắt cóc lúc đã treo lên áp lực thực lớn, về sau Trần Mặc xuất hiện, tuy là mang cho nàng một tia ánh dạng đông, nhưng lại sợ nhà mình Trần Thúc không phải là đối thủ. Trên đường càng nghĩ, cuối cùng không yên lòng, liền đánh bạo một lần nữa trở về. Chỉ nói nếu là Trần Thúc thắng thì thôi, nếu như Trần Thúc thua, thiên địa chi lớn ngược lại nàng cũng sống gian khổ, dứt khoát vừa chết giải thoát. Còn tốt, xem ra người thắng cuối cùng là Trần Mặc, lòng của nàng cuối cùng nới lỏng. Trần Thúc, yêu nữ kia đâu? Thút thít nửa ngày, Chu Ngưng trong lòng áp lực phóng thích rất nhiều, nước mắt lã chã ngẩng đầu. Trần Mặc cũng không biết có nên hay không đem nàng đẩy ra, nghĩ nghĩ, vẫn là đem nàng phụ chính. Yêu nữ đã chết, lui về phía sau các ngươi không có việc gì. Chu Ngưng nhìn hắn động tác, trong mắt lóe lên một tia buồn bã, thầm nghĩ Trần Thúc trung quy là không chịu tiếp nhận chính mình, liền cố nén bi thương, xoa xoa nước mắt, nói: "Yêu nữ kia tới mấy ngày, dựa vào cưỡng ép tiểu trí, bước ta lừa qua tuần tra xứ, còn tốt Trần Thúc tới." Nói đến đây, nàng hiếu kỳ nói: "Đúng, Trần Thúc ngươi là thế nào phát hiện nàng?" Trần Mặc cười cười, ngồi xổm ở bờ đầm rửa tay một cái, bởi vì Ngưng Nhi bình thường cũng sẽ không như thế không có lễ phép. Chu Ngưng sắc mặt đỏ lên, vội nói xin lỗi nói nếu là bình thường, Trần Thúc như thế nào đều được, thế nhưng một lát ta chỉ mong ngài đi sớm một chút, không nên bị yêu nữ bắt được mới tốt. Vừa nói vừa hỏi chiến đấu đi qua. Trần Mặc chỉ chọn có thể nói, cuối cùng lại căn dặn nàng: "Yêu nữ đã tới chuyện, người coi như không biết, ai hỏi cũng không nên nói." Lại là sợ nàng bại lộ chính mình tu vi bí mật. Chu Ngưng như gà mổ thóc gật đầu, khôn khéo nói: "Yên tâm đi, ai hỏi ta cũng sẽ không nói." Trần Mặc gật đầu, ánh mắt liếc nhìn trong suốt đầm nước, hiếu kỳ những cái kia băng tiềm lại đi nơi nào. Hỏi một chút mới biết được, lần trước tuần tra sứ truy kích Ngự Thú Tông đệ tử, đi ngang qua lúc đến đây kiểm tra, thuận đường liền đem băng tiềm mang đi, chỉ chứa chút tiềm loại. Trần Mặc lại hỏi hướng nghĩa, Chu Ngưng trên mặt lại càng thêm u sầu. Hứa Đại Thúc hắn chết. Chương 129, vật khí hướng nghĩa chết. Trần Mặc trừng to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân giống như là bị điện giật, hung hăng chấn một cái. Nói đến hướng nghĩa, hắn ấn tượng thực sự là cực kỳ khắc sâu, đối phương là chính mình sau khi xuyên việt lần thứ nhất đấu pháp làm bạn giả cùng người hộ đạo. Trước đây nếu như không phải có hướng nghĩa tại, chính mình sớm tại đợt thứ nhất chiến đấu liền bị cấp tu giết đi. Dù cho đối phương tiếp cận mình tâm tư có chút hiệu quả và lợi ích, nhưng Trần Mặc từ trước đến nay là cái nhớ tình cũ người, giúp một chút chính là giúp một chút, cho nên hắn đối với hướng nghĩa rất nhiều chiều cố. Dựa theo hắn nguyên bản dự đoán, hướng nghĩa dù cho có cái gì khó qua chỗ, tổng hội nhớ kỹ tìm đến mình, như vậy hắn cũng có thể trước tiên nắm giữ tình báo. Ai có thể nghĩ tới, đối phương cứ như vậy không mình mà chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn hai mắt sáng ngời, như hàn tinh bắn thẳng đến, ngưng chú tại Chu Ngưng trên mặt. Ánh mắt kia hình như có ngàn quân chi lực, lại sách giáo khoa liền u sầu thiếu nữ trong lòng cứng lại, chỉ cảm thấy bốn phía không khí đều giống như đọc lại tựa như. Nàng má phấn khẽ run, dưới hai tay ý thức giảo lấy góc áo, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, cũng không dám nhìn thẳng hắn, chỉ buông xuống chán, nói khẽ: "Từ thúc thúc đi một chuyến phường thị sau, liền cũng không trở về nữa, ta rất lâu không thấy hắn, liền đi nhà hắn tìm kiếm. Ai biết từ thúc thúc đạo trường bị lật rối bời, liền Hứa Lương Bật cũng mất tích rồi." Hứa Lương Bật. Trần Mặc trong đầu đống dưng chiếu ra tên Hoàng Mao tiểu tử cái bóng tới đó là Hứa Nghĩa dòng độc đinh, cũng là hắn dưới mí mắt duy nhất trông cậy vào. Đến cùng là cái nào cầu tặc hạ thủ? Lớn như vậy chuyện, ngươi như thế nào không tới nói cho ta biết? Thanh âm hắn không cao, lại giống như mang theo kim thạch tấn công lạnh lẽo từng rắn, từng chữ cũng giống như tôi băng. Chu Ngưng bị hắn hỏi được thân thể co rụt lại, vội vàng túi lầu đi, đen nhánh tóc mai che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra hơi run cằm, hai tay tại tay áo bày xuống chăm chú nắm chặt, đốt ngón tay đều hiện trắng. Ta cũng nghĩ đi nói cho Trần Thúc, thế nhưng là ta tu vi quá thấp, đoạn thời gian kia lại lo lắng tặc nhân không đi, lưu lại đệ đệ chỉ sợ ngộ hại. Nói một chút, nàng âm thanh càng ngày càng thấp, lại là tự giác cũng cái gì có lỗi với Hứa Thúc Thúc. Hốc mắt vừa đỏ, Trần Mặc bừng tỉnh, thanh âm nghiêm nghị không khỏi nu hòa xuống, thầm nghĩ tự mình lái treo đều năm lần bảy lượt chịu đến cấp giết, Chu Ngưng nhất tiểu cô nương, còn có người đệ đệ làm bừng hữu, làm không được những thứ này cũng chính xác không thể trách nàng. Thở dài, hắn trấn an nuốt nuốt tiểu cô nương đầu, nói khẽ: "Việc này cũng chính xác chẳng thể trách ngươi, về sau thế nào?" Cảm thụ được đại thủ bên trên truyền đến ấm áp, Chu Ngưng cảm xúc hơi định, nghẹn ngào tiếp tục nói: "Về sau Ngũ Tiên giáo môn nhân đến đây điều tra, ngờ tới là Hứa Nghĩa tại chợ đen lọt cùng nhau, bị người cấp giết. Hứa Lương bật sợ là biết cái gì, cũng bị mang đi. Bởi vì tìm không thấy mục tiêu, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Trần Mặc nghe gật đầu, trong mắt nhịn không được lộ ra tí tí suy tư. Trong phường thị bị cấp tu để mắt tới là chuyện thường xảy ra, nhớ kỹ hắn từ lần thứ nhất bước vào phường thị bắt đầu, mỗi lần đều có không có mắt ngấp nghe hắn. Nhưng nói thì nói như thế, nhưng có cái nào kiếp tu không chỉ có giết người, còn nhất định phải chạy trong nhà người ta làm diệt môn. Không nói làm như thế chuyện lớn lớn để cao bại lộ phong hiểm, hơn nữa Hứa Nghĩa một cái luyện khí ngũ trọng, lại có hay không đáng giá làm như vậy. Chuyện ra khác thường tất có yêu, chẳng lẽ Hứa Nghĩa trên thân còn có cái gì bí mật? Ánh mắt hắn híp lại, không tự giác nghĩ tới đối phương tìm tòi trúc cơ kỳ tiền bối gì phụ chuyện. Lần kia một đám người ra ngoài, chỉ có Hứa Nghĩa một người trở về. Đối phương nói là bị nhốt trận pháp, chính mình độc thôn giải độc đan mới sống sót. Nhưng sự thật thực sự như thế sao? Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng về. Tu tiên giới giết người đoạt bảo chuyện không phải là không có, thủ tục tương tàn tình huống càng là thường có phát sinh. Nói không chừng một đám người vì tranh bảo vật mà bất hòa, Hứa Nghĩa thành cuối cùng may mắn sống sót một cái cũng không nhất định. Chỉ là vận khí của hắn sẽ không một mực hảo, lần này bị giết mà thôi. Trong lòng âm u suy nghĩ, Trần Mặc bất giác đã xuất thân mồ hôi lạnh. Quả nhiên nhân tính cũng là phức tạp, không có người nào là tuyệt đối người tốt, cũng không có người nào là tuyệt đối ác nhân. Giống như chính mình dạng này người tốt, không phải cũng sau lưng luyện rất nhiều ma đạo thủ đoạn sao? Chỉ là để cho hắn nghĩ không hiểu là, Hứa Nghĩa đạt được chi vật đến cùng là cái gì? Vậy mà có thể đưa tới tiếp tu đổi tới trong nhà tới điều tra diệt môn. Thôi, nếu là không đầu chi án, chỉ sợ cũng tra không ra cái gì. Suy tư thật lâu, hắn thở dài, chuyện này nếu như là trước tiên biết, hắn có thể còn có thể tìm được một điểm dấu vết để lại. Nhưng bây giờ qua thời gian dài như vậy, manh mối đã sớm đã mất, liền ngũ tiên giáo cũng tra không ra, Trần Mặc chính mình càng không được. Lo thán lúc, Chu Ngưng lặng lẽ kéo góc áo của hắn. Ta đem từ thúc thúc cùng Lương Bật quần áo sửa sang lại một cái, tại hậu sơn dựng lên cái mộ quần áo, Trần thúc cần phải đi tế bái sao? Trần Mặc điểm gật đầu vậy tốt nhất bất quá. Thế là đi theo Chu Ngưng đi phía sau núi, quả nhiên trông thấy một lớn một nhỏ hai tòa nấm mộ, phía trước dựng lên hai khối tấm bảng gỗ, riêng phần mình biết ân thúc Hứa Nghĩa chi mộ. Cùng ân đệ Hứa Lương Bật chi mộ nhìn xem hai cái đơn sơ lệnh bài, Trần Mặc ánh mắt lấp lóe. Dựa theo Hứa Nghĩa thuyết pháp, Chu Ngưng phụ thân tử vong đối phương bao nhiêu dính điểm trách nhiệm. Lại âm u một chút nghĩ, nói không chừng Hứa Nghĩa vẫn là Chu Ngưng cựu nhân giết cha. Kết quả cái này tấm bảng gỗ đứng ở chỗ này, mở miệng một tiếng ân thúc, mở miệng một tiếng ân đệ, suy nghĩ một chút đều thay Chu Ngưng đáng tiếc. Trần Mặc lắc đầu, bất giác tiến lên hai bước, án lấy tấm bảng gỗ hơi hơi dùng sức, thoáng chốc hắn liền bị đè xâm nhập thổ nhưỡng, cuối cùng nằm ngang mặt đất. Loại hành vi này, đối với người chết không thể nghi ngờ là cực lớn không tôn trọng. Nếu không phải là cảm tình nhiều năm chống đỡ, Chu Ngưng cần phải nổi giận không thể, bây giờ lại cũng chỉ là nghi hoặc nhìn hắn Trần thúc, ngài đây là. Trần Mặc vỗ trên tay một cái không tồn tại cho bụi lưu lại nấm mồ coi như xong, nếu ngươi bên ngoài chọc cửu ra, nhân ra đuổi theo trông thấy tấm bảng gỗ, sợ làm nhục thi thể, đối với người chết bất kính. Chu Ngưng oán trách làm sao có người xấu xa như vậy. Hơn nữa Ngưng Nhi chỉ ở Thanh Thủy Đầm trông coi, không đi ra gây chuyện. Ngươi lần này không phải cũng là tại Thanh Thủy Đầm đợi, không có ra ngoài gây chuyện sao? Trần Mặc trả lời một câu, lập tức để cho tiểu nha đầu á khẩu không trả lời được, thầm nghĩ Trần Thúc nghĩ nhưng cũng chủ đáo. Tế bái một phen, Trần Mặc lập tức đem chính mình muốn tại trong thủy tuyển phu hóa con sâu rượu sự tình nói, Chu Ngưng đối với cái này từ không gì không thể, thậm chí rất là hoan nên, ba không thể hắn ở thêm mấy ngày. Thế là Trần Mặc tìm phiến linh tuyển, đem hơn 30 mai trứng trùng toàn bộ gieo xuống. Hơn nữa an bài Béo Qua chiếu cố thủ hộ. Đối với ấp trứng loại sự tình này, Béo Qua cũng sớm đã xe nhẹ đường quen. Dù sao sớm tại hắn vẫn là ngân giác xương con đến lúc, liền có thể phu hóa lãnh đạo một đám băng thiểm, sau này lại liên tiếp phu hóa ba đầu phiên lãng giao thu con, bây giờ đối mặt con sâu rượu, càng là không thành vấn đề. Như thế trong ước chừng 7 ngày, Trần Mặc cuối cùng thấy được cái gọi là con sâu rượu dựa theo dự đoán của hắn, cái đồ chơi này hẳn là có thể bay, nhưng mà ra ngoài ý định, đối phương lại là một loại xám xịt sống dưới nước trùng. Chương 130, bảy cá con sâu rượu ấu sinh thân dài không đủ 3 tấc, giống chuẩn chuẩn chi trùng, lại sinh màu da đỏ thắm như máu, nhìn lại liền giống như ngâm ở trong thuần tiểu pha thấu đồng dạng. Quanh thân câu rõ ràng, mỗi tiết mọc lên 4 cặp chân nhỏ, mũi chân lại không tầm thường sâu bọ móc câu cong, ngược lại tròn cuộn như trâu, dính lấy tầng màu hổ phách chất nhầy, lúc rơi xuống đất không dính nửa phần bụi đất. Kỳ nhất chính là nó đầu lâu kia, mẹ bình thường cũng không mắt không miệng, chỉ đỉnh mọc lên thất khổng, trong lỗ thỉnh thoảng phun ra một chút mang rượu tới hương bạch khí, gặp gió liền tán, nghe ngóng làm lòng người tóc gấm, tựa như năm xưa rượu ngon thuần hậu. Ở trên mặt đất núp nít lúc, thân thể chợt trướng chợt co lại, đỏ thắm màu da bên trong lần lần có kim quang lưu chuyển, phản phất trong bụng cất giấu mấy hạt thoái kim, lại như cất lấy một vũ bình tương. Trần Mặc mới gặp lúc, bọn chúng đang lơ lửng ở trên nước, giống như là ván trượt tại mặt nước chợt tới chợt lui. Hắn lập tức lấy chỉ bát, dùng huyết hòa với rượu, ngự trùng kinh phủ triển hỏa táng, quấy thành một bát huyết ỉu, cung cấp đám chúng hút. Còn sâu rượu đối với rượu không có chút nào sức chống cự, nhao nhao uống phình lên trướng trướng, rất nhanh Trần Mặc liền cảm ứng được từng đợt vô hình liên hệ. Đợi cho một bát huyết rượu toàn bộ uống xong, hắn liền đem hắn nuôi dưỡng ở trăm năm trong rượu. Lúc này cuối cùng cáo biệt Chu Ngưng, bay trở về Nguyệt Nhạc Quan. Lần này đổi thật là đúng dịp, chính là đại hoàng ngư hồi du thời kỳ, trong nước rất nhiều bán linh ngư bài lấy đội di chuyển. Chỉ thấy dưới mặt nước, ngàn vạn đại hoàng ngư đầu đuôi cùng nhau ngậm, giống như kim sắc dòng lũ bắt tới, vậy quang thiểm nhấp nháy, phản chiếu nửa cái đường sông đều thành hồ phách thế giới. Bầy cá lướt qua, sóng lớn lăn lộn, dường như có lôi minh ẩn ẩn từ đáy nước chuyển đến, đó là vô số đuôi cá vỗ lên mặt nước thanh âm hội tụ, trùng trùng điệp điệp, quả nhiên là giữa thiên địa một đại kỳ quan. Giữa dòng sông, sớm bị huyễn hương ngạc chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Những thứ này hung vật thân dài 2 trượng có thừa, lân giáp loe ánh sáng, mở ra miệng lớn lúc, hàm trên hàm dưới răng nhọn giống như đoạn kiếm so le, nước bọt nhỏ xuống mặt nước, gây nên xuyên xuyên mang theo dị hương bong bóng. Gặp bầy cá vọt tới, bọn chúng nơi nào còn kiềm chế được? Chỉ nghe phù 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 vài tiếng vang, mấy con xá xấu lớn bỗng nhiên vung đuôi bảy thân, ngoác ra cái miệng rộng, tựa như nuốt vào chậu nhỏ đồng dạng. Mấy chục đầu đại hoàng ngư cũng dẫn đến bọn nước bị nguyên lành cuốn vào trong bụng. Có cá sấu càng lộ vẻ xảo trá, nằm ở đáy nước chỉ lộ 2 mắt, chờ bầy cá qua bụng, đống nhiên lật nghiêng thân thể, cái đuôi lớn quét ngang, lập tức đánh trên dưới 100 con cá trắng dã nổi lên, lập tức miệng rộng mở ra hợp lại, liền giống như hải đồng nhặt đậu giống như, đem những cái kia đầu góc choáng váng con cá đều đặt vào trong miệng. Cá sấu nhóm ăn đến hết sức nhẹ nhàng vui vẻ, trong cổ thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng lẩm bẩm, thật dày lân giáp bên trên dính đầy giọt nước, tại vậy quang chiếu rọi, dường như mang theo vài phần vẻ đắc ý càng có 2 đầu lão ngạc, có lẽ là ăn thật no, lại lên vui lùa chi tâm, hồng hộc tạo lên cá sấu nhỏ. Trần Mặc thấy vậy, thật sự là vui mừng quá đỗi. Những thứ này cá sấu trước đó một mực là áo đến thì đưa tay, cơm tới há miệng, chưa từng sẽ nghĩ đến sinh sôi dòng dõi. Không nghĩ tới đại hoàng ngư hồi du thời điểm, mới là bọn chúng nghiêm túc đẻ trứng thời điểm. Trước đó thực sự là không công gấp gáp rồi, cũng không trách hắn mừng rỡ như thế. Có cá sấu nhỏ, hắn liền có thể tiếp tục bước kế tiếp nuôi dưỡng, đến lúc đó liền có thể từ huyễn hương ngạc trên thân thu hoạch phát triển, làm bản thân lớn mạnh. Nhớ kỹ huyễn hương ngạc có nhiều loại công dụng, không chỉ có thể làm túi chứa vật, hộ giáp, còn có thể làm trận pháp, pháp khí tài liệu. Hắn đặt chân lĩnh vực nhiều, có thể để cho hắn thu được càng thêm vô cùng phong phú phát triển. Hiện tại thả ra dị huyết long con đết cùng 3 đầu phiên lãng dao, toàn bộ bước xuống trong nước. 4 người các ngươi bây giờ liền phụ trách quản lý huyễn hương ngạc, mẫu ngạc đẻ trứng sau liền không cho phép công ngạc tới gần, muôn ngàn lần không thể có chỗ hư hao. Huyễn hương ngạc là phi thường hiếu chiến sinh vật, vì tranh đoạt sinh sôi quyền lợi, thậm chí sẽ giết chết cá sấu trứng, bức bách mẫu ngạc tiếp tục sinh sôi sinh sản. Cho nên Trần Mặc lúc cần phải khắc bảo vệ tốt ấu sinh vỏ trứng. Một nhà 4 miệng tiếp mệnh lệnh, liền tại Béo Qua dẫn đạo phía dưới, coi chừng lên cá sấu. Béo Qua lâu theo Trần Mặc tả hữu, xem quen rồi hắn tự lộng những thứ này thủy tộc thủ đoạn, sớm đã được mấy phần chân truyền. Thật sâu biết cái này huyễn hương ngạc chỉ có ăn non nê đại hoàng ngư mới có thể tinh khí dồi dào, mắn đẻ ngạc đẻ. Hiện tại cũng không chậm trễ, đều gọi 3 đầu phiên lãng giao thu con, mỗi người chia phương hướng, tựa như người chăn nuôi đuổi dê đồng dạng, muốn đem cái kia 7 cá khu hướng về ngạc nhóm chỗ bị nước. Cái kia 3 đầu giao tể mặc dù còn tại ấu thơ, cũng đã lộ ra tranh banh. Trong một thân lân giáp thanh mang kim, chân nhằn bóng loáng, vây đuôi lúc khép mở, gây nên xuyên xuyên ngân hoa. Nghe Béo Qua hiệu lệnh, lúc này lặn xuống nước, chỉ thấy thanh ảnh sôi trào, 3 dao khi thì dùng đầu nhẹ đỉnh, khi thì vây đuôi quét phát, đem những cái kia phân tán 4 phía bơi lội đại hoàng ngư dần dần khép tại một chỗ. Đại hoàng ngư vốn là xuôi dòng di chuyển, bị cái này vài đầu tiểu xuất sinh một phen quái, lập tức rối loạn trận cước, nhao nhao vây bôi chạy trốn, nhưng nơi nào chạy thoát được bọn chúng vây giết. Phiên lãng giao thú con giống như thông linh tính chất, một cái ở phía trước dẫn đường, 2 cái tại 2 bên giáp công, ép 7 cá như bị bức tường vô hình ngăn trở, đành phải theo dòng nước, ngoan ngoãn hướng về huyễn hương ngạc chiếm cứ thủy vực dũng mãnh lao tới. Trần Mặc đứng tại bên bờ, gặp 7 cá dần dần tụ lại, giống như một đầu dây lưng màu vàng nóng nốn lượn mà đi, không khỏi nết môi cười, đưa tay vô vô bên cạnh một đầu giao tề đầu, khen: "Hảo tiểu tử, quả nhiên là đi theo người tốt học tốt người, đi theo người xấu học cái xấu người, lui về phía sau các ngươi liền theo Béo Qua thật tốt học." Cái kia giao tể cái hiểu cái không, vậy vây đuôi, tóe lên một mảnh bọt nước, lại một đầu đâm vào trong nước, tiếp tục đội vàng 7 cá đi. Huyễn hương ngạc nhóm trong ngày thường vì người bên ngoài giữ lại 7 cá, thường vì tranh đoạt 3, 5 đầu đại hoàng ngư liền đánh đến lân giáp bay tán loạn, miệng máu đối mặt, chưa từng gặp qua bực này phô thiên cái địa cá trận. Hiện tại người người như vào bảo sơn, ngoác ra cái miệng rộng chính là mấy chục đuôi kim lân vào bụng, trong cổ tiếng lẩm bẩm liên tiếp, dường như hải đồng phải đường giống như khoái hoạt. Như vậy ăn no nê hơn tháng, ngạc trong đám liền có dị trạng. Những cái kia mẫu ngạc nguyên bản tím xanh xen nhau lân giáp dần dần lộ ra tầng ôn nhuận lộng lẫy, hành động cũng chậm chậm mấy phần, lộ vẻ trong bụng có bầu. Trải qua 3 tháng có thừa, Nguyệt Nha đảo trên bờ cắt liền náo nhiệt lên, mẫu ngạc nhóm kéo lấy trầm trọng thân thể, dùng cự trảo tại trong cắt đào ra hố sâu, đem mấy chục mai trắng luật như trứng ngạc trứng cẩn thận từng ly từng tí vùi sâu vào, lại chụp lên ôn xa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên bờ cát, loan rung rung, ẩn ẩn có thể nghe được vỏ trứng bên trong truyền đến nhỏ bé động tĩnh. Trần Mặc lặng lẽ đến một chút, phát hiện lần này thế mà sinh 124 mai ngạc trứng. Diệt trừ cung cấp cho Ngũ Tiên giáo 81 con, hắn ít nhất có thể còn lại 43 chỉ. 43 chỉ huyễn hương ngạc, mang ý nghĩa 43 mai phát triển, chỉ cần đem hắn nuôi lớn, hắn cá nhân thực lực sẽ lại lần nên đón bay lên. Việc quan hệ trọng yếu, hắn dứt khoát để cho Béo Qua cùng Phiên Lãng giao một mực canh giữ ở bãi cát phụ cận. Đương nhiên, những ngày này, Tam Đầu Giao Long cũng không ăn ít đại hoàng ngư, hình thể người người tăng gọn. Lớn nhất một cái đã dài đến dài 6 thước, ẩn ẩn có nhất giai thượng phẩm yêu thú uy phong. Nhưng đối với toàn bộ hình thái Phiên Lãng giao tới nói, 6 mét thân dài vẫn như cũ thuộc về thú con, chỗ tốt duy nhất lúc, bởi vì trên người có long uy, huyễn hương ngạc nhóm dần dần không còn dám cùng Phiên Lãng giao độc thủ. Gặp phải cũng đều là tránh xa xa. Chương 131, 7, tám có câu nói là trong núi không tuyết nguyệt, nóng lạnh không biết năm. Trần Mặc tại Tường Long Định say mê nuôi dưỡng, bất chi bất giác qua 3 năm. Trong lúc đó, Vũ Tiên giáo đến đây thu lấy một lần huyễn hương ngạc, các động thực thu hoạch cũng tại ngày càng lớn lên, hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Nhưng mà ngoại giới lại là đã đánh thành hỗn loạn. Kể từ Ngũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái liên minh, cùng một chỗ đối với Ngự Thú Tông tiến hành chiến tranh sau, Ngũ Tiên giáo cảnh nội các đại gia tộc đều lần lượt phái ra trúc cơ kỳ lão tổ tham dự trợ chiến. Bởi vì là 2 nhà đánh 1 nhà, Ngũ Tiên giáo một phương có tuyệt đối nhân số ưu thế, nhưng bởi vì Ngự Thú Tông tính đặc thù, môn phái cùng gia tộc đều có thật nhiều sủng thú, dẫn đến song phương thế mà đánh một cái lực lượng tương đương. Dù cho chiến đấu kịch liệt thời kỳ, Ngự Thú Tông cũng chỉ là hơi có xu hướng suy tàn. Không chỉ là tu sĩ tại đánh, ba nhà sở thuộc quốc gia cũng tại đánh, tu tiên giới chiến tranh đã dần dần ảnh hưởng đến nhân gian các nơi. Trần Mặc dự đoán, dưới tình huống tử phụ kỳ cao thủ không sử dụng, chiến đấu như vậy có thể còn muốn một mực tiếp tục kéo dài. Bởi vì song phương hậu cần một mực không gãy, lại căn cứ vào Lục Lăng Nhai cùng Trương Hành riêng phần mình hồi âm nói tới, song phương một mực bảy trận phá trận, đánh cũng là công phòng chiến. Đến nơi đánh giáp lá cả loại tàn khốc chiến đấu, ngược lại cứ ít. Bởi vậy, tiền tuyến thiếu gấp cao minh trận pháp sư. Hiểu qua tình huống sau, Trần Mặc hơi yên tâm lại. Quả nhiên tu sĩ cũng là có đầu óc, tuy nói sẽ vì lợi ích mà lên chiến trường, nhưng sẽ không vì lợi ích mà vô nào chịu chết. Nếu như rõ ràng muốn làm lấp tuyến bảo, đại gia chắc chắn thứ nhất phản. Dạng này dùng trận pháp chậm chậm tiến lên, thận trọng từng bước, ngược lại là bình thường nhất. Chậm là chậm một chút, bất quá thắng ở an toàn. Có ý tưởng này, hắn đối với Trương Hành cùng Lục Lăng Nhai cuối cùng không còn lo lắng. Ngoại trừ tiền tuyến chuyện, mặt khác muốn nói còn có một cái việc vui. Đó chính là Nguyễn Ngọc Nguyễn đại tiểu thư cuối cùng thành công trúc cơ, trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Bởi vì thành công tấn thăng, Trương gia tại Ngũ Tiên giáo ngoại môn địa vị càng củng cố, cũng dẫn đến Trần Mặc cũng thu được rất nhiều ẩn tính lợi tức. Thì như, hắn tại Tường Long Định trận pháp lại nhiều một tòa, tên là Lang Yên trận, chỉ cần gặp phải tập kích, mở ra Lang Yên trận, tông môn liền có thể lập tức biết, đồng phát động trợ giúp. Có lẽ có người sẽ có nghi vấn, Ngũ Tiên giáo trời cao hoàng đế xa, chờ trợ giúp đuổi tới, sợ không phải cho cốt đều để người dương. Nhưng mà Ngũ Tiên giáo cao tầng dù sao không phải là đồng đốc, há có thể không biết bên trong lợi hại. Bởi vậy tại Cửu Long Định hàng năm phái ra một cái trúc cơ tu sĩ, một năm trực luân phiên một lần. Chỉ cần có Lang Yên trận bị mở ra, trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể tại tốc độ nhanh nhất bên trong đến. Đương nhiên, Cửu Long Định như thế, địa phương khác cũng như thế. Chu Ngưng Trô Thanh Thủy Đầm, liền đồng dạng có trúc cơ kỳ tu sĩ dẫn người định thời gian tuần sát. Bất quá chỗ ấy linh mạch dù sao không bằng Cửu Long Định chân quý trọng yếu, bởi vậy 20-30 cái linh địa mới có một cái trúc cơ phụ trách. Không có an toàn bên trên nỗi lo về sau, Trần Mặc liền an an tâm tâm bắt đầu trồng ruộng. Đi qua 3 năm bồi dưỡng, hắn mạnh linh quả đã lục tục no ngoe bắt đầu kết quả. Loại thực vật này Trần Mặc bản tưởng rằng cây hình, ai ngờ hắn lại tương tự với bụi cây, phía trên mọc ra đậu tằm lớn huyết màu đỏ trái cây. Một gốc chỉ dài 2-13 biên, mỗi biên hiệu dụng cũng 10 phần yếu đất. Cũng may Trần Mặc trồng 200 gốc, lượng phi thường lớn, mỗi ngày phục dụng phía dưới, thần thức tăng trưởng cực nhanh. Thậm chí ngồi xuống thời điểm, luôn có một loại đồng bền muốn bay, linh hồn xuất khiếu cảm giác. Nhắm mắt lại lúc, trung quanh 20-30 mét sự vật đều biết mơ mơ hồ hồ, xuất hiện chiếu rọi tại đáy lòng của hắn. Khuyết điểm duy nhất là hình ảnh cũng không rõ ràng. Trần Mặc vừa vui lại nhanh, bởi vì hắn biết loại tình huống này rõ ràng là thần thức ly thể dấu hiệu. Tại tu tiên giới, luyện khí kỳ tu sĩ thần thức căn bản là không có cách ly thể, chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức mới có thể ly thể. Hắn cảm ứng được hình ảnh vô cùng mơ hồ, lời thuyết minh hắn trúc cơ chưa đầy, luyện khí đã chọn. Dù cho luyện khí cửu trọng tu sĩ, thần thức cũng không cách nào so với hắn. Loại tình huống này, ngược lại là có thể học tập một chút thần thức loại thủ đoạn công kích, tại luyện khí kỳ tương đương với cao thủ đánh người kém cỏi, có thể nói nghiền ép. Hắn động lên tâm tư, đem chuyện này ghi tạc náo hải. Tiếp đó muốn nói chính là con sâu rượu. 3 năm bồi dưỡng, hơn 30 con sâu rượu một mực uống trăm năm linh cửu, uống Trần Mặc gia sinh đều phải bại, bây giờ cuối cùng cũng đã bước vào thành niên kỳ. Hắn đem con sâu rượu cống hiến phát triển từng cái thu hoạch. Ngươi giải phong bạch sắc phát triển, thu được yếu ớt linh khí tinh túy. Ngươi giải phong bạch sắc phát triển, thu được mỏng manh linh khí tinh túy. Ngươi giải phong bạch sắc phát triển, thu được nhất giai trung phẩm đan dược ngưng khí đan luyện chế kinh nghiệm. Ngươi giải phong bạch sắc phát triển, thu được nhất giai thượng phẩm pháp thuật quỳnh tương hóa khí thi pháp kinh nghiệm. Ngươi giải phong màu trắng phát triển, thu được nhất giai thượng phẩm pháp thuật ngàn chén không say chú thi pháp kinh nghiệm. Ngươi giải phong màu trắng phát triển, thu được nhất giai thượng phẩm đan dược túy tiên tối thể đan luyện chế kinh nghiệm. Đủ loại ban thưởng từng cái phát ra, Trần Mặc tu vi cũng từ nước lên thì lên, đột phá tới luyện khí thất trọng, nhất cử tiến vào luyện khí hậu kỳ. Lúc này bởi vì 3 năm quá độ, hắn đối ngoại bày ra tu vi lặng yên để thăng đến luyện khí tứ trọng đến nội thiên hỏa lưu ly thân, tại cực phẩm đan dược cung cấp, thậm chí đạt đến đệ bát trọng cảnh giới. Cái này đã có thể so với đại chiến năm đó mạnh lão quỷ lúc Lục Lăng Nhai. Hơn nữa bởi vì không có đan độc ngăn hại, thân thể của hắn kiên cố trình độ so khi đó Lục Lăng Nhai càng mạnh hơn. Trừ qua điểm này bên ngoài, bởi vì năng thủ phát tam dương thần hỏa duyên cớ, đối kháng tu sĩ ma đạo lúc càng là mọi việc đều thuận lợi. Nếu như gặp lại năm đó mạnh lão quỷ, Trần Mặc có tự tin năng tam quyền đánh chết hắn ba con phi thiên giả xoa. Lại đối chiến Nghiêm Long mà nói, không nói chiến thắng, đấu ngang tay cũng không có vấn đề. Đương nhiên, nếu là gặp Ngụy Bình, vậy thì kém chút ý tứ. Lấy đối phương trước kia độc đấu hai tên luyện khí cựu trọng cao thủ chiến tích đến xem, bây giờ Trần Mặc cuối cùng còn kém chút ý tứ. Nhưng dù có nói như thế, đừng quên dưới tay hắn còn có nhất giai thượng phẩm tứ đại chiến tướng. Mặt khác phiên lãng giao cũng ngày càng lớn lên. Đại gia nếu như sống bay, Ngụy Bình sợ là cũng muốn chạy chối chết. Đáng tiếc, Trần Mặc quen thuộc địa thấp, tại không có trước trúc cơ, nàng sẽ không làm loại này phất cờ giống chống sự tình. Dù sao bây giờ là thời kỳ chiến tranh, trúc cơ kỳ cao thủ khắp nơi có thể thấy được, quá liều lĩnh lời nói rất dễ dàng bị để mắt tới. Tại không có pháp luật bảo đảm chướng tu tiên giới, bất luận cái gì bại lộ hành vi của mình, cũng là đang vì người địch nhân chỉ đường. Nói xong tu vi, mặt khác muốn nhắc chính là phần thưởng lần này. Đầu tiên là hai loại đan dược phương pháp luyện chế ngưng khí đan danh tiếng rộng lớn, tự nhiên không cần nói nhiều. trọng điểm muốn giảng chính là túy tiên thối thể đan. Nếu như nói ngưng khí đan là chuyên môn châm để thăng khí chất lượng, túy tiên thối thể đan chính là đối với thân thể tịnh hóa, khả năng tại phục dụng sau đó tiêu độc hư bệnh, ích thọ duyên niên. Phục dụng một hạt có thể để thăng ít nhất 20 năm tuổi thọ. Bất quá căn cứ vào luyện đan kinh nghiệm đến xem, tối đa chỉ có thể phục dụng 3 hạt, ăn nhiều ngược lại sẽ lên hiệu quả ngược. Chương 132, phá lập túy tiên thối thể đan hiệu quả, để cho Trần Mặc bất giác lại nghĩ tới Lục Lam Nhai. Trước kia đối phương chính là vì giải quyết tự thân đan độc, cầu trợ ở chính mình. Khi đó hắn bởi vì cho thấy cao siêu năng lực luyện đan, bị đối phương đầu tư coi trọng. Trần Mặc đáp ứng vì đó luyện chế loại trừ đan độc tẩy tùy đan, bây giờ xem ra, tẩy tùy đan ngược lại không có tất yếu. Bởi vì túy tiên thối thể đan hiệu quả rõ ràng muốn càng mạnh hơn. Đây cũng là một bất ngờ kinh hỉ. Hắn cười ha ha, hơi cảm thấy thoải mái, qua một hồi mới đè xuống vui sướng trong lòng. Sau đó muốn nói là hai môn pháp thuật. Phương pháp này thi triển sau đó, có thể phóng thích mang theo dạy đặc chiến choáng mùi, người giả như người bình thường, rất nhanh liền sẽ sinh ra men say. Trần Mặc khảo nghiệm một chút, một khi thi pháp, cả người hắn cũng giống như đã biến thành một vò trần ngưỡng, hương vị có thể đạt tới vài dặm phương biên. Tu vi càng thấp, bị ảnh hưởng càng lớn. Người bình thường ngửi được, chính là say mềm ba ngày. Thậm chí hắn nước tắm cũng biết biến thành rượu. Bất quá không phải linh hữu, mà là nhân gian rượu ngon. Pháp thuật này trong lúc chiến đấu đối với địch nhân quấy nhiễu có thể nói rất tốt, đáng tiếc duy nhất chính là động tĩnh quá lớn, còn để lại vết tích quá nặng. Lại bởi vì quá có đặc sắc, chỉ cần thi triển, liền sẽ để cho người ta nghĩ đến là hắn. Ngoài ra ngàn chén không say chú có lẽ là đúng quỳnh tương hóa khí đền bù loại pháp thuật, thi triển sau người được mùi rượu hắn cũng sẽ không say, uống rượu càng sẽ không. Cho dù là mấy trăm năm linh hữu, cũng chỉ là hơi say rượu mà thôi. Mặt khác, còn có không thể không nhắc là, theo con sâu rượu bước vào thành niên kỷ, hắn cũng xuất hiện hai đầu tiến hóa con đường. Đầu tiên là trăm cất linh trùng, tại địa hỏa cất linh chỉ bên trong ngâm 7 ngày, mượn địa hỏa chi lực thôi hóa thể nội mùi rượu ngưng kết thành cất linh châu, có thể tiến hóa thành trăm cất linh trùng. Cái này địa hỏa cất linh chỉ là cái gì, Trần Mặc làm không rõ ràng, bất quá cùng địa hỏa có liên quan, chắc chắn là dưới đất. Hắn quyết định lui về phía sau, nhất định định phải thật tốt tìm một chút. Dù sao con sâu rượu này đã là nhất giai thượng phẩm cổ trùng, lại tiến hóa mà nói, liền có thể đạt đến nhị giai. Tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ cấp bậc linh trùng, thử hỏi ai không muốn. Loại thứ hai tiến hóa con đường tên là say hồn trùng. Cái này tiến hóa con đường liền có chút tâm phụ. Say hồn trùng, tại cực phẩm dưỡng linh trong đất cùng trăm cỗ con ma men tàn hồn cộng sinh, lấy mùi rượu làm dẫn, đem hồn thể luyện hóa thành say hồn thi, có thể tiến hóa ra say hồn trùng. So sánh trăm cất linh trùng, say hồn trùng phương thức tiến hóa đơn giản hơn bạo lực nhiều. Bất quá dưỡng linh địa dễ tìm, cực phẩm dưỡng linh địa cũng không tiện tìm. Loại địa phương này bình thường đều tại rất nhiều ma đạo tông môn hạt cảnh nội, Trần Mặc tại ngũ tiên giáo căn bản liền không có nghe nói qua. Nhưng mà khó tìm về khó tìm, Trần Mặc cũng không được trí. Khó tìm đơn giản là tốn chút công phu, liền sợ nghĩ hoa công phu cũng không tìm tới con đường, như thế mới có thể thương đâu. Trong lòng suy nghĩ, hắn cẩn thận xem ngưng khí đan cùng túy tiên thối thể đan tài liệu luyện chế. Trong đó ngưng khí đan tài liệu hắn đã sớm chuẩn bị qua, lập tức liền có thể mở lô luyện chế. Duy chỉ có túy tiên thối thể đan, bởi vì trước đó không có chuẩn bị, tạm thời chỉ có thể gác lại. Trần Mặc không có suy nghĩ nhiều, trước tiên luyện 7-8 lông ngưng khí đan. Thuốc này hiệu quả dị thường hảo, mấu chốt vẫn chỉ là nhất giai trung phẩm đan dược, phổ biến tính chất cao, chi phí lại rẻ tiền, chẳng thể trách có thể tại tu tiên giới như thế phổ cập. Ít nhất Trần Mặc luyện chế lúc cảm giác vô cùng thuận tay, cơ hồ không hề khó khăn. Bởi vì kinh nghiệm quá phong phú, hắn như cũ vẫn là 100% tỷ lệ thành đan. Trong đó cực phẩm đan dược có 1 thành nhiều, thượng phẩm đan dược hơn 3/10, trung phẩm đan dược hơn 5/10. Còn lại 1 thành bị 3 loại phẩm chất đan dược trực tiếp 4 bỏ 5 lên. Đến nỗi hạ cấp phẩm chất đan dược, 1 hạt cũng không có. Trần Mặc có đôi khi cũng buồn bực, làm sao lại luyện không ra hạ cấp phẩm chất ngưng khí đan đâu? Thật là khó a, ưu nhã. Trước sớm bị giới hạn không có đầy đủ linh khí tinh túy, hắn lựa chọn luyện chế ngưng khí đan. Bây giờ có đan dược, Trần Mặc đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hiện tại lấy ra cực phẩm ngưng khí đan, chuẩn bị nếm thử mặt nhạt. Chỉ thấy trong tính thất, bốn vách tường không cửa sổ, chỉ trên đỉnh treo lấy một chiếc đèn lưu ly, đèn đuốc bị khí lưu phật phải lúc sáng lúc tối. Trần Mặc đầu ngón tay một hạt kim đan trượt vào trong cổ, chưa kịp nhai từ từ, đã hóa thành một đoàn nóng bỏng kim dịch, giống như lung đỏ que hàn theo họng xuống, những nơi đi qua, kinh mạch lập cảm giác phỏng. Hắn lông mày căng thẳng, hai tay cấp kết phát ấn, muốn dẫn đan điền chân khí hòa giải. Vậy mà kim dịch vừa vào đan điền, lại như tiếng sấm nổ tung. Chỉ một thoáng, vô số đạo kim sắc khí kình giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang bốn phía lướt gọn, quanh người hắn áo quần không gió mà lay, bay phất phới, dính vào thịt vải áo lại bị nội kình đốt ra từng sợi khói xanh. Hừ, Trần Mặc trong cổ lóe ra kêu đau một tiếng, trên trán nổi gân xanh như cầu long. Cái này cực phẩm ngưng khí đan linh lực, lại so thuốc tầm thường bá đạo không chỉ gấp 10 lần. Giờ khắc này ở hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, lúc trước khổ tu chân khí hàng rào bị đâm đến lung lay sắp đổ, tựa như hồng thủy bên trong đê đập, mỗi một chỗ đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đột nhiên cánh tay trái huyệt khúc chỉ truyền đến xé vải một dạng kịch liệt đau nhức, một đạo kim kình lại muốn phá bích mà ra, nơi đó da thịt dần dần trong suốt, ẩn ẩn có thể thấy được màu vàng kim nhạt vầng sáng tại dưới da lưu chuyển, phảng phất sau một khắc liền muốn xé rách da thịt. Không hổ là cực phẩm ngưng khí đan. Hắn cắn chặt hàm răng, đầu lưỡi đã bị cắn nát, một tia máu tươi theo khỏe miệng trượt xuống, nhỏ tại trên vạt áo nhân khai đỏ nhạt hoa. Không phá thì không xây được, xem chúng ta ai là thân thể chủ nhân. Trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua tàn khốc, tay trái ấn bên phải cánh tay thiếu hải huyệt, tay phải ngón giữa và ngón trỏ khép lại, nhanh như thiểm điện giống như điểm hướng trước ngực huyệt thiên trung một chỉ này ngưng tụ bảy thành công lực, đầu ngón tay chạm đến quần áo nháy mắt, một đạo chân khí màu vàng nóng phá thể mà ra, giống như cá voi hút nước cuốn về phía đạo kia tán loạn kim kình. Hai cỗ khí kình ở trong kinh mạch đầm vang chạm vào nhau, Trần Mặc chỉ cảm thấy ngực như bị trọng truy, thân thể lại bổ đoàn bên trên hơi chấn động một chút. Hắn thừa dịp cái này ngưng trệ cơ hội, đan điền chân khí giống như thủy triều vào tới, đem đạo kia đã lộ ra xu hướng suy tàn kim kình tầng tầng bão khỏa, một chút ép về phía luyện khí bắt trọng huyền quan. Huyền quan chỗ chính là luyện khí cảnh kiên cố nhất hàng rào, bây giờ bị kim kình luân phiên va chạm, lại phát ra thùng thùng trầm đục, hàng rào bên trên đã đầy giống mạng nhện vết rách. Trần Mặc nhắm ngay thời cơ, đột nhiên đem toàn thân chân khí thúc dục đến cực hạn, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia chân khí màu vàng nóng đột nhiên tăng vọt, giống như là tại thể nội giấy lên tam dương thần hỏa, càng đem tất cả kim kình cùng nhau cuốn vào, hóa thành một đạo kim diễm tương giao trụ lớn, hung hăng vọt tới huyền quan. Giang giác, một tiếng vang nhỏ, như băng mặt vỡ vụn. Trần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, đạo kia luyện khí bắt trọng huyền quan lại bị ngạnh sinh sinh phá tan. Vô số kim kình trong nháy mắt tràn vào mới mở đất kinh mạch, lúc trước cuồng bạo linh lực bây giờ lại dịu dàng ngoan ngoãn xuống, cùng hắn nguyên bản chân khí dần dần dung hợp, trong lúc lưu chuyển càng hùng hậu tinh thuần. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Đưa tay xóa đi trên trán đổ mồ hôi lạnh, lòng bàn tay đã có thể rõ ràng cảm nhận được chân khí lưu chuyển bàng bạc lực đạo, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ vẻ bại lại khó nén vui mừng ý cười. Mới có thể nhập thất cảnh, lại tiến bắt trọng, cái này tiên tu tiên giới còn có thể tìm ra thứ hai cái sao? Chương 133, bất thường Trần Mặc chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ như thế nhanh tấn thăng. Bất quá nghĩ đến chính mình tốn công tốn sức, bồi dưỡng con sâu rượu, bây giờ có chỗ hồi báo cũng là phải. Hơn nữa có đại lượng cực phẩm ngưng khí đang kéo dài cung ứng, lui về phía sau tu vi của hắn sẽ tiếp tục tiến vào nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Lúc này tái thẩm xem tự thân, các hạng phối trí tất cả đã trọn vẹn, nhưng còn có hai chuyện cần làm. Đệ nhất chính là thu thập túy tiên tôi thể đan tài liệu luyện chế. Trần Mặc bản thân phục dụng cực phẩm đan dược, thể nội cũng không có đan độc tích lũy. Không qua sớm năm hắn từng đã đáp ứng Lục Lam Ngai, vì đối phương cung cấp đan dược, tự nhiên cần nói đến làm đến. Cái thứ hai là thu thập trúc cơ đan, chớ nhìn hắn bây giờ chỉ là luyện khí bắt trọng, khoảng cách trúc cơ còn kém rất nhiều hòa hậu. Nhưng mà cực phẩm ngưng khí đan tự do sau đó, hắn đến luyện khí cửu trọng cũng bất quá là vấn đề thời gian. Bởi vậy, trúc cơ đan sớm chuẩn bị liền trở thành quan trọng nhất. Quen thuộc tu vi cao tốc tăng trưởng, hắn cũng không muốn bị chỉ là một hạt đan dược kẹt tại luyện khí cửu trọng, cùng tu sĩ khác một dạng đau khổ dày vò. Cho nên chuẩn bị một phen sau đó, Trần Mặc quyết định lần nữa đi tới Phương Thị. Lần này hắn ngụy trang thành một người trung niên, mang hảo tứ đại chiến tướng, lưu lại tam đầu giao long giữ nhà, thản nhiên ra tường long định. Lập tức chỉ thấy một đạo vàng sáng diễm quang trung thiên, kỳ thế như điện xiết lôi buồn, đâm thẳng tương cung. Mới nổi lên lúc bất quá hơn một trượng, thoáng qua liền tăng vọt đến mấy trượng kích thước, trung tâm ngọn lửa ẩn có kim mang lưu chuyển, bốn phía không khí bị đốt phải đôm đốt văng rội, dường như muốn đem màn trời thiêu ra một cái lỗ thủng tới. Bay trên không sau đó, liền hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, ở giữa không trung bạch ra mấy chục trượng đường vòng cung. Cái kia đường vòng cung nhìn như thư giãn, kỳ thực nhanh đến mức làm cho người liễu lưỡi, vừa mới còn tại hạo đãng khúc sông, trong chớp mắt đã tới chân núi phía tây đám mây, ngay cả trong núi túc điệu cũng không kịp vỗ cánh. Chỉ cả kinh nghịch bay loạn, lại ngay cả quang diễm cái bóng cũng đuổi không kịp. Diễm quang lướt qua, cuốn lên đầy trời cương phong, mênh mông vân hải bị vừa trôi mà qua, hóa thành một đầu động rộng rãi một dạng khoảng không trụ. Xa xa nhìn lại, dường như giữa thiên địa bị ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo hưởng ấn, huy hoàng nhiên có bệ nghệ bát hoang chi uy. Cho dù ngươi là nhiều năm tu luyện tinh quái, thấy uy thế cỡ này, cũng chỉ được liệm âm thanh nín thở, không dám động đậy một chút. Chân mặc càng bay càng nhanh càng sảng khoái, bất giác cười ha ha. Rong rổi một hồi, đột nhiên nhớ tới, quá khứ phi tuyết hàn xương kiếm bị giới hạn tu vi, chỉ tế luyện đến ngũ trọng khí cấm, bây giờ luyện khí bắt trọng, đã tế luyện đến bắt trọng khí cấm, lại có cửu long du thiên kiếm quyết, có thể giá kiếm độn phi hành, tại sao không thử một chút ngự kiếm mà đi? Cần biết tại tu tiên giới, kiếm độn cùng thông thường độn quang chênh lệch phi thường lớn. Độn quang là nhà mình lấy quang diễm bao khỏa, ngự khí mà bay, tiêu hao khá lớn, tốc độ cũng chậm. Kiếm độn là mượn kiếm quang mà bay, ngoại tầng bao lấy kiếm quang, tiêu hao tiểu, tốc độ nhanh. Quan trọng nhất là, độn quang đụng vào pháp khí, nhiều lắm là đem đối phương phá tan. Kiếm quang đụng vào pháp khí, là trực tiếp đem đối phương chém ra. Đây cũng là kiếm tu mọi việc đều thuận lợi, mạnh vô địch nguyên nhân căn bản. Phổ thông tu sĩ gặp phải kiếm tu, nếu không có lợi hại phòng hộ pháp khí, thật là rất khó chịu. Dưới mắt Trần Mặc trong tay là cực phẩm phi kiếm, kiếm quyết là thượng phẩm kiếm quyết, tu vi cũng là luyện khí bắt trọng, giá kiếm độn điều kiện đều phù hợp. Hiện tại liền không nhịn được muốn thử một lần. Hắn là cái nói làm liền làm, lúc này thả ra phi tuyết hàn xương kiếm, hóa thành cao vài trượng kiếm quang, đem chính mình khẽ quấn. Chỉ thấy kia kiếm quang được khởi, tựa như một đầu toàn thân trắng như tuyết băng dao, vậy và móng tất hiện, dày đặc khí lạnh. Trên thân kiếm xương hoa ngưng kết, rơi la chã, lại chưa kịp rơi xuống đất liền hóa thành quần quần hơi nước, bốn phía hơn một trượng bên trong, không khí đều giống bị trưng hư hào và mèo. Theo nghe xùy một tiếng rệ vang rội, kiếm quang tốc độ nhanh đến làm lòng người gan đều đứt, vừa mới còn tại chân núi, trong chốc lát đã ở đám mây. Những nơi đi qua, hư không giống bị xé rách, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, kéo dài không tiêu tan. Chợt có mấy cái không kịp tránh phi cầm, liền chu chéo cũng không cùng phát ra, liền đã bị kiếm khí chém thành hai nửa, theo gió rớt xuống. Trần Mặc cười ha ha, thẳng bị biểu đạt của tính, dứt khoát mãnh long giống như mạnh mẽ đâm tới, khi thì bay ở cao thiên, chém dụng chim bay, khi thì rơi vào sơn lâm, chặt đứt cây cối. Như vậy chơi đùa rất lâu, nhiệt huyết sôi trào mới dần dần bình phục lại. Lúc này nhớ tới còn muốn đến phường thị mua dược liệu, liền thu liệm hứng thú, chậm rãi đi tới Nam Tiên Phường. Nam Tiên Phường, ánh sáng của bầu trời tươi đẹp, đám người rộn ràng. Lúc này phường thị đi qua lần nữa trung kiến, đã khôi phục ngày xưa kiểu cũ. lui tới thương khách, bởi vì chiến tranh mà tụ tập ở này, hoặc là lấy hạt rẻ trong lò lửa, hoặc là cầu nhất thời an ổn. Lúc này rộng lớn con đường bằng đá phân cuối, chợt có một người chậm rãi đi tới. Thân hình hơi mập, bên hông treo lấy nửa cũ túi tiền, đi trên đường đình đường vặn rội, giống như là cái vào nam ra bắc hành hương. Trên mặt chất phát mấy phần bóng loáng, dưới cằm giữ lại ba sợi râu ngắn, nhìn ước chừng 40 trên dưới niên kỷ, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo chút trong thế tục rèn luyện ra khéo đưa đẩy, chỉ là cặp mắt kia, ngẫu nhiên dương mắt lúc, tinh quang lóe lên mà qua, lại cấp tốc biến mất tại vận đục trong con ngươi, dạy người nhìn không chân thiết. Lúc này Trần Mặc, mặc kiện trường sam bằng vải xanh, ống tay áo mài đến phát trắng, dưới chân một đôi giày vải dính chút vết bùn, giống như là mới từ hương dạ ở giữa chạy đến. Thấy người liền chắc tay, nụ cười ôn hòa, một ngụm mang người ở giữa khẩu ngữ tiếng phổ thông, nghe thân thiết, nhưng lại khắp nơi lộ ra phân tức, cũng không lộ ra quá mức thân thiện, cũng không đến nỗi để cho người ta cảm thấy xa lánh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, bộ dạng này nhìn như bình thường không có gì lạ túi ra phía dưới, cất dấu chính là một thân hùng hậu thâm trầm tu vi, chỉ cần đầu ngón tay khẽ nhúc đích, liền có thể lấy tính mạng người ta tại trong mấy mắt. Đi ở trong chợ, hắn sẽ vì một văn tiền cùng tiểu phiến co kẻ mà cả, sẽ ngồi xổm ở ven đường nhìn hai đồng đùa giỡn, ngẫu nhiên còn có thể hướng về phía tiểu lâu bay ra mùi thơm nuốt nước miếng, hiển nhiên một cái vì sinh kế buôn ba bình thường trung nhân nhân. Đi tới khu đông thị trường cửa ra vào, ở đây lại dựng lên một cái cực lớn bảng thông báo, bên ngoài vây quanh một vòng tu sĩ, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ Trần Mặc có chút hiếu kỳ, bất giác thả chậm cước bộ, lặng lẽ sẽ tới. Chỉ thấy phía trên dán vào tất cả lớn nhỏ, mười mấy tấm lệnh truy nã, mỗi cái đều mang giống như lúc bức họa. Ánh mắt từng cái đảo qua, ánh mắt của hắn đột nhiên tại ba tấm trên bức họa dừng lại. Chỉ thấy đi đầu một người là cái thần sắc che lấp người trẻ tuổi, mặt thân gầy gò, màu da trắng gần như không có huyết sắc, giống như là quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời. Hai đạo lông mày vừa đen vừa rậm, lại nghiêng nghiêng bay vào thái dương, đỉnh lông mày trô hơi hơi treo lên, nhìn liền dẫn thêm vài phần bất thường. Để cho người nhìn trong lòng tăng lên, là hắn cặp mắt kia. Con mắt đen như mực, đen xỉ chẳng khác nào là sâu không thấy đáy hàn đàm, không thấy nửa phần ánh sáng, chính là vẽ lên nhìn, cũng hình như có cổ lạnh khí từ trên giấy tự do đi ra. Đôi mắt hơi hơi bổ từ trên xuống, xem người lúc cuối cùng giống liếc xéo, rõ ràng là nhìn thẳng, lại sinh mang ra mấy phần khinh miệt cùng ngoan lệ, phảng phất cái này thế gian bạc vật đều không đặt ở trong mắt của hắn. Đây không phải người khác, đúng là hắn đại biểu gia Nghiêm Long. Hai cái khác cũng không phải người bên ngoài, một là Lưu Phụng, hai là Ngụy Binh, đều là hắn người quen. Trần Mặc có chút kỳ quái, cái này ca ba như thế nào lẫn vào, thế mà hôn đến trong lệnh truy nã đi. Chương 134, Mai Phục dựa theo quá khứ biết, ba người một mực tại vì Huyền Xương lưu lại di phủ đôi ba, lại lấy ba người lòng dạ, tuyệt đối không thể mãnh liệt đem chính mình bại lộ tại ngoài sáng. Bây giờ 3 năm đi qua, đối phương cũng không chỉ là tại ngoài sáng, thế mà liên thông tập lệnh thượng đô treo hảo. Đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, thế mà rơi xuống đến nông nỗi này. Hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, nhịn không được hỏi hướng một bên thủ vệ. Vị đạo hữu này hữu lễ, không biết vẽ lên ba người này phạm vào chuyện gì? Vì cái gì xếp hạng gần phía trước như thế? Thủ vệ là cái luyện khí tam trọng ngũ tiên giáo đệ tử, gặp người hỏi khí tức thâm thúy, không thể đo lường, đội vàng đáp lên nói: "Không dám nhận tiền bối một tiếng đạo hữu, cái này ba cái là gần nhất sống động kiếp tu, từng ra tay chặn giết ta phái nội môn đệ tử Tào Văn Đức, tội ác tày trời, đã bị ta phái truy nã." Đạo hữu như thế nhìn thấy bọn hắn, chớ giao thủ, có thể trực tiếp hồi báo ta phái tự sẽ phái người truy nã. Thì ra là thế. Trần Mặc bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói cảm ơn đa tạ đạo hữu cáo chi, không biết cái kia Tào Văn Đức Tào đạo hữu có từng bị thương sao? Thủ vệ cười nói tuy là thụ một chút vết thương nhỏ, bất quá cũng không lo ngại, thậm chí nhân họa đắc phúc, tấn thăng đột phá trúc cơ đấy. Đó thật đúng là thật đáng mừng. Trần Mặc cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Trong đám người đi ra, hắn mỉm cười khuôn mặt cuối cùng mang lên một tia im lặng. Họ Tào cùng hắn không oán không cừu, nhưng lại cùng Trương gia là địch nhân. Trương Chí đi đối với hắn có chút chiếu cố, Tào Văn Đức cùng Trương gia là địch, liền gián tiếp là cùng Trần Mặc là địch. Vốn nghĩ chính mình tu vi cao, lại vụng trộm giải quyết hắn, không nghĩ tới, tiểu tử này bị ba cái luyện khí cựu trọng mai phục đều có thể đào thoát. Hơn nữa còn tấn thăng đến trúc cơ kỳ. Thật sự là người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Bất quá có cùng là trúc cơ kỳ Nguyễn Ngọc kiềm chế, họ Tào hẳn là làm không dậy nổi cái gì yêu tới. Trong lòng suy nghĩ, hắn ngược lại cũng sẽ không quan tâm quá nhiều, mà là tại trong phường thị đi dạo chơi. Lúc trước một mực vùi đầu nuôi dưỡng, bồi dưỡng con sâu rượu một mực cần linh cựu, dẫn đến góp nhặt linh thạch đã tiêu phí 7-8 phần. Cũng may hắn nhàn rỗi thời điểm, luyện rất nhiều đan dược, lần này chuẩn bị kỹ càng sinh bán một đợt. Tàn bộ một vòng, làm sáng tỏ thị trường định giá, Trần Mặc lập tức ra phường thị, lấy ra chỉ Hàn Nhi đã từng giao cho hắn linh đan, nhẹ nhàng lắc lư. Chỉ Hàn Nhi gần nhất tu vi tiến nhanh, đã tấn thăng luyện khí cửu trọng, sư môn gặp nàng tu vi để thăng, đủ một mình đảm đương một phía, liền an bài nàng tuần sát năm tiên phường một phía. Vừa tới ổn định thế cục. Thứ hai trấn nhiếp tà tu, truy bắt ngự thú tông cường đạo. Hôm nay nàng giá độn quang bay vọ sơn lâm, phát hiện cảnh nội giống như mọi khi, trên khuôn mặt lạnh lẽo không khỏi hiện lên một tia sốt ruột. Bằng tu vi hiện tại của nàng, vốn hẳn nên đến tiền tuyến đi, đại triển quyền cước. Sư môn lại lấy nhập môn cựu trọng cảnh giới, lộ vẻ non nớt làm lý do, đem nàng kẹt ở hậu phương, làm những thứ này chuyện nhỏ nhặt. Lấy Trì Hàn Nhi tính tình, thật cảm giác nhàm chán cực độ. Nhưng mà sư mệnh khó vi phạm, nàng đến cùng vẫn là tới, hơn nữa tuần sát so bất cứ lúc nào đều nghiêm túc. Lúc này bay qua một dòng sông nhỏ, đột nhiên tâm thần chấn động, ngừng đột vàng, cúi đầu nhìn về phía bên hông một chuỗi ngân sắc linh đăng. Trong đó một cái đang lách cách vang lên không ngừng. Hàn Lập trông thấy nhiều năm không vang linh nhi bỗng nhiên phát ra âm thanh, Trì Hàn Nhi biểu lộ lập tức biến đổi. Mấy năm qua, cái này Hàn Lập chỉ xuất hiện qua 2 lần. Lần thứ nhất bán cho nàng đại lượng đan dược, giải quyết nàng dùng thuốc nguy cơ, bảo vệ nàng danh tiếng. Lần thứ 2 đại hội đấu giá, trong lúc nguy cấp giúp đỡ linh thạch, trợ giúp tỉ muội các nàng mua lại trúc cơ đan. Nguyễn Ngọc có thể thuận lợi trúc cơ, không thể rời bỏ Hàn Lập trợ giúp. Có thể nói, 2 lần cũng là cấp bách người chỗ khó khăn, có thể nói là giúp đỡ kịp thời một dạng nhân vật. Bởi vậy Trì Hàn Nhi đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt, một mực nóng trông có thể lần nữa giao lưu cảm tạ. Tiếp đó lui về phía sau hơn 3 năm, đối phương lại giống như là biến mất tựa như, nửa điểm cũng không lộ diện. Có đôi khi Trì Hàn Nhi chờ không kiên nhẫn, thậm chí nghĩ tới chủ động chung lắc liên hệ. Thế nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không bước ra một bước kia. Bây giờ hơn 3 năm trôi qua, nàng liên hệ tâm đã dần dần quên lãng, cái này chỉ biết là tên luyện đan sư lại đột nhiên liên hệ nàng. Trì Hàn Nhi quên lãng tâm, bất giác lại theo linh đang hoạt lạc. Gia hỏa này, ta tưởng rằng chết ở cái nào xó xỉnh, không nghĩ tới còn biết liên hệ ta. Nàng băng lãnh mở miệng, âm thanh hiếm thấy có một tí oán trách, cơ thể lại đàng hoàng dừng lại đột quang, chuẩn bị chắp đầu chạm mặt. Phía trước núi xa chỗ, hai bóng người nhìn xa xa trên trời hư huyền bóng trắng, trên mặt không khỏi hiện lên một tia lo nghĩ. Đáng chết, nàng như thế nào dừng lại? Chẳng lẽ là phát hiện chúng ta? Nói chuyện chính là một cái hơi có chút béo ụt nam nhân, nhìn tuổi không qua 35-36, vóc người trung đẳng, lại có được bảng khoát yêu biên, đi trên đường nhục chiến, giống như là trên thân sủy mấy khối hoạt động thịt mỡ. Một tấm mặt tròn, màu da trắng nõn, không thấy nửa phần phong xương chi sắc, nghĩ đến là quen sống trong nhung lụa rồi. Chỉ là cặp mắt kia, lại cùng bộ dạng này béo ụt thân thể có chút không hợp. Mí trên hơi sưng, con mắt lại đen đến tỏa sáng, chuyển động ở giữa, luôn mang theo mấy phần dò xét tính toán ý vị. Một người khác thân hình hơi gầy, mặc một bộ tắm đến trắng bệnh vải thô trường sam, trên vai đắp cái cũ bao phục, nhìn trái ngược với cái dạo chơi đạo nhân. Bắt mắt nhất chính là hắn cái kia 2 cây lông mày, càng là tuyết tầm thường trắng, từ đỉnh lông mày thẳng rủ xuống tới khóe mắt, trường dài một tấc ngắn, theo gió hơi hơi phiêu động, nổi bật lên hắn cái kia trường gầy gò gương mặt càng tao nhã. Nghe vậy, Bạch Mi Nam tử nói: "Tông môn muốn chúng ta tiêu hao ngũ tiên giáo sinh lực, lần này mai phục chủ bị rất lâu, nhưng muôn ngàn lần không thể để cho nàng chạy." Béo ụt nam tử gật đầu, tiếp đó lại có chút bất đắc dĩ, buông tay nói: "Trận pháp thiết lập tại chúng ta chỗ này, nhưng ta nhìn bộ dáng của nàng, thật giống như là muốn rời đi." "Thôi." Bạch Mi Nam tử thở dài, trận pháp chỉ là vì không có sơ hở nào, hai người chúng ta luyện khí cửu trọng, đối phó một người còn không phải dễ như trở bàn tay, trực tiếp lên đi." Tiếng nói rơi xuống, người đạo hóa đạo độn quang bật lên, trong miệng quát lớn nói: "Ngũ tiên giáo yêu nữ, nhận lấy cái chết." Béo ụt nam tử không nghĩ tới hắn đội vã như vậy, vốn định mở miệng nói mình dẫn đối phương tới, lời đến khỏe miệng lại rụt trở về, chuyển thành hùng hùng hổ hổ chửi bậy. "Thực sự là lô mãng, đây là ngũ tiên giáo cảnh nội, tốc chiến tốc thắng a." Nói xong tiết lộ bên hông linh thú đại, trong đó lập tức lít nha lít nhít, chuyển ra liên tiếp chim hót. Một giây sau, dịu rít bạch oanh từ linh thú đại bay ra, tuyết rơi một dạng, lúc đầu bất quá mấy cái, chợt như ngân hà đổ nghiêng, ngàn điểm bóng trắng nôn áo, chỉ một thoáng che khuất bầu trời. Hắn người người có được linh dị, cánh dương hơn thước, lông vũ trắng hơn tuyết, mỏ giống như chu đan, tiếng gầy reo rắc như ngọc thạch tấn công, nhưng lại mang theo một cô lăng lệ chi khí. Vừa mới ra túi, liền kết thành trận thế, hoặc như tuyết bay đầy trời cuốn mà đến, hoặc giống như trắng mây cuộn cuộn thẳng lên cửu tiêu, xí phong lướt qua, cuốn lên ngàn tầng khí lưu, càng đem bốn phía cây rừng thổi đến hoa hoa tác hưởng. Đầu cánh lá rách rơi hết, lộ ra trơ trụi thân cảnh, càng nổi bật lên cái kia bạch oanh nóng như sống lại băng tuyết, thanh thế dọa người. Chương 135, ngạo tính bạch oanh phô thiên cái địa mà đến, kinh hãi Trì Hàn Nhi thần sắc biến đổi, gặp người đến đều là luyện khí cửu trọng, nàng lập tức hiểu được hắn thân phận. Thì ra Ngự Thú Tông chuột trốn ở chỗ này. Đang khi nói chuyện không kịp nghĩ nhiều, vô linh thú đại. Chỉ nghe phốc một tiếng, túi miệng đột nhiên trường, chỉ một thoáng bay ra ngàn vạn màu điểm, trên không trung đánh một cái toàn nhi, càng là từng cái lớn chừng bàn tay một điệp. Những thứ này điệp nhi toàn thân ngũ thải, xích như đan hà, làm giống như biển sâu, hoàng nhược kim đan, tím thi đấu cả nam, cánh bên trên lân phấn dị rào rơi xuống, trên không trung ngưng làm một đoàn sương mù rực rỡ, nhìn lại như khói giống như hà, ẩn ẩn mang theo vài phần dị hương. Chưa phụ cận, đã cảm giác đầu mục hơi nguyễn. Bạch Mi Nam tử bay nhanh độn quang đột nhiên dừng lại, thân hình hiện lộ, bất giác nhìn chằm chằm sương mù rực rỡ dò xét. Chưa qua một giây, sắc mặt bừng tỉnh, quay đầu hô lớn: "Là Ngũ Vân Cánh, sư đệ cẩn thận, không cần vào hắn trong trận." Ngũ Vân Cánh vốn là trong Ngũ Tiên giáo nuôi dưỡng linh trùng, lẫn phấn biến thành sương mù rực rỡ có thể mê người tâm thần, khiến người lâm vào huyễn cảnh, thấy đều là trong lòng tham sân si độc cụ tượng hóa. Nếu gặp mạnh công, nhóm điệp có thể tụ thành mây hình dáng hộ thuẫn, ngăn cản phi kiếm cùng thuật pháp công kích. Nghe được Ngũ Vân Cánh chỉ danh, béo ụt nam tử sắc mặt biến hóa, vội vàng phát ra một tiếng hô lên. Trong chốc lát, ngàn vạn bạch quanh vô cánh xuyên không, lại phân hai đạo ngân lưu, như thiên hạ như vỡ đê bọt tới. Chào đón cái kia Ngũ Vân Cánh tụ thành áng mây đoá đoá, hai đạo anh nhóm không như lệnh, dán vào mây vừa lao qua, giống như phân hải giao long bản tả hữu lách qua, cánh nhạy bén cướp chỗ mang theo từng trận duệ phong, cùng vân khí kích tướng, phát ra suy suy nhẹ băng lên, quả nhiên là mau lẹ vô cùng. Bạch Mi Nam tử thấy thế, lặng lẽ một tiếng, lấy tay vào túi lấy ra một cây huyền thiết đại kỳ. Mặt cờ đen như mực, bên trên thêu bắt quái phong văn, bốn phía suýt lấy trung đồng. Chưa lay động, đã ngửi ẩn ẩn phong lôi chi thanh. Lại nhìn lao tử phá ngươi cái này mê trướng. Tiếng quát chưa dứt, hai cánh tay hắn chấn động, cái kia đại kỳ tựa như sống lại đồng dạng hô triển khai. Mây trắng vận khởi về công, hai tay luân chuyển như bay, đại kỳ bị lắc bay phất phới, chỉ một thoáng cuốn lên một cô gió đen. Gió này không hề tầm thường, lúc đầu giống như nhất tuyến, trong nháy mắt liền hóa thành hơn một trượng kích thước phong trụ, ô ô băng rội, lại mang theo kim thạch giao minh thanh âm. Phong trụ lướt qua, ngũ vân cánh rắt xương mù rực rỡ giống như nước sôi rội tuyết bị cuốn phải phân tán bốn phía, những cái kia điệp nhi bị gió thổi ép một cái, nhao nhao vô cánh muốn lui, lại bị phong nhãn hấp lực kéo tới không được lật xoáy, cánh bên trên lân phấn gì rào loạn rơi, nơi nào còn tụ nổi trận thế. Sư đệ, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Bạch mi nam tử tiếng như hồng trung, tay trái cờ tung bay không ngừng, tay phải đã vung tay hô to. Béo ụt nam tử nghe được kêu gọi, trong cổ lăn ra một tiếng quái chạm cánh gác, như con quạ khóc đêm, vang động núi sông. Ngàn vạn bạch vinh nghe tiếng chợt hiện, hai cánh chấn động, lại hóa thành hai đạo sáng như bạc dòng lũ, tả xung hữu đột, lao thẳng tới ngũ vân cánh tụ thành xương mù rực rỡ. Chỉ thấy bạch vinh mỏ nhọn như phong, lợi chảo giống như câu, lọt vào xương mù rực rỡ liền mổ liền xé. Ngũ vân cánh bị cuồng phong xé nát trận hình, vốn là phẫn nộ, thấy vậy nơi nào chịu để? Vỗ cánh bung xuống khắp thiên lân phấn, xương mù rực rỡ quần quần ở giữa nguyễn xuất đao núi biển lửa, nghĩ ngăn bạch vinh đường đi. Tiếc rằng những cái kia bạch vinh càng là linh vật, không chút nào vì huyễn tượng sở mê, ngược lại quần công, hoặc mổ cánh bướm, hoặc kéo đều đủ. Thoáng qua liền có mấy chục cái ngũ vân cánh bị xé nát, màu phấn văng đầy trời cũng là. Ngũ vân cánh ăn phải cái lô bốn, lập tức nổi giận, trăm ngàn con điệp nhi tụ làm một đoàn ngũ sắc đại cầu, đống nhiên nổ tung, hóa thành vô số điệp ảnh, cùng bạch vinh rào tại một chỗ. Ngân lưu bọc lấy xương mù rực rỡ quấn lấy ngân lưu, trên không nhất thời chỉ thấy ngân quang lấp lóe, màu ảnh tung bay, khi thì có bạch vinh bị lần phấn mê thần trí, rơi xuống mặt đất, khi thì có ngũ vân cánh bị bạch vinh cùng chia ăn, hóa thành điểm điểm tàn hồng. Mắt thấy tình hình chiến đấu kịch liệt, Chỉ Hàn Nhi bất giác trong lòng đại hận. Nàng ngũ vân cánh chủ yếu dựa vào lân phấn đánh thu phát, bản thân vật lộn năng lực tác chiến vô cùng nhỏ yếu. Bây giờ lân phấn bị cuồng phong thổi tan, kết không thành trận thế, hồ điệp nhóm cũng chỉ có thể cùng bạch vinh tiến hành vật lộn. Đây quả thực là thiên về một bên đồ sát. Hồ điệp tuy có tông môn phục dưỡng, nhưng đến cùng bồi dưỡng không dễ, những thứ này ngự thú tông tặc tử làm ra những thứ này khắc chế thủ đoạn, quả thực là đáng hận. Trong lòng lo lắng, không đành lòng ngũ vân cánh tiếp tục thiệt hại, hắn đội vàng thi pháp triệu hồi. Nhưng mà ngũ vân cánh bây giờ cùng bạch vinh đấu thành một đoàn, như thế nào nói thoát ly liền có thể thoát ly? Chỉ thấy cái kia bạch vinh quần đột nhiên bên trong phân ba cỗ, hai cỗ như ngân xả nhiễu cây, kéo chặt lấy ngũ vân cánh đường lui, còn lại một cỗ lại hóa thành một đạo ngân tuyến, lao thẳng tới Chỉ Hàn Nhi mặt. Tay này vây ngụy cứu triệu mánh khóe quả nhiên tàn nhẫn, ép nàng không thể không phân tâm tự vệ. Chỉ Hàn Nhi lông mày dựng thẳng, ngón tay ngọc cấp bách gõ bên hông pháp vòng, chỉ một thoáng bay ra chín đạo thanh hồng, như du long giống như xoắn về phía ngân tuyến. Thanh hồng cùng bạch vinh chạm nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm, đã thấy những cái kia bạch vinh càng là không sợ pháp quang, ngược lại nhào vào trên hồng quang mãnh liệt mổ, không bao lâu liền có hai đạo thanh hồng bị mổ đến tán loạn. Tặc tử ngươi dám! Chỉ Hàn Nhi rõ ràng quát một tiếng, béo pháp quyết, đỉnh đầu chợt hiện một chiếc đèn lưu ly. Bước đèn nhảy một cái, bay ra ngàn vạn đom đóm một dạng thanh mang, rơi xuống đất liền hóa thành dài một tấc thanh châm, lít nha lít nhít bắn về phía bạch vinh quần. Cái này thanh châm chính là nàng dùng trong rừng rậm nguyên thủy thanh sát chống ngưng, chuyên phá hộ thể linh quang. Bạch vinh mặc dù hung hãn, bị thanh châm bắn trúng giả lập tức rơi xuống đất, chu chéo không ngừng. Béo ụt nam tử thấy thế cười quái dị một tiếng, do ngực lấy ra cái ôm một cái còi, thổi đến ô ô vang dội. Cái kia bạch vinh quần người chạm canh gác đột nhiên thay đổi, lại tụ làm một chỉ lớn gần trượng ngân điêu hư ảnh, hai cánh khẽ vỗ, cuốn lên đẩy trời ngân quang, càng đem thanh châm đều ngăn lại. Chỉ Hàn Nhi ngọc dung biến sắc, biết không trả giá một chút chỉ sợ tuyệt khó có chút thăng lý. Liêu Mạn, nàng là một cái cực quả quyết nữ tử, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên lòng bàn tay. Tiếp lấy trong tay bấm quyết, tinh huyết đột nhiên hiện ngũ sắc quang hoa. Những cái kia ngũ vân cánh thoáng chốc phảng phất được tầm bổ, lại nổi lên một tầng màu diễm, vô cánh lúc phát ra kim thạch thanh âm. Màu diễm chạm đến bạch oanh, lập tức giấy lên lũ hỏa, đau đến bạch oanh rít lên liên tục, trận hình lập tức tán loạn. Khá lắm huyết tế phương pháp, không sợ căn cơ bị hao tổn sao? Bạch Mi nam tử ở bên thấy rõ ràng, dù cho là địch nhân, cũng không nhịn được thầm than hắn quả quyết tàn nhẫn. Huyết tế phương pháp chính là lấy tự thân tinh huyết kích động linh sủng, làm cho bộc phát tiềm lực bị pháp. Vừa tới tổn thương tự thân, ít có người dùng. Thứ hai là mỗ bế linh sủng tiềm lực, hủy hoại linh sủng căn cơ. Cho nên mỗi cái ngự thú sư đều biết thận mà trọng chi, không đến bạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không dùng. Chỉ Hàn Nhi lúc này dùng ra phương pháp này, hiển nhiên là ôm đập nồi dìm thuyền chi tâm. Này nương môn nhi, chẳng lẽ không suy nghĩ chạy, còn nghĩ phản sát chúng ta? Hắn lại là không biết, Chỉ Hàn Nhi một đời tính chất nào, làm người cực kỳ muốn mạnh. Nếu như đối mặt là viễn siêu tự thân đối thủ thì cũng thôi đi, nhưng nếu là đồng dạng cấp bậc, dù là đối phương nhiều người, nàng cũng muốn liều mạng cái cao thấp ưu khuyết. Bạch Mi nam tử không biết kỹ càng, chỉ coi đối phương là không muốn sống, đại kỳ bỗng nhiên lay động. Trong lúc nhất thời, gió đen lại thịnh ba phần, càng đem ngũ vân cánh màu diễm thổi đến lúc sáng lúc tối. Béo ụt nam tử thừa này thời cơ lại thổi còi, ngân điêu hư ảnh phục tụ, bạch quang lập lòe, cùng gió đen một trái một phải, giáp công ngũ vân cánh tản bộ. Trên không màu diễm ngân huy xen lẫn, trực đả khó phân thắng bại. Chương 136, để trụ lại nói Trần Mặc Trung lắc đường này, từ đầu đến cuối không thấy Chỉ Hàn Nhi lộ diện, trong lòng bất giác dần dần đánh mất tính nhân mạng. Cái này mặt lạnh, nói xong rồi Trung lắc nàng liền đến, kết quả vậy mà đùa người ta. Ngờ tới đối phương không tại năm thiên phượng, hắn lại không còn tiếp tục chờ tiếp dục vọng, đang muốn thu linh đan. Vậy mà cái kia linh đan lại có linh tính, chính là tử mẫu cổ trùng phối hợp ngũ tiên giáo cấm chế. Trần Mặc trong tay chính là tử cổ, đối với mẫu cổ cảm ứng sâu nhất. Chỉ Hàn Nhi gặp Bạch Oanh, vốn là trùng loại khắc tinh, mẫu cổ cảm giác hắn khí tức, bất giác sinh ra run rẩy. Trần Mặc cách gần, tử cổ có cảm ứng, liền một mực chấn động, phát ra tiếng vang, thậm chí tự động bay lên, ý muốn từ trong tay hắn thoát ra. Trần Mặc lấy làm kinh hãi, đưa tay liền muốn chấn áp, nhưng mà chân khí vừa lên, trong lòng lại như nghĩ đến cái gì, lặng yên buông lòng tay ra. Cái kia tử cổ không còn túi đựng đồ ngăn cách, linh linh lay động, hướng về đông nam phương hướng bay đi. Chỉ là nó dù sao bị cấm chế vây khốn, bên ngoài lại treo lên cái linh đàng, bay một đoạn liền kiệt lực rơi trên mặt đất. Trần Mặc lúc này cũng đã nhìn ra, cái đồ chơi này thật giống như là muốn hướng về đông bay về phía nam. Chẳng lẽ chỉ Hàn Nhi là muốn ta đi tìm nàng, cố ý chỉ cho ta lộ. Trong lòng suy nghĩ, bất giác lại có chút không cam lòng. Một cái ngũ tiên giáo nội môn đệ tử, kiêu ngạo thật lớn, không biết còn tưởng rằng ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ đâu. Hùng hùng hổ hổ bên trong, hắn thu hồi linh đàng, hay là từ tầm hướng về đông bay về phía nam tới. Không có cách nào. Ai bảo chỉ có chỉ Hàn Nhi có năng lực ăn hắn nhiều đan dược như vậy đâu. Thương gia nào có người mua lớn. Chỉ Hàn Nhi không biết mẫu cổ đã hướng tử cổ phát PM, nàng chỉ huy ngũ vân cánh, cường công lớn đấu, cùng đầy trời bạch quanh bảy ra chém giết. Chỉ thấy vây quanh màu diễm, đỏ như lửa đốt thiên nghiệp hỏa, thanh giống như cửu lũ hàng diễm, hoàng lược kim đan liệt quang, đổ rào rào hướng bạch quanh nhóm bay tới. Nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Béo thịt nam tử cười quái dị một tiếng, ô một cái còi thổi đến càng gấp rút. Bạch quanh nhóm xoay mình tụ làm quả bóng bạc, ngoại tầng bạch quanh nhưng vẫn đốt người, hóa thành một vòng ngân quang vòng bảo hộ. Màu diễm đâm vào trên vòng bảo vệ, tuôn ra đầy trời tinh hỏa, lại bị ngăn tại ba thước bên ngoài. Bạch mi nam tử thừa cơ đại kỳ bung lên, gió đen bọc lấy vạn tiên phong lưới lao, thẳng đến chỉ Hàn Nhi mặt. Chỉ Hàn Nhi không tránh không né, ngón tay ngọc cấp bách gõ bên hông pháp vòng, thanh hồng tái hiện, như rắn ra khỏi hang, đầu đôi cùng nhau truy, xoay tròn thành vòng ngăn trở phong nhận. Đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, ngũ vân cánh màu diễm đầu thịnh, lại hóa thành một cái cực lớn ngũ sắc hỏa điệp hư ảnh, hai cánh chấn động, đem ngân quang vòng bảo hộ thiêu đến từ từ văng rội. Béo thịt nam tử đang muốn thúc giục anh phản công, chợt thấy tim một muộn thì ra hỏa điệp hư ảnh đuôi dài hất lên, một tia thanh diễm lại vòng qua vòng bảo hộ, thẳng cháy hắn vào áo. Tiểu tiện nhân thôi cuồng. Bạch mi nam tử gặp đồng bạn gặp nạn, đại kỳ cuốn ngược, gió đen lại ngưng tụ thành một thanh hơn một trượng phong kiếm, mang theo xé vải thanh âm bổ về phía hỏa điệp. Chỉ Hàn Nhi cười lạnh một tiếng, tay trái bấm quyết, tay phải hướng về trên không nhấn một cái, hỏa điệp hư ảnh đống nhiên nổ tung, hóa thành khắp thiên diễm mưa, càng đem phong kiếm thiêu đến liên tiếp tán loạn. Diễm mưa diện tích che phủ cực lớn, dính vào bạch oanh, lập tức dấy lên đũ hỏa, đau đến bạch oanh chạy từ phía, trong nháy mắt liền có ba thành bạch oanh hóa thành than cốc. Béo thịt nam tử vừa sợ vừa giận, do ngực lấy ra cái đỉnh nhỏ đồng tàu, hướng về trên không ném đi. Cái kia đỉnh thấy gió tức dài, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, miệng đỉnh phun ra quần quần khói đen, chuyên khắc hỏa diễm. Bạch mi nam tử thừa này thời cơ lại vung đại kỳ, gió đen cùng khói đen xen lẫn, càng đem diễm mưa ép tới dần dần suy. Chỉ Hàn Nhi chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, huyết đế phương pháp vốn là hao tổn nguyên khí, bây giờ gặp hỏa thế bị ức, trong lòng đã lạnh một nửa. Nhận lấy cái chết. Bạch mi nam tử gào to một tiếng, phong kiếm tái ngưng, cùng béo thịt nam tử đỉnh đồng tàu một trái một phải giáp công mà đến. Chỉ Hàn Nhi cắn chặt răng, thôi động hỏa điệp tàn phế diễm che ở trước người, đồng thời đầu ngón tay bắn ra ba cái kim ngọc, thẳng đến hai người hai mắt. Không muốn mày trắng sớm đã có phòng bị, đại kỳ vừa che liền ngăn lại kim ngọc, béo thịt nam tử càng là phất ống tay háo một cái, đem kim ngọc quét đến bay ngược mà quay về. Kim ngọc phản xạ, lại lau chỉ Hàn Nhi thái dương bay qua, mang rơi mấy sợi tóc xanh. Nàng tâm thần một phần, trước người diễm tường lập tức lộ ra sơ hở, phong kiếm thừa dịp khe hở mà vào, lau nàng đầu vai lướt qua, mang theo một đạo huyết tiễn. Đỉnh đồng thau càng giống như thái sơn áp đỉnh nện xuống. Chỉ Hàn Nhi né tránh không kịp, bị đỉnh xuôi theo quét trúng hồng, lập tức bay ngược rơi xuống đất, đâm vào trên một gốc cổ tùng, cổ họng ngọt ngọt, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Trên không ngũ vân cánh mất chủ chỉ, bị gió đen khói đen một quyển, đều hóa thành bụi. Chỉ Hàn Nhi nhìn qua đầy trời phiêu tán màu diễm cho tàn, lại nhìn từng bước ép tới gần hai người, cuối cùng là nhịn không được thân hình, chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, trong tay pháp quyết tản, chỉ còn dư mặt tràn đầy không cam lòng. Lúc này trên trời hai nam nhân chậm chậm bay gần, béo thịt nam tử lấy tay nhẹ nắm, đại đỉnh hư hư treo ở hắn lòng bàn tay, trông thấy chỉ Hàn Nhi mỹ lệ khuôn mặt. Trong lòng không khỏi rung động, cười nói: "Hắc hắc, tiểu nương tử ngược lại là có mấy phần tư sắc, nếu nơi đây không phải Ngũ Tiên giáo hạt cảnh, ta thật muốn thật tốt cùng ngươi chơi đùa không thể." Bạch Mi nam tử nghiêng qua hắn một mắt, lại nhìn mắt chỉ Hàn Nhi, nữ tử này chính xác dáng dấp thiên tiểu bá mị, vốn lại sinh khí chất lãnh nạo, giống như núi cao tuyết liên. Bây giờ dù cho bị thua, cũng cắn chặt hàm răng, không chịu nói một câu nói, làm cho người ta nhìn trong lòng nộ khí bốc lên, ý muốn hóa thân cầm thú, xé nát hắn tất cả cao ngạo. Đáng tiếc, chính như nhà mình sư đệ lời nói, lúc này thời cơ, địa điểm đều không đúng. Dù sao cũng là Ngũ Tiên giáo hạ cảnh, đối phương trợ giúp rất nhanh liền đến, hai người chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, căn bản không dám chờ lâu. Hai người nhưng nơi nào biết, chỉ Hàn Nhi tính tình lãnh đạo, đối với tông nội những cái kia ong bướm cực kỳ chán ghét, cho nên cho dù là tuần tra, cũng chỉ có một người. Thứ nhất là tự tin với mình thực lực, thứ hai không thích cùng người không liên quan nói chuyện, thứ ba nàng ngoại trừ Nguyễn Ngọc, tại tông nội thực sự không có gì bằng hữu. Cho nên lúc này vừa lúc hắn suy yếu nhất thời điểm. Sư đệ, nơi đây không nên ở lâu, nhanh lên giết nàng, chúng ta mau mau rời đi. Tiếc nuối mắt nhìn chỉ Hàn Nhi, Bạch Mi nam tử lên tiếng thúc giục. Béo thịt nam nhân ân một tiếng, nhưng vẫn là có chút không bỏ được chật chật lưỡi. Tiểu mỹ nhân tư sắc như vậy, ta tại Ngự Thú Tông đều hiếm thấy, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói chưa dứt lời, đông nhiên cầm trong tay đỉnh nhỏ đồng thao hướng về trên không ném đi. Cái kia đỉnh trên không trung đánh một cái toàn nhi, xoay mình thả ra vạn đạo kim mang, bay cao mấy trượng sau chợt hạ xuống, rơi thế như sao băng kích địa, chứng làm to bằng gian nhà. Thân đỉnh chú mãn thao thiết văn lúc sáng lúc tối, càng ẩn ẩn có lôi minh từ trong đỉnh truyền ra. Chỉ Hàn Nhi cắn chặt môi dưới, bên môi đã chảy ra tơ máu. Cái kia trương ngày bình thường nhìn quanh rực rỡ khuôn mặt bây giờ dính bụi đất, lại càng lộ vẻ giữa lông mày của tường. Nhìn qua đỉnh đầu cự đỉnh che khuất bầu trời, ầm vang đè xuống, phong thanh tại bên thai nàng gào thét, dường như muốn đem hồn phách đều đánh sơ sát. Trong thoáng chốc, tỷ tỷ Nguyễn Ngọc lúc chia tay cười yếu ớt, sư phụ vuốt đỉnh đầu nàng nói thật tốt tu hành ôn hòa, còn có cái kia gặp mặt một lần La Sát mặt nạ. Rất nhiều hình ảnh giống như thủy triều vào tới, cuối cùng dừng lại tại cặp kia giấu ở trên sau mặt nạ con mắt. Là hắn. Nàng giật mình trong lòng, cự đỉnh bóng tối đã đem nàng hoàn toàn bao phủ, tuyệt vọng như băng thủy bàn tràn qua toàn thân. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trước mắt trong bóng tối xoay mình đứng lên một bóng người. Người kia cánh tay trái chấn động, như sắt thép cánh tay thẳng rôi đi lên, lại vững vàng nâng tòa kia to bằng gian phòng cự đỉnh. Thân đỉnh đụng vào bàn tay, phát ra làm một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức bốn phía cây cối tốc tốc phát run, hắn lại không nhúc nhích tí nào. Chỉ Hàn Nhi kinh ngạc đến sững sờ, chỉ thấy người kia chậm rãi quay đầu, trên mặt La Sát mặt nạ tại trong lờ mờ hiện ra lênh quang, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, mang theo vài phần trêu tức, mấy phần chế nhạo. Chỉ đạo hữu thường ngày bên trong xinh đẹp chiếu người, ai nghĩ cũng có lúc tay chân luống cuống như vậy, thanh âm hắn trong mang theo ý cười, khe khẽ lắc đầu thực sự là đáng tiếc gương mặt này. Cự đỉnh còn tại hắn trên lòng bàn tay không được rung động, hắn lại nói cười cười, phản phất nâng không phải cái gì áp sơn pháp bảo, mà là kiện bình thường sự vật. Chỉ Hàn Nhi nhìn qua hắn cử trọng được khinh bộ dáng, nhất thời lại quên người đang ở hiện cảnh, chỉ cảm thấy người này đứng ở nơi đó, tựa như trụ đá giữa dòng, đem đầy trời hung thần đều chắn sau lưng. Chương 137, Quyền Diễm Trần Mặc xuất hiện giống như là một cái thuốc trợ tim, vì tuyệt vọng Chỉ Hàn Nhi trong lòng rót vào một tia hy vọng. Nhưng mà vừa nghĩ tới hắn tán tu thân phận, nàng không tự giác lại trở nên buồn bã xuống. Mọi người đều biết, so với tông môn tu sĩ, tán tu sức chiến đấu một mực làm người trô lên án. Đồng dạng là luyện khí cửu trọng, tông môn đệ tử các hạng tố chất thường thường so tán tu mạnh hơn một bậc. Trừ phi là những cái kia chân chính kỳ tài ngút trời, bằng không cơ bản không có ngoại lệ. Hơn nữa, chân chính kỳ tài cũng không đáng đi làm tán tu. Bây giờ Trần Mặc gần nuốt khí tức, tu vi chưa từng hiển lộ, nhưng đối mặt hai tên ngự thú tông đệ tử tinh anh, trừ phi có chút cơ thực lực, bằng không chung quy là hưởng tiễn đưa tính mệnh. Hàn đạo hữu, chuyện này là hai ta tông cá nhân tư toán, với ngươi không quan hệ, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Chỉ Hàn Nhi đưa tay lau đi khỏe môi vết máu, cổ tay trắng xoay chuyển ở giữa, lộ ra trắng muốt trên da thịt dính lấy mấy điểm chói mắt đỏ thắm, tựa như trong tuyết hàn mai, bằng thêm vài phần thế diễm. Nàng vốn là có được cực mỹ, bây giờ mặc dù tóc mai vi loạn, quần áo nhiễm trần, cặp con mắt kiệt nhưng như cũ sáng kinh người, giống như hàm chứa hai đóa không chịu tắt tinh hỏa. Trần Mặc cười cười, hắn nhưng cũng ra tay, tự nhiên không có đầu voi đuôi chuột đạo lý. Không nói trước Chỉ Hàn Nhi cùng hắn quen biết, chính là chính mình bán đan dược cũng cần đối phương dẫn đầu thành lập quan hệ. Huống chi bởi vì lấy Nguyễn Ngọc quan hệ, đối phương gián tiếp cũng cùng Trương gia có dính dấp. Cùng Trương gia dây dưa, liền cũng có thể xem như Trần Mặc tại Ngũ Tiên giáo chỗ dựa nhân mạch. Nếu như hắn thực lực thấp, không có năng lực quản cũng coi như. Bây giờ đã có năng lực, vậy vì sao mặc kệ? Không có dinh dưỡng nói nhảm cũng không cần nói. Hắn liếc Chỉ Hàn Nhi một mắt tại hạ làm việc tùy tâm sử dụng, tư cùng không tư chỉ nhìn ta thuận không vừa mắt. Lại là hạ quyết tâm, nhất định muốn quản cái này nhàn sự. Chỉ Hàn Nhi nguyên là một mảnh hảo tâm khuyên hắn thoát thần, cái nào liệu phản đưa tới cái này thông thần sắc nghiêm nghị. Lời nói kia tuy là không kiên nhẫn, nghe vào trong thai lại hình như có ấm áp lặng lẽ khắp đi lên, cuốn ở trong lòng lại có chút căng lên. Nàng xưa nay là cái không chịu dễ dàng bộc lộ nửa phần mềm thái tính tình, bây giờ dù có mọi loại tư vị ở trong lồng ngực cuộn, cũng chỉ đem hàm răng tại trên môi nhẹ nhàng khẽ cắn, đột nhiên quay đầu đi. Tóc xanh như suối giống như trượt xuống đầu vai, che khuất nửa bên gò má, chỉ lộ ra đường cong duyên dáng cảm, lộ ra mấy phần không nói ra được khó chịu. Chính ngươi muốn xính cái dũng của thất phu, chẳng lẽ ta còn có thể đem ngươi buộc hay sao? Nàng âm thanh thô xác, giống như là từ trong hàm răng gạt ra, kia trong âm cuối cất giấu ti không dễ dàng phát giác phát run. Có thể xoay qua chỗ khác mặt kia trên mặt, sớm đã không còn vừa mới quật cường. Nhìn qua nơi xa mây mù vòng sân phòng, trong nội tâm nàng lại tại thầm than. Hắn như coi là thật chết, ta cũng thoát không thể đậu thủ, dù sao đi nơi chẳng qua chỉ là chết chúng thôi, chỉ là hắn nhân vật như vậy, chết ở nơi đây, có phần thật là đáng tiếc. Trần Mặc không biết hắn suy nghĩ, vẫn một cánh tay vác lên đại đỉnh. Béo thịt nam nhân cùng bạch mi nam tử tu sửa nhô ra một nhân vật, đều là lấy làm kinh hãi. Hai người cũng không có phát hiện Trần Mặc đến cùng là như thế nào đi ra ngoài, chỉ biết là đại đỉnh đè xuống, đối phương liền từ dưới đất nối lên. Quỷ dị như vậy tiềm hành thủ đoạn, có thể nói giật mình chết cá nhân. Hơn nữa đối phương tay không tiếp lấy nhà mình pháp khí, càng là nghe rợn cả người. Biết một chút tử khó giải quyết, sư minh đệ hai người lập tức ngừng công kích, thu hồi pháp khí. Bạch mi nam tử nhíu lại hai đạo râu trắng một dạng lông mày, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc, ánh mắt như muốn xuyên qua mặt nạ, nhìn thấu chân thực diện mạo. Ngươi là phương nào đạo hữu, ở đây giấu đầu lộ đuôi? Nếu là Ngũ Tiên giáo, chỉ quản chính diện tới chiến chính là. Nếu là tán tu, há tất lội lần này vũng nước đủ. Trong lời nói, ngầm kích tướng, khuyên cáo, ý nếu không thì chiến mà khuất nhân chi minh. Trần Mặc ha ha cười lạnh, giữ tận La Sát dưới mặt nạ chuyển ra xâm nhiên âm thanh, chỉ vào Chỉ Hàn Nhi nói. Vị này chỉ đạo hữu là tại hạ khách hàng lớn, các ngươi khó xử nàng, chính là đánh gãy tài lộ của ta. Đánh gãy người tài lộ như giết cha mẹ người, tại hạ há có thể ngồi nhìn. Béo thịt nam nhân nghe vậy, nhìn hắn một cái, chưa qua một giây, lại quay đầu nhìn Chỉ Hàn Nhi. Gặp dung nhan thanh lệ như nguyệt trung tiên tử, cho dù là bên tóc mai mang trần, môi nhuốm máu ngấn, cặp con mắt kia lại giống như thu thủy sóng ngang, vốn lại mang theo vài phần quật cường phong mang, tựa như hàn mai chiếu tuyết, diễm tuyệt bên trong lộ ra cố lẫm nhiên không thể xâm phạm ngạo khí, bất giác lộ ra một tia nụ cười dâm đãng. Anh hùng cứu mỹ nhân, xưa nay cũng có. Đạo hữu hà tất che lấp lấp. Ngươi nếu là ưa thích, liền để ngươi trước tiên nổ cái thứ nhất, chúng ta lại giết nàng cũng là có thể. Phi, hạ lưu. Chỉ Hàn Nhi lông mày nhăn lại, mắt phượng trợn lên, cặp con mắt kia bản như thu thủy hàm yên, bây giờ lại giống như tôi nước đá hà tinh, đâm thẳng hướng béo ở thịt hắn tử. Nàng mặc dù người bị nội thương, tổn hại nguyên khí, lên tiếng lại trong trẻo như ngọc thạch tấn công, mang theo một cỗ lẫm nhiên chính khí, lại để cho hán tử kia trên mặt cười dâm cứng đờ. Trần Mặc càng là không thèm để ý hai người, hai mắt ngưng lại, trong đan điền nguyên bỗng nhiên cuộn. Trong chốc lát, quanh thân lại dâng lên vàng sáng liệt diễm, lúc đầu như đèn như đầu, qua trong dây lát liền trướng đến như phong ba cuộn, thẳng phản chiếu khắp nơi giai minh. Tam dương thần hỏa phần phật thiêu đốt, diễm quang phiêu khởi mấy chục mét, mơ hồ hóa thành gào thét nộ long. Tiếng giống reo rát, lại mang theo đốt núi nấu biển chi uy, bốn phía không khí bị thiêu đốt phải đôm nốt băng rồi. Hơn một trượng bên trong nền đá mặt lại tí ti bốc lên khói trắng, cỏ cây không sờ trước tiệt tiêu, cả kia gào thét cương phong cũng giống bị thiêu đến bắt đầu vặn mèo. Hắn đứng ở trong hỏa, tay áo bất động một chút, vàng sáng diễm quang lại càng thiêu càng ác liệt, tựa như một tôn trong từ cựu thiên thần hỏa đi ra thần linh. Mày trắng sư minh đệ, chỉ Hàn Nhi thấy thế, cảm thấy đều hãi nhiên thật là bá đạo thần hỏa. Hai vị nếu là ngự thú tông đệ tử, vậy liền khỏi cần nói, người ta chắc chắn bảo vệ, động thủ đi. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc hai chân hơi cong, người đã như đạn pháo bắn ra cất cánh, bọc lấy rào rạt liệt diễm phong tới béo ở thịt nam tử. Béo ở thịt hán dọa đến hồn phi phách tán, quái khiếu liền muốn trốn tránh, đâm nghiêng bên trong lại cuốn lên một cô gió đen. Bạch mi nam tử sớm đã rút ra màu đen đại kỳ, mặt cờ mở ra, gió lạnh rít đảo, nghìn vạn đạo hắc khí ngưng kết thành lưỡi dao bộ dáng, lít nha lít nhít toàn đâm mà đến. Cái này hắc sát phong kỳ chính là hắn sở trường dị bảo, trên lá cờ vẽ đầy bờ văn, gọi ra gió đen chuyên có thể gọi sắt đồng tâm, càng có thể ô nhân pháp bảo, thực người nguyên khí, quả thực là lợi hại vô cùng. Gió đen cùng thần hỏa đâm vào một chỗ suy suy vang dội, khói đen xương trắng sôi trào tràn ngập. Bạch mi nam tử gặp Trần Mặc thế công bị ngăn trở, đang muốn thôi động đại kỳ lại thêm như thế, chợt thấy trước mắt ánh lửa lóe lên. Trần Mặc lại mượn gió đen che lấp, thân hình đột một chuyển, hỏa cầu vồng như linh xà vẫy đuôi, lao thẳng tới hắn mà đến. Cái này biến chiêu nhanh đến mức không thể tưởng tượng, Bạch mi nam tử trong lòng run lên, dồn dập đại kỳ che ở trước người. Mặt cờ đột nhiên trướng, hắc khí ngưng kết thành một mặt hơn một trượng dày phong tường, như lưỡi dao phong nhận ở trên tường du tẩu không chắc, chính là phi kiếm cũng khó thương một chút. Ai ngờ Trần Mặc căn bản muốn không tránh không tránh, quyền trái nắm chặt, tam dương thần hỏa hóa thành nộ long, bọc lấy hắn thẳng tắp bằng đục thân tiến đụng vào trong tường. Bạch mi nam tử lộ ra nét mừng thế mà bộ dạng này tự tìm cái chết. Ai ngờ một giây sau, gió đen bên trong bóng người trong nháy mắt xuống ra, một quyền đánh xuống. Cái kia nhìn như không đáng chú ý nắm đấm đụng vào mặt cờ, kim quang đột ngột bạo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắc sát phong kỳ lại bị chấn động đến mức mặt cờ xé rách, phù văn ảm đạm vô quang, xem như nổ thành mảnh vụn. Chương 138, phá trúc ta pháp khí. Bạch mi nam tử cực kỳ hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương nhục thân có thể chống đỡ được phong đao, càng không nghĩ tới một quyền liền phế đi hắn đắc ý pháp bảo. Không đợi hắn từ trong thương tiếc lấy lại tinh thần, ngực đông nhiên đau xót. Trần Mặc sớm đã lân đến gần, hữu quyền thừa dịp hắn ngây người lúc, như bóng với hình giống như khắc ở hắn tiên trung. Một quyền này ngầm thần hỏa chân kình, trực thấu thể nội, Bạch mi nam tử kêu lên một tiếng, máu tươi cuồn cuộn, thân hình bay ngược ra ngoài, đâm vào trên vách núi đá trượt xuống trên mặt đất, khí tức lập tức thoi thoát, rõ ràng đã bị chấn vỡ tâm mạch, thụ trọng thương chí mạng. Cái này, sư minh, béo ở thịt hắn kêu to. Trần Mặc từ ra tay đến Bạch mi nam trọng thương, lẫn nhau bất quá vẻn vẹn có mấy hơi thở, nhanh để cho người ta không kịp nhìn. Vô luận là Trì Hàn Nhi vẫn là béo ở thịt hắn, đều không nghĩ đến một cái luyện khí cựu trọng cứ như vậy bị xuống đất an tỏi rồi. Chỉ có Trần Mặc chính mình tin tưởng, hắn bất quá là chiếm một suất kỳ bất ý tiện nghi. Vừa tới Bạch Mi Nam vốn là đối với hắn tình báo hoàn toàn không biết gì cả, lại càng không biết hắn là thể tu. Thứ hai Trần Mặc ra tay công kích béo ở Việt Nam, một chiêu dương đông kích tây, cố ý dẫn hắn cứu viện, lại thừa cơ cận thân ra tay. Thứ ba hắn chắc chắn cơ hội, tốc độ nhanh như thiểm điện, căn bản vốn không cho đối phương nghĩ lại thời gian. Như thế vừa mới một kích thành công, trực tiếp đem tối cường Bạch Mi Nam tử đánh chết. Còn lại một cái béo ở Việt Nam, tự nhiên không đáng để lo. Những thứ này cân nhắc chỉ là phát sinh ở khoảnh khắc, không đủ vì ngoại nhân nói a, nhưng chỉ Hàn Nhi cực kỳ thông minh, vẫn là chấn kinh với hắn thủ đoạn cùng lực chấp hành. Lúc trước nàng cùng hai người đối công nửa ngày, thủ đoạn dùng hết, thậm chí huyết tế phương pháp cũng sử ra, nhưng đối phương hai người vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào, nhà mình ngược lại lâm vào xu hướng suy tàn. Bây giờ Trần Mặc vừa ra tay, không có phô thiên cái địa công kích, càng không có thanh thế thật lớn cổ trùng, trực tiếp chính là thật đơn giản một quyền, lại tạo thành nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào làm được chiến quả. Cái này chẳng lẽ chính là học viện phái cùng thực chiến phái khác nhau? Quả nhiên có thể tại tán tu trung quyền ra mặt, không có chỗ nào mà không phải là nhân kiệt bên trong nhân kiệt. Trong nội tâm nàng cảm thán, béo ở thịt nam tử cũng đã hồi thần lại, đội vàng từ túi chữ vật bay ra mấy đạo phù triện, thiếp thân hóa thành từng đạo kim quang hộ thuẫn. Càng có đỉnh đồng thau treo ở đỉnh đầu trừ ngược, buông xuống kim sắc thần quang. Làm tốt vô số phòng hộ, hắn mới nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt oán hận lên tiếng. Người quỷ này tiểu tử, nhìn thân ngươi hình đơn mỏng, không nghĩ tới lại là thể tu. Tại tu tiên giới trong thưởng thức, thể tu phần lớn là cao lớn thô kệch, hình thể cường tráng. Chỉ có tu luyện cực phẩm luyện thể công pháp mới có thể cam đoan cơ thể không biến hình, không biến dạng. Nhưng công pháp cực phẩm biết bao khó khăn thu được, không thể nào là cá nhân liền có. Bởi vậy Trần Mặc dù cho một tay cử đỉnh, đối phương cũng chưa từng hướng về thể tu trên phương hướng nghĩ tới, chỉ cho là vì trang bức mà xử bí pháp gì. Thẳng đến Trần Mặc đánh bất ngờ, nhất cử cận thân đánh chết Bạch Mi Nam, hắn mới tỉnh táo lại. Tiểu tử này không chỉ có là thể tu, còn là tu luyện cực phẩm luyện thể công pháp thể tu. Mẹ nó, chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết ta sư mình, ta đều muốn ngươi chết. Thể tu nói đến hung mãnh, nhưng chỉ cần làm tốt phòng hộ, liền cũng có pháp trị được. Bây giờ hắn có tầng tầng hộ thuẫn, nơi nào còn có thể lại buông tha Trần Mặc. Hiện tại thổi âm thanh cái còi, chỉ thấy trăm ngàn con chim vênh tề mình, như một mảnh trắng như mây chụp vào Trần Mặc, mỏ nhọn mổ kích thanh âm bí mật như mưa nặng hạt, lợi chảo lập lòe rét lạnh tia sáng, chính là kim thạch cũng muốn bị sinh sinh xé rách. Trần Mặc lại đứng ở tại chỗ bất động, mặc cho Bạch Oanh nhào tới thân tới. Chỉ nghe đinh đinh đang đang một hồi loạn hưởng, tia lửa tung tóe, Bạch Oanh mỏ nhọn lợi chảo rơi vào trên người hắn, lại như đánh vào vạn năm huyền thiết phía trên, không những không tổn thương được hắn, bị chấn động đến mức nhao nhao bay ngược, mấy cái lực đạo đột nhiên, thậm chí tại chỗ gãy cánh chim, rớt xuống đất phát ra đau đớn chu chéo thanh âm. Tiểu hài tử đồ chơi. Mắt liếc rối bời chim oanh, Trần Mặc cười lạnh, quanh thân tam dương thần hỏa xoay mình dâng lên. Vàng sáng diễm quang như đóa hoa sen nở rộ, đem hắn cuốn tại trung ương. Hỏa diễm nhìn như nhu hòa, kỳ thực nhiệt độ cao đến dọa người, bốn phía không khí vặn vẹo biến hình, cả mặt đất cũng bắt đầu nóng chảy. Bạch Oanh nhóm đang muốn lần nữa nhào tới, bị thần hỏa chiếu một cái, lập tức phát ra sợ hãi một hồi thét lên. Đi đầu mấy cái sông đến gần, cánh chim trong nháy mắt cháy đen phốc phốc rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Phía sau Bạch Oanh hình như có linh tính, dọa đến xoay quanh không dám lên phía trước, lại bị Trần Mặc hai tay chấn động, thần hỏa giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Đôn nốt âm thanh bên tai không dứt, hung mãnh Bạch Oanh gặp tam dương thần hỏa, lại như băng tuyết gặp kiều dương, nhao nhao hóa thành than cốc. Béo Tín Hán gặp tâm huyết bồi dưỡng linh sủng trong chốc lát liền muốn hóa thành hư không, gấp đến độ hoa hoa kêu to, nhưng nơi nào dám lên phía trước cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia phiến bóng trắng tại trong thần hỏa cấp tốc tan rã. Không bao lâu, liền chỉ còn dư đầy đất đen xám cùng mấy sợi khói xanh, cảm thấy lại là kinh hãi lại là thương tiếc. Khinh người quá đáng, lão tử cùng ngươi liều mạng. Bành. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc thân hình đã động. Quanh thân tam dương thần hỏa đột ngột tụ, hóa thành một đạo dài hơn một trượng diễm quang, giống như sao băng rơi xuống đất vọt tới Béo Tín Hán. Béo Tín Hán chỉ cảm thấy một cỗ hừng hực cương phong đập vào mặt, kêu thảm cũng không cùng mở miệng, đã bị diễm quang quét trúng, to mọng thân thể giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài ầm ầm một tiếng nhập vào sơn lâm, đụng gãy bảy, tám gốc ôm hết đại thụ, mới thân hãm trên mặt đất bên trong. Bụi mù không tán, Trần Mặc đã như bóng với hình truy đến, chân chưa thấm địa, Hưu Quyền đã mang theo hừng hực ánh lửa đảo phía dưới. Béo Tín Hán vừa kinh vừa sợ, dưới tình thế cấp bách bỗng nhiên vỗ bên hông phát túi, một tia ô quang chợt hiện, càng làm một mặt lớn gần trượng mai rùa hộ thuẫn, trên lá chắn đầy huyền ảo phù văn, thanh quang lưu chuyển, hiển nhiên là kiện phòng ngự pháp bảo. Đồng thời đỉnh đầu miệng đỉnh phun ra lập loại thần quang, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Ken, nắm đấm cùng mai rùa hộ thuẫn đâm vào một chỗ, tia lửa tung tóe. Hộ thuẫn thanh quang cực chấn, phù văn ảm đạm hơn phân nửa, Béo Tín Hán chỉ cảm thấy một luồng tràn trề cự lực vào tới, ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị, kêu lên một tiếng phun ra một ngụm máu đen. Hắn la chắn bảo vệ này là trung phẩm pháp khí, nguyên năng chống đỡ được luyện khí cựu trọng tu sĩ một kích toàn lực, sao liệu Trần Mặc thể tu nhục thân cường hành vô song, lại thêm tam dương thần hỏa bá đạo hung mãnh, lại nhất kích liền đem hộ thuẫn đánh vết dạng trải rộng. Không đợi hắn thong thả lại sức, Trần Mặc quyền trái theo nhau mà tới, lần này lại thẳng đến đầu bên trên đỉnh đồng tàu. Ken, ken, ken. Một quyền tiếp lấy một quyền. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cứng như tinh cương đỉnh đồng tàu lại bị đánh thân đỉnh lõm, ba chân đoạn mất hai cái. Miệng đỉnh cái kia vòng dùng để tụ khí phù văn càng là vỡ vụn thành từng mảnh, triệt để trở thành một đống sắt vụn. Hai cái hộ thân pháp bảo hủy hết, phụ triện hộ thuẫn càng là đụng một cái liền nát, Béo Tịt Nam dọa đến hồn phi phách tán, thịt mỡ run giống run rẩy, quay người liền muốn chui vào lòng đất bỏ chạy. Trần Mặc đâu chịu tha cho hắn đào thoát, lấn người mà lên, song quyền tề xuất, giống như mưa to gió lớn rơi đập. Mỗi một quyền đều bọc lấy thần hỏa chân kình, rơi vào Béo Tịt Hán trên thân, nước xương không ngừng bên hai. Hán tử tiếng kêu rên liên hồi, trong chốc lát liền bị đánh đứt gân gãy xương, sủi lơ như bùn, hóa thành đầy đất xương vỡ huyết tương. Cho đến lúc này, Trần Mặc mới cười ha ha, đứng lên. Ánh mắt nhìn lại, Chỉ Hàn Nhi sớm đã trợn mắt hốt mồm, nín thở ngưng thần, như xem quỷ thần. Chương 139, Trúc Cơ giải quyết đi hai tên Ngự Thú Tông đệ tử, Trần Mặc lấy túi chứa vật, một mùi lửa thiêu hủy hai người thi thể. Nhìn xem hắn động tác thuần thục, Chỉ Hàn Nhi biểu lộ hơi ngẩn ra, không đợi lấy lại tinh thần, một cái túi chứa vật đã ném tới. Nàng bản năng tiếp trong tay, liền nghe Trần Mặc nói: "Người gặp có phần, người tuy là ta giết, nhưng đạo hữu cũng không thiếu xuất lực, chúng ta công bằng phân phối, già trẻ không gạt." Chỉ Hàn Nhi lần nữa kinh ngạc, tiếp lấy sinh ra một cố dở khóc dở cười cảm xúc, cũng may nàng tình thông biểu lộ quản lý, cũng không có hiện lộ ra. Chỉ là đem túi chứa vật một lần nữa ném trở về, tại trong Trần Mặc ánh mắt khó hiểu, nói: "Hôm nay nếu vô đạo hữu giúp đỡ, Chỉ Hàn Nhi đã không may mắn lý, những vật này đạo hữu chính mình giữ đi." Trần Mặc cười cười, cũng không có chối từ, một bên nhận lấy túi chứa vật, một bên nói thầm: "Quả nhiên tông môn giáo phái, tài đại khí thô, chúng ta tán tu không so được." Chỉ Hàn Nhi nghe vậy, khoe miệng hơi rút ra: "Đạo hữu nếu là có ý định, Hàn Nhi có thể tự tiến cử ngươi gia nhập vào Ngũ Tiên giáo." Trần Mặc bản là thuận miệng nói, nào nghĩ tới nàng còn tưởng là thật, đội vàng khoát tay nói: được rồi, các ngươi Ngũ Tiên giáo chính mình đặt mông phân lau không sạch sẽ, ta tại sao phải chạy đi giúp các ngươi xoa phần?" Lời này có ý riêng, nói chính là Ngũ Tiên giáo cùng Ngự Thú Tông khai chiến chuyện, Trần Mặc như vào tông môn, tự nhiên không thể tránh khỏi muốn tham dự chiến đấu. Theo ý nghĩ của hắn, là vạn bạn không sẽ chọc cho loại này tao. Không nói chuyện nói quá cũng thô tục, lấy Chỉ Hàn Nhi lòng dạ khí độ, cũng không thấy liếc mắt, thử một tiếng cũng không nói tiếp. Trần Mặc không tiếp tục nói, gặp nàng sắc mặt tái nhợt, lộ vẻ khí huyết thiệt thòi lớn, thân hình cũng lung lay sắp đổ, bất giác nói: "Hàn Mô vốn muốn tìm Chỉ đạo hữu lại bán chút đan dược, bây giờ xem ra lại là lúc không trùng hợp, xem ra chỉ có thể chờ đợi đạo hữu thương thế tốt lên lại." Lời còn chưa dứt, đông nhiên hắn biểu lộ biến đổi, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xa. Chỉ thấy như giải lụa ánh sáng từ phía chân trời xếp tới, lúc đầu chỉ là một điểm hàn tinh, qua trong giây lát đã như chạy điện liệt không, mang theo duệ khiếu đâm thủng tầng mây, càng đem bốn phía khí lưu quấy đến ô ô băng rồi, hình như có ngàn vạn vô ảnh kiếm lơi đao ở trong hư không nôn nao. cái kia quang hoa ngưng tụ không tan, ước chừng dài hơn 10 trượng ngắn, nhìn lại liền biết là ngưng luyện đến cực hạn, không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể có khí tượng. Trúc cơ kỳ. Bên này vừa giải quyết đối thủ, đảo mắt liền có trúc cơ kỳ tu sĩ đổi tới, rốt cuộc là địch hay bạn? Trần Mặc trời sinh tính đa nghi cẩn thận, nhịn không được nhìn về phía Trì Hàn Nhi, ngươi biết sao? Trì Hàn Nhi ngưng mắt nhìn ra xa, lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này đột quang. Chưa thấy qua ngươi còn như thế bình tĩnh. Đột quang kia đi gấp như tinh hỏa, Trần Mặc trong lòng căng thẳng, đâu còn cố đắc rất nhiều, đột nhiên tiến lên bổ nhào về phía trước, đem Trì Hàn Nhi chặn ngang ôm lấy, mượn thế lăn tiến vào dưới cây ám ảnh bên trong. Bóng ma này chỗ vốn là chật trội, hai người một chen, càng là chân thật dính vào một chỗ. Trì Hàn Nhi chỉ cảm thấy một cỗ nam tử khí tức đập vào mặt, mang theo một chút bụi đất cùng cỏ cây lưu bị, chỉ một thoáng trời đất quay cuồng. Chờ ổn định thân hình lúc, đã bị Trần Mặc vòng trong lực, không thể động đậy. Nàng xưa nay tính tình lãnh đạo, ngoại trừ người trong sư môn, chưa từng cùng nam tử thân cận như thế. Hiện tại gương mặt liền liền đỏ lên, từ bên thai một mực lan tràn đến cổ, lại cứ điểm này ngượng ngùng bị băng xương một dạng khuôn mặt một sấn, lại như hàn mai lấy một chút son phấn, phá lệ chói mắt. Nàng bản năng nghĩ tránh ra, khuỷu tay vừa muốn nâng lên, phần gáy bỗng nhiên ấm áp, một cái đại thủ đã nhẹ nhàng bụm miệng nàng lại. Đừng động. Trần Mặc âm thanh ép tới cực thấp, mang theo vài phần gấp rút, nhiệt khí phất ở bên thai nàng. Chỉ Hàn Nhi thân thể cứng đờ, dãy động lực đạo thoáng chốc mềm nhũn một nửa. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay ôn hòa hiền hậu, mang theo chút thô lệ xúc cảm, lại để cho nàng trong lòng không hiểu nhảy một cái. Nàng tự nghĩ tu hành nhiều năm, sớm đã tâm như chỉ thủy, bây giờ lại cảm giác gương mặt bỏng đến kinh người, liền hô hấp đều có chút phát loạn, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào bực này tư thái, nếu là bị sư môn tỷ bội nhìn thấy, sợ là muốn cười trên 10 năm. Đang tự xấu hổ ở giữa, chợt nghe đỉnh đầu phong thanh ngào ngào, một đạo quang ảnh rơi xuống đất, hiện ra cái nam tử trung niên tới. Người kia bốn phía liếc nhìn, ánh mắt sắc bén như ưng, lại vẫn cứ đối với cái này chỉ cách một chút bóng tối nhìn như không thấy, phản phất trước mắt chỉ có khoảng không rừng. Chỉ Hàn Nhi lúc này mới chợt hiểu, nguyên là Trần Mặc dùng cái gì cao minh nhận nạp thuật. Nàng lông mi run rẩy, vừa mới điểm này buồn bực ý dần dần tiêu tan, chỉ còn lại chút không nói rõ được cũng không tả rõ được bối rối, chỉ mong cái này quấn bách thời khắc sớm qua đi một chút, nhưng lại cảm giác nam tử trong ngực khí tức quanh quẩn chót mũi, lại để cho nàng nhất thời quên nên như thế nào động tác. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng thấy có người. Nam tử trung niên giữ lại hai liếc dâu cá chê, ánh mắt như điện, đảo qua trên mặt đất trắng quanh thi thể bừa bộn, lông mày nhíu một cái, lấy tay tới eo lưng ở giữa linh thú đại bên trên nhấn một cái, miệng túi hào quang lóe lên, thả ra một đầu ác thú tới. Cái kia hình thú như mảnh quyển, túc hạ lại đằng lấy nhàn nhạt vân khí, toàn thân lông bờm hồng giống như liên hỏa, kỳ nhất chính là mọc lên ba cái đầu, nhìn chung quanh ở giữa, lộ hồng quang. Rơi xuống đất không bao lâu sau, thứ ba cái đầu đống nhiên một phần, từ độc thân bên trên không ngờ phân ra hai cỗ thân thể, trong khoảnh khắc liền từ một đầu hóa thành ba đầu, người người đứng thẳng mũi người người, xung quanh tìm đòi. Xoay chuyển một vòng, ba đầu ác quyển lại cùng nhau dừng ở Trần Mặc gần thân bóng tối bên ngoài, hướng về phía không trung gâu gâu sủa loạn. Nam tử trung niên lông mày cao chặt, vận khởi thị lực nhiều lần nhìn kỹ, chỉ thấy được dưới cây lá rách đánh gãy nhánh, lại không vật gì khác, không khỏi nghi nói: ba người các ngươi, chẳng lẽ tìm lộ chỗ? Gâu gâu, gâu gâu gâu. Ba đầu ác quyển kêu gấp hơn, một đầu lại túi thấp người, nhe răng trợn mắt, trong cổ phát ra uy hiếp gầm nhẹ, lộ vẻ nhận định nơi đây có dị vật. Nam tử trung niên biến sắc, tin mấy phần, cất giọng quát lên: giết ta trong môn đệ tử, liền muốn bằng chút mánh khỏe này tránh thoát đi. Mau mau lăn ra đến nhận lấy cái chết. Tiếng quát chưa dứt, trong bóng tối Chỉ Hàn Nhi đã tối từ ngưng thần. Nàng vốn là dung mạo thanh lệ, bây giờ bên tóc mai sợi tóc vi loạn, nổi bật lên cái kia trương thường ngày như băng xương một dạng khuôn mặt thêm mấy phần đau khổ chi sắc, chỉ là hai đầu lông mày tự có một cỗ lẫm nhiên chi khí, không giảm phân nửa phân. Theo bây giờ hình thức, trên người nàng thương thế trầm trọng, mười thành chiến lực đã qua tám thành, trong lòng biết Trần Mặc một người đánh gãy không phải cái này trúc cơ tu sĩ đối thủ, như bị phát hiện, hai người cũng khó khăn mạng sống. Hắn xưa nay là cái vô cùng có quyết định nữ tử, không chút do dự, khẽ gật đầu một cái tránh ra Trần Mặc tay, âm thanh ép tới cực thấp, nhưng từng chữ rõ ràng. Ta có thương tích trong người, đánh gậy khó chạy thoát. Không bao lâu ta cuốn lấy hắn, ngươi nhanh đi Ngũ Tiên Liên Giáo, báo cho ta biết sư tỷ Nguyễn Ngọc, để cho nàng trở lại cứu ta. Lời tuy nói cứu, trong nội tâm nàng lại sáng như gương chờ Trần Mặc chuyển đến cứu binh, chính mình hơn phân nửa sớm đã không còn tính mệnh. Chỉ là bây giờ không cho phép nửa phần chần chờ, chỉ có cái này một cái biện pháp. Trần Mặc gặp nàng lâm uy lúc quả quyết như thế, ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn, nhịn không được trỏng mắt nhìn nàng hai mắt. Hai người vốn là chen tại một chỗ, da thịt kề nhau, khí tức giao dung, hắn cái nhìn này nhìn lại, vừa bạn gặp được gò má của nàng Thái Dương một tia loạn phát rũ xuống gò má bên cạnh, nổi bật lên đường cong kia thanh lệ cằm càng trắng mướt, chóp mũi hơi bệnh, mang theo vài phần quật cường đường cong. Một cỗ nhàn nhạt lạnh hương quanh quẩn chóp mũi, giống như lan tự mai, hòa với trên người nàng như có như không dược khí, lại để cho Trần Mặc trong lòng không hiểu khẽ động, trong cổ hơi hơi căng lên, chỉ cảm thấy cái này hẹp hòi ám ảnh bên trong không khí đều giống như nhiễm lên thêm vài phần khác thường, liền hô hấp đều không khỏi thả nhẹ chút. Chương 140, lộ dấu sự tình chưa đến tuyệt cảnh, gấp cái gì? Trần Mặc phát giác bầu không khí lung túng, vội ho một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần cứng nhắc. Huống chi ngươi liền chắc chắn, ta sẽ bỏ xuống ngươi tự mình chạy trốn. Chỉ Hàn Nhi nghe hắn nói như vậy, trong lòng không khỏi một bước, thầm nghĩ, ta hảo ý nhường ngươi thoát thân, hắn ngược lại ước đoán như vậy, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Nàng thường ngày lãnh đạo, chưa từng yêu tốn nhiều lời nói rằng giải, lại cứ nhớ tới Trần Mặc là vì cứu mình mới lâm vào hiểm cảnh, cuối cùng là nhịn phía dưới tính tình, ngựa khí chậm trì hoãn. Đạo hữu hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy đây là dưới mắt tối thỏa đáng biện pháp, không có ý khác. Ngươi cảm thấy? Trần Mặc đầu lông mày nhướng một chút, hắn chủ ý luôn luôn kiên định, không thích nhất người bên ngoài thay mình làm chủ, liền nói ngay: "Ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy." Chỉ Hàn Nhi nghe lời này, chỉ tức giận đến ngực hơi hơi khó chịu. Muốn nàng Lãnh Tiên Tử chi danh bên ngoài, cho tới bây giờ đối với người sắc mặt không chút thay đổi, hôm nay hiếm thấy mềm giọng khuyên bảo, lại gặp gỡ như thế cái khó chơi cỡ loại. Đang muốn phát tác, chợt nghe Trần Mặc hô nhỏ một tiếng, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, đem nàng một mực cuốn trong ngực. Chỉ Hàn Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ôm cơ hồ thở không nổi, vừa sợ vừa giận, đang muốn dãy rủa, lại cảm giác bốn phía không gian bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản là chợt hẹp ám ảnh không ngờ hẹp mấy phần. Thì ra cái kia dâu cá chê trung niên nhân gặp lâu không động tĩnh, gầm thét một tiếng, một trường bộ ra, càng đem đỉnh đầu đại thụ chặn ngang chặt đứt, đánh gây cây rất xuống nửa bên, bóng tối tùy theo thu hẹp, vốn là không gian thu hẹp càng danh mãnh. Thân thể hai người vốn là kề sát, bây giờ càng là giống như chồng bánh chen tại một chỗ, liền hô hấp đều giống như cuốn dao lại với nhau. Chỉ Hàn Nhi chỉ cảm thấy gương mặt dán tại bộ ngực hắn, có thể rõ ràng nghe thấy hắn dồn dập tim đập, cái kia cố nam tử khí tức hòa với cỏ cây thanh khí, lại so với trước kia càng đậm mấy phần, thẳng chui vào trong mũi. Nàng xưa nay thanh lãnh, nơi nào chịu qua bực này tình hình, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, liên tục xuất chỉ nhạy bén đều nổi lên nhiệt ý, hết lần này tới lần khác dây lại dây không mở, chỉ có nhắm mắt cắn răng, thính thai cũng đã hưởng đấu. Trần Mặc cũng là trong lòng rung động, trong ngực ôn hương như ngọc, nữ tử sợi tóc đảo qua cần cổ, mang theo một tia hơi ngứa, để cho hắn không tự chủ được nín thở. Bực này da thịt dính nhau thân cận, cho dù là ý chí sắt đá, cũng cảm thấy sinh ra mấy phần khác thường. Chỉ mong cái kia dâu cá chê mau mau rời đi, vốn lại cảm giác thời khắc này quẫn bách mập mờ, lại có mấy phần không nói ra được tư vị. Cây bên ngoài, cái kia dâu cá chê trung niên nhân sắc mặt tái xanh, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới cây bóng tối, lông mày vận thành một u cục, trong lòng nghi ngờ bộc phát. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương ẩn nặc thuật bất quá là chút thô thiện chướng nhãn pháp, hơi chút tìm tòi nghiên cứu liền có thể đâm thủng, vậy mà bây giờ nhìn kỹ, cái kia phiến trong bóng tối ngoại trừ cảnh gây lá hứa, càng là dốc tuyết, liền nửa phần nhân khí cũng không. Phế bật. Hắn gặp chó săn vẫn hướng về phía không trung sủa loạn, tức giận trong lòng, nghiêm nghị mắng chửi cái mũi mất linh, con mắt cũng mù hay sao? Ở đây nào có nửa cái bóng người? Ba đầu chó săn bị mắng cục đuôi, lại vẫn là một mặt hoang mang, hướng về phía cái kia phiến đất trống không được người người. Chợt nghe trung niên nhân lại gầm lên một tiếng còn không mau đi nơi khác siêu. Ba quyển không dám chống lại, rũ cục lấy đầu hướng về bốn phía tìm kiếm, nhưng dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ trở lại tại chỗ. Lần này càng là cùng nhau túi lầu xuống, hướng về phía rễ cây manh lừa đảo. Trong lúc nhất thời, bùn cát bắn tung tóe, cành khô đánh gãy rơi, cả mặt đất đều bị đào ra một cái hố cả tới. Trung niên nhân đứng ở một bên, chân mày níu chặt hơn, ánh mắt tại chó săn cùng bóng tối ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, cũng không tin chó săn sẽ vô duyên vô cớ phát cuồng, hiện tại quả là nhìn không ra nửa phần manh mối, chỉ cảm thấy trong lòng nộ khí bùng nổ, siết chặt nắm đấm khanh khách vang dội. Trong bóng râm, Trần Mặc gặp cái kia chó săn chết cắn nơi đây không thả, tâm đã thoát lên tới cổ họng. Càng làm cho hắn quẫn bách khó tả là, thân thể hai người dán đến như keo như sơn, chỉ Hàn Nhi cái kia mềm nhắn mềm mại thân thể chạm nhau, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ phía dưới sông thẳng mà lên, lại không tự chủ được lên dị triệu. Không gian này vốn là chật chội, một tơ một hào dị động đều không thể gạt được người. Nàng nghiến chặt hàm răng, thoáng chốc ánh nắng chiều đỏ bay khắp gương mặt, ngay cả bên thai đều đỏ phải nhỏ ra huyết, máng. Hạ lưu. Trần Mặc có khổ khó nói, cười khổ nói bây giờ lúng túng chính là ta mới đúng. Phi. Á tâm. Chỉ Hàn Nhi vừa tức vừa quẫn, hết lần này tới lần khác thân thể bị quấn đến không thể động đậy, đành phải căm tức nhìn hắn chờ đi ra, nhất định phải một kiếm chém ngươi. Trước tiên có mệnh ra ngoài rồi nói sau. Trần Mặc cười khổ một tiếng, cánh tay không tự giác thu được càng chặt chuẩn bị kỹ càng, ta muốn ra kiếm quang lao ra, ngươi chớ có dãy rủa. Thì ra cái kia ba đầu chó săn đã đem rễ cây đào đến buông lỏng, một nửa đánh gãy cây lung lay sắp đổ, chỗ ẩn thân chỉ lát nữa là phải bại lộ. Chỉ Hàn Nhi nghe vậy, dãy rủa động tác đống dưng ngừng. Nhìn qua Trần Mặc gần trong gang tấc bên mặt, chóp mũi quanh quẩn trên người hắn khí tức, trong nội tâm nàng chợt mềm nhũn. Hắn làm sao không biết, Trần Mặc nếu muốn tự mình thoát thân, sớm đã cơ hội tốt nắm chắc, lại phải tuân thủ lấy nàng cái gánh nặng này. Trong lúc nhất thời, nàng dường như tan mất sức lực toàn thân, chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng, thanh âm nhỏ như mũi bản, ngay cả mình cũng không phát giác, cái kia băng xương một dạng trong con người, lại lặng lẽ tràn lên một tia liền chính nàng cũng nói mơ hồ không nói rõ gợn sóng. Hàn lập hai chữ, càng bị nàng gắt gao ghi ở trong lòng. Một, hai, đi. Cuối cùng chữ phương ra, chợt có một đạo bạch hồng bọc lấy bừng bừng kiếm khí từ trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra, nhanh như thiểm điện. Trước tiên đem một đầu đang đào đất chó săn đầu gọi bay, máu tươi hòa với hốc rội ở tại địa. Kia kiếm quang không đợi rơi xuống đất, đã nâng hai người phóng lên trời, vạch phá bầu trời, trong chốc lát liền đi phải xa. Dâu cá chê trung niên nhân gặp chó săn chết thảm, vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát lên chạy đi đâu. Hắn lấy tay quơ tới, đem còn lại hai đầu chó săn thu vào linh thú đại, điểm mũi chân một cái, một đạo hoàng quang bao lấy dâng lên, hóa thành độn quang đuổi sát mà đi. Hai đạo quang hoa một trước một sau, ở chân trời lôi ra thật dài quy tích, tiếng gió rít gào, sát khí đuổi theo kiếm khí, thẳng hướng phương xa bay lượn. Trần Mặc ngự lấy kiếm quang bay nhanh, ỷ vào pháp khí sắc bén, mặc dù mang theo một người, cũng là chắc chắn. Chỉ là cái kia dâu cá chê trung niên nhân chính là trúc cơ sơ kỳ tu vi, độn quang cùng một chỗ, lại so với hắn kiếm quang còn nhanh hơn ba phần, sau lưng hoàng ảnh càng ngày càng gần, cơ hồ có thể cảm giác được đối phương sát khí ác liệt. Chỉ Hàn Nhi quấn tại trong kiếm quang, váy trắng bị cương phong phật phải bay phất phới, một tấm thanh lệ tuyệt tục gương mặt ngưng băng sương, càng lộ vẻ lạnh lẽo. Nàng quay đầu nhìn một cái, thấy đối phương càng đuổi càng gần, vội la lên: "Tiếp tục như vậy nhất định bị đuổi kịp, thả ta xuống, ta tới ngăn đón hắn." Ngậm miệng, Trần Mặc hết sức chăm chú không lấy kiếm quang, ngữ khí không kiên nhẫn. Chính hành ở giữa, chợt nghe phía trước tiếng nước bên mình, một con sông lớn bắt ngang trước mắt, hắn tâm niệm khẽ động, đột nhiên đè xuống kiếm quang, ôm chỉ Hàn Nhi đâm đầu thẳng vào trong nước. Bọt nước văng khắp nơi, hai người vừa không có vào đáy sông bóng tối, cái kia dâu cá chê trung niên nhân đã đuổi tới bờ sông, thấy thế cũng đi theo sông vào trong nước. Nhưng nước sông chỗ sâu u ám, ngoại trừ lăn tăn sóng ánh sáng, nơi nào có nửa phần bóng người. Biết đối phương nhất định là lại dùng cái kia quỷ dị đột pháp, hắn chỉ tức giận đến ba thi thần bạo khiêu, râu tóc đều dựng. Trốn, ta nhìn các ngươi có thể trốn đến lúc nào? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dương trưởng tiệp bổ. Trường phong lăng lệ như đao, thoáng chốc đem mặt sông bổ ra một đạo rộng vài trượng thủy đạo, sâu có thể thấy được đáy. Tiếp rằng thủy tính chí nhu, cái kia rộng đạo mới xuất hiện liền lại khép lại, vẫn như cũ sóng biết dạo dựng, liền nửa điểm gợn sóng cũng không lưu lại. Trung niên nhân nhìn qua một lần nữa bình tĩnh lại mặt sông, nắm đấm bóp khanh khách văng rồi, trên mặt nổi gân xanh, lại trung quy là không thu hoạch được gì, chỉ tức giận đến ở trong nước liên tục dậm chân. Chương 141, ngoan cố dâu cá chê trung niên nhân dù sao cũng là ngự thú tông phái, tại ngũ tiên giáo cảnh nội, từ đầu đến cuối không dám làm ra động tĩnh quá lớn, lại không dám tại một chỗ lâu dài dừng lại. Mấy lần lùng tìm, kỳ dụng tận thủ đoạn, cuối cùng là không cách nào bước ra Trần Mặc. Bất đắc dĩ, chỉ có thể oán hận rời đi. Gặp hắn đi, Trần Mặc Phương mang theo Chỉ Hàn Nhi lại xuất hiện. Khi đó hai người riêng phần mình đều ướt nhẹp, Chỉ Hàn Nhi tóc đen như mực, mấy sợi ở mức ti dán tại gò má bên cạnh, phản chiếu cái kia đoạn cổ càng trắng mướt, phản phất giống như thượng hạng dương chi ngọc ngâm thủy, hiện ra ôn nhuận quang. Trên người nàng màu trắng váy lụa bị nước sông thẩm thấu, gắt gao bọc lấy tư thái, nhưng không thấy nửa phần tục diễm. Ngược lại nổi bật lên vòng eo tiềm tiềm, giống như liễu rủ trong gió, lúc hành tẩu váy khẽ nhúc đích, giọt nước dì rào lăn xuống, nhỏ tại trên mặt đất, tóe lên nhỏ vụn bọt nước, giống như là nàng kèm theo thanh lanh ý vị, ngay cả tiếng nước đều thêm mấy phần tịch mịch. Trần Mặc nhìn gật đầu, chỉ cảm thấy kỳ chân là so kiếp trước rất nhiều chú tâm ăn mặc, cẩn thận vê đồ sau nữ minh tình còn mỹ lệ hơn kinh diễm. Chỉ Hàn Nhi là luyện khí cựu trọng, linh giác nhạy cảm, tự có thể phát giác được ánh mắt của hắn. Nếu là người bên ngoài như thế trần trụi nhìn nàng, lấy nàng tinh khí, sớm đã lông mày dựng thẳng, ngón tay ngọc ngừng kỉnh, chính là đối phương có tường đồng bách sắt pháp thuật, cũng nhất định phải dạy hắn nếm chút khổ sở, đánh gãy sẽ không cho bực này vô lễ ánh mắt trên người mình lưu thêm phút chốc. Bây giờ lại không biết sao phải, cố này không kềm chế được tức giận lại như bị sương sớm ướt nhẹ hòa tinh, lặng yên tắt đi. Chỉ cảm thấy trên gương mặt hình như có ấm áp chậm rãi bò lên, lan tràn đến bên hai, cũng dẫn đến vừa mới bị nước mưa thấm hơi lạnh da thịt đều thêm mấy phần bỏng. Ý nàng vô ý thức buông xuống mi mắt, lông mi thật dài giống như cánh bướm rung động nhẹ nhẹ, che khuất trong mắt cái kia xóa ngay cả mình cũng nói mơ hồ không nói rõ bối rối. Lúc trước cái kia cố thanh lãnh cô tuyệt ý vị, lại lặng lẽ cầm mấy phần nữ nhi ra ngượng ngùng, tựa như băng xương sơ tan, tiết ra một chút chưa từng thấy qua nhu ý tới. Ngươi nhìn cái gì? Nàng xoay qua khuôn mặt, không dám cùng Trần Mặc đối mặt, âm thanh trong trẻo lạnh lùng ẩn ẩn run rẩy. Trần Mặc cười nói hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chỉ đạo hưu mỹ nhân như vậy, ai có thể nhịn được không xem thêm hai mắt đâu? Chỉ Hàn Nhi chỉ cảm thấy gương mặt bỏng đến càng lợi hại, giống như là dán hai khối nung đỏ quay hàn. Trong ngày thường, chớ nói như vậy nói năng ngọt sức ngôn ngữ, chính là nam tử thoáng lộ chút ngạo lớn thần sắc, nàng sớm liền đối xử lạnh nhạt quét tới, quanh thân hàn khí có thể cóng đến đối phương nửa câu cũng nói không ra. Nhưng hôm nay khác biệt, lúc trước lần kia ra thịt chạm nhau, ánh mắt đung đưa cuốn dao mờ mờ, giống như một tia tơ mỏng lặng lẽ cuốn ở trong lòng. Cho dù là biết rõ đối phương ngôn ngữ khinh bạc, cô này nên tới lửa giận lại như bị sợi bông bao lấy lưỡi đao, như thế nào cũng đưa không đi ra. Nàng vẫn như cũng nhếch môi, đỉnh lông mày cao lại, cố gắng duy trì lấy ngày xưa bộ kia cự người ngàn dặm thanh lãnh bộ dáng, phảng phất vừa mới cái kia xóa đỏ ửng chỉ là hơi nước chưa khô ảo giác. Chỉ là rũ xuống mi mắt không thể che hết lông mi dồn dập rung động, cả kia môi mím chặt tuyến, cũng so bình thường nhu hòa một chút, giống như là băng phong dưới mặt sông, lặng lẽ chạy qua một tia ấm áp. Thâm vận huyền công, trong cơ thể của Chỉ Hàn Nhi chân khí lưu chuyển như dệt, chỉ một thoáng quanh thân dâng lên nhàn nhạt trắng hơi, ướt đẫm tay áo sợi tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô mát đứng lên, trong nháy mắt khôi phục thường ngày bên trong không nhiễm trần thế bộ dáng. Nàng không còn dám nhìn nhiều Trần Mặc một mắt, chỉ sợ hắn nói nữa ra chút thạch phá thiên kinh lời nói, chỉ đem âm thanh ngưng đến như băng mài ngọc xây đồng dạng. Lần này đa tạ đạo hữu giúp đỡ, phần ân tình này Hàn Nhi suốt đời không quên, sau này nếu có phân công, muôn lần chết không chối tử. Nói đi vén áo thi lễ, tư thái đoan nghiêm, tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Đạo hữu lúc trước nói có đan dược muốn bán, không biết là ra sao phẩm giai con đường. Hàn Nhi có thể thay liên lạc ngũ tiền giáo. Nàng xưa nay ân đoán rõ ràng, ân phải trả, thù muốn báo, nửa phần hàm hồ không thể. Tuy nói trước mắt thương thế rất nặng, vốn nên tìm cái thanh tĩnh chỗ điều dưỡng, nhưng Trần Mặc vừa cứu được tính mạng nạn, phần nhân tình này chỉ cần nhanh chóng chấm dứt, đánh gãy không thể bởi vì chính mình thương thế kéo dài đối phương chuyện. Trần Mặc gặp nàng đội vàng như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn, nhịn không được nói ngươi thương thế chưa lành, trước không điều tức dưỡng tương sao? Chỉ Hàn Nhi khẽ lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, lại lộ ra một cỗ không được xía vào quả quyết. Thương tật lúc nào đều có thể điều dưỡng, há có thể vì một mình ta chậm trễ đạo hữu chính sự? Trần Mặc nghe vậy gật đầu, âm thầm suy nghĩ. Cô nàng này tuy là thanh lãnh, làm việc lại lanh lẹ như vậy, ngược lại là một tân đoán rõ ràng kỳ nhân. Ý niệm không tại trong đầu chuyển định, Chỉ Hàn Nhi chợt thân thể lắc lư một cái, như trong gió nến tàn giống như lảo đảo hai bước. Nàng vốn định ổn định thân hình, tiếc rằng thể nội khí huyết sớm đã kiệt quệ, dưới chân lại như đạp đông giống như phù phiếm, chỉ một thoáng ngã xuống. Trần Mặc lấy làm kinh hãi, nào dám chậm trễ, thân hình như điện xông về phía trước, dò xét cánh tay đem nàng nắm ở trong ngực. Vào tay chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ kinh người, nhưng lại cứng ngắc nhanh, lộ vẻ tại cường tự gượng chống. Lại nhìn hắn sắc mặt, rõ ràng trắng như tờ giấy, không thấy nửa phần huyết sắc, bờ môi hơi hơi run rẩy, nếu không phải cắn chặt hàm răng, sợ là ngay cả khí tức đều phải tiết. Bộ dáng như thế, rõ ràng khí huyết thiệt thòi lớn đến cực điểm, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng nàng bị người ôm lấy, lại vẫn không chịu chịu thua, đầu vai hơi hơi giãy động, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ cùng bất cường. Cô này thanh lãnh ngạo khí, chính là đến nơi này giống như hoàn cảnh, vẫn như cũ không chịu nửa phần hao tổn. Trần Mặc gặp nàng bộ dáng này, trong lòng thầm than thật là một cái tính khí ương ngạnh. Rõ ràng đã không chịu nổi, càng muốn bày ra bộ dạng này ngoan cố bộ dáng. Hiện tại cũng không chậm trễ, hai tay duỗi ra, liền đem thiếu nữ toàn bộ ôm lấy. Chỉ Hàn Nhi bây giờ ý thức đã có chút mơ hồ, khí huyết tiệt tỏi lớn phía dưới, mí mắt trọng đắc giống như rơi khối chỉ, liền giơ tay lên, khí lực cũng không. Chợt thấy thân thể chợt nhẹ, bị người cưỡng ép cất vào trong ngực, cái kia cố nam tử xa lạ khí tức quanh quẩn chót mũi, để cho nàng trong lòng căng thẳng, nỗ lực nhấc lên hai phần tinh thần. Nghĩ há miệng nói thả ta xuống, ta hoán một chút liền tốt, nhưng mở môi mấy phen mất máy, thanh âm nhỏ như mũi bản, ngay cả mình cũng nghe không chân thiết, chỉ hóa thành vài tiếng yếu ớt khí âm, tiêu tan trong không khí. Trần Mặc nơi nào hiểu cái này rất nhiều, chỉ nói nàng đã ảm đạm, lúc này túc hạ một điểm, quanh thân nổi lên nhàn nhạt quang hoa, càng là lái đột quang, xông lên trời. Mang theo trong lực người, hắn tại núi non trùng điệp ở giữa bay nhanh, ánh mắt như điện, bốn phía liếc nhìn. Không bao lâu, thì thấy một chỗ vách núi lõm, ẩn có dây leo che lấp, chính là cái cực kỳ kín đáo sơn động. Hiện tại liễm đột quang, ôm chỉ Hàn Nhi, không lưng mà vào. Lúc này đem hắn đặt vào nhẹ nhàng chỗ, Trần Mặc lấy ra một hạt thượng phẩm dưỡng huyết đan, cái này đan dược mặc dù phẩm giai không cao, nhưng chuyên môn dưỡng huyết an thần, thích hợp nhất bây giờ chỉ Hàn Nhi triệu chứng. Vạn bung ra miệng, hắn đem đan dược cưỡng ép nhét vào, sau đó vận chuyển chân khí, lấy trưởng chống đỡ cõng, giúp đối phương tan ra dược lực. Nhưng mà bận rộn nửa ngày, không biết là chuyện gì xảy ra, đối phương sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ bất lực, không thấy một chút tỉnh dậy. Trần Mặc có chút vò đầu đến cùng dùng bí pháp gì, như thế nào thua thiệt thành dạng này. Hiện tại lại lấy ba hạt thượng phẩm đan dược, phục luyện hóa. Chương 142, giỏi thay đổi giúp đỡ luyện hóa mấy lần đan dược, chỉ Hàn Nhi sắc mặt cuối cùng chậm rãi khôi phục hưởng luận, hô hấp cũng biến thành bình ổn. Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, đội vàng thừa dịp lúc rỗi rãi ngồi xếp bằng, ngồi xuống hồi phục hao tổn chân khí. Nhập định như vậy, không biết ngoại giới thời gian, đảo mắt đã qua hơn nửa đêm. Lúc đó trăng sáng sao thưa, thanh huy xuyên thấu qua cửa hàng dây leo khe hở chiếu bảo, rơi trên mặt đất như bạc vụn điểm điểm. Hoàng hôn nặng nề, giữa rừng núi chỉ nghe côn trùng kêu vang chít chít, một mảnh tĩnh mịch. Chợt nghe trong động một tiếng nhẹ anh, như không có bánh gãy, chỉ Hàn Nhi chậm rãi tỉnh lại. Nàng đưa tay vỗ trán, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể dần dần phục, lúc trước cái kia cố thoát lực cảm giác suy yếu đã qua hơn phân nửa. Thậm chí một rõ ràng, ký ức tựa như thủy triều ập tới, cuối cùng dừng lại ở bị Trần Mặc ôm lấy một khắc này, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng túi đầu xem xét tự thân quần áo. Gặp cái kia màu trắng váy lụa tuy có chút nhăn nheo, lại hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không nửa phần lộn xộn, nỗi lòng lo lắng mới chậm rãi thả xuống. Chỉ Hàn Nhi sinh ra dung mạo điển lệ, bên trong tông môn, không biết bao nhiêu con cháu thiếu niên vì nàng hồn khiên mộng nhiễu, chính là lớn bởi tu sĩ, cũng thường có thất thần nóng nhìn cử chỉ. Khi còn bé càng từng có tông môn trưởng bối lòng mang ý đồ xấu, muốn đi xuống tạm, may mắn được sư phụ kịp thời đổi tới, mới miễn đi một hồi tai họa. Từ đó về sau, nàng đối với nam tử liền từ đầu đến cuối tổn lấy ba phần đề phòng, ngày bình thường lạnh lùng như băng, không chịu tỏ ra thân thiện. Bây giờ nhớ tới chính mình suy yếu nhất thời điểm, lấy tự thân dung mạo, nếu Trần Mặc lên lòng xấu xa, kết quả quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. May mắn, nàng thầm than một tiếng, nghĩ thầm người này mặc dù lúc trước ngôn ngữ giữa cử chỉ mang chút nặng lớn, lại từng có như vậy ra thịt dính nhau mập mờ, nhưng xem ra chúng quy là cái chính nhân quân tử. Khi đó tình cảnh bức bách, hai người kề sát một chỗ, nguyên cũng không phải do hắn. Ý niệm tới đây, gò má nàng bỗng nhiên hơi hơi nóng lên, như được một tầm nhàn nhạt xoắn phấn. Lúc trước lần kia dây dưa tình cảnh trong đầu chợt lóe lên, làm cho nàng không thể không có chút bối rối, vội vàng quay đầu đi xem Trần Mặc. Chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia la sát mặt nạ, không nhúc nhích, tựa như một pho tượng đá. Chỉ Hàn Nhi thấy thế, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong nháy mắt, một cỗ lòng hiếu kỳ lại giống như dây leo lặng yên phát sinh. Người này mỗi lần tương kiến, đều mang theo bộ dạng này mặt nạ, chẳng lẽ là dung mạo xấu xí, xấu hổ tại gặp người? Chính nàng cũng nói mơ hồ vì cái gì, trong lòng lại ẩn ẩn ngóng trông hắn không phải là một cái xử nhân. Nghĩ như vậy, nhịn không được đứng lên, lặng lẽ đến gần, vươn tay ra, đầu ngón tay muốn sờ cái kia băng lánh mặt nạ. Nhưng lại tại ngón tay sắp gặp mặt cố nháy mắt, lại giống như bị cây kim đâm đến, đông nhiên rụt trở về. Hắn vừa đeo mặt nạ, chính là không muốn để cho người ta gặp mặt mũi, ta cần gì phải ép buộc. Nàng âm thầm suy nghĩ lại nói, vạn nhất hắn coi là thật dung mạo không tốt, ta đường đột như vậy, chẳng phải là đả thương tự tôn của hắn. Do dự đường này, chỉ Hàn Nhi cuối cùng là kềm chế nỗi lòng, một lần nữa tọa hồi nguyên vị. Chỉ là ánh mắt rơi vào trên Trần Mặc tính tọa thân ảnh, trong lòng lại như chăm chào não tâm. Nàng thường ngày bên trong nhất là trầm ổn, chưa từng tìm hiểu người bên ngoài tư ẩn, nhưng từ lúc Trần Mặc đã trải qua lần này khó khăn chắc trở, thân ảnh của hắn lại trong lòng khắc xuống một trang nổi bật, chính là nàng bực này thanh lãnh tính tình, cũng cảm thấy rối loạn tâm lòng. Nhìn chăm chăm nửa ngày, bất chi bất giác nhìn thất thần. Trong động chợt vang lên một tiếng danh mãnh cười khẽ, như đá tử quăng vào tịnh thủy, tạo nên lăn tăn rung động. Đẹp mắt không? Trần Mặc chậm rãi mở mắt, dưới mặt nạ con mắt sáng như hàn tinh, sáng rực nhìn về phía nàng. Thì ra hắn sớm liền tỉnh, vừa mới như vậy khoanh chân nhập định, càng là cố ý làm dáng, muốn nhìn một chút cái này thanh lãnh nữ tử phải chăng cất ý đồ khác. Chỉ Hàn Nhi chỉ cảm thấy giật mình trong lòng, phảng phất trộm đường hài đồng bị tại chỗ bắt được, trên mặt điểm này vừa cởi đỏ ửng trong nháy mắt lại dâng lên, thiêu đến bên thai đều nóng. Nàng nơi nào ngờ tới chính mình chút tâm tư nhỏ này đều bị nhìn ở trong mắt, nhất thời quẫn bách và phần, vội vội vã vã quay đầu đi, ánh mắt rơi vào vách động trên măng đá, chỉ làm như không thấy không nghe thấy, vợ môi mím thật chặt, nửa câu cũng nói không ra. Lúc trước bộ kia thanh lãnh tự kiềm chế bộ dáng, sớm bị bất tình lình đánh vỡ quay đến thất linh bát lạc, chỉ còn lại nữ nhi ra ngượng ngùng luống cuống. Trần Mặc gặp nàng bộ dáng này, lại nhịn cười không được một tiếng, nhưng cũng biết thú, không còn đuổi theo trêu ghẹo, chỉ duỗi lưng một cái, khớp xương ở giữa phát ra một hồi nhẹ vang lên, hỏi: "Ta nghe nói Ngũ Tiên giáo nhiều lần tuần tra đều là mấy người các bạn, chỉ đạo hữu vì cái gì lẻ loi một mình, lại bị này mai phục?" Chỉ Hàn Nhi thấy hắn không lại dây dưa vừa mới sự tình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt điểm này ngượng ngùng dần dần rút đi, lại khôi phục những ngày qua thanh lãnh bộ dáng. Chỉ là nghe được cái này tra hỏi, trong lòng lại hơi chậm lại. Nàng tại trong Ngũ Tiên giáo vốn là tính tình cao ngạo, hợp người lắc đắc, những cái kia muốn cùng nàng kết bạn, nàng nhìn hơn phân nửa là chút người tầm thường, xưa nay không thèm để ý, là lấy mỗi lần tuần tra cũng là độc lai độc vãng. Chỉ là lời này làm sao có thể đối với Trần Mặc nói? Chính nàng cũng nói mơ hồ vì cái gì, lại như vậy để ý trong lòng của hắn cách nhìn. Tâm niệm bắt chuyển, cuối cùng là từ phân môi lạnh như băng phun ra mấy chữ: "Ta không thích cùng người kết bạn." Trần Mặc nghe vậy gật đầu, nghĩ thầm bực này hành vi, hướng về chỗ tốt nói là thành cao cao ngạo, hướng về chỗ xấu nói chính là tính tình quái gở, không thích sống chúng tôi. Bình thường lúc rảnh rỗi cũng là không sao, lần này gặp mai phục, nghĩ đến nên ăn chút dạy dỗ. Thế là khuyên đủ. Chính là tu tiên giới những cái kia đại gian đại ác chi đồ, làm việc cũng cần mấy cái đồng bọn phối hợp. Chỉ đạo hữu nhân vật như vậy, cần gì phải mọi chuyện đều phải chính mình kiêng. Chỉ Hàn Nhi nghe hắn lời này, rõ ràng là khám phá chính mình không có gì bằng hữu, gương mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói: "Ta bình sinh cũng có hai vị đạo hữu, một là sư tỷ Nguyễn Ngọc, kết bạn với ta tâm đầu ý hợp. Cái kia vị thứ hai đâu?" Gặp nàng nói đến chỗ này bỗng nhiên dừng lại, Trần Mặc nhịn không được truy vấn. Chỉ Hàn Nhi há to miệng, dương mắt nhìn Trần Mặc một mắt, lại một lần nữa buông xuống mi mắt, rơi vào Trần Mặc. Tại nàng nghĩ đến, mình cùng hắn chung lịch hoạn nạn, lại từng có như vậy ra thịt chạm nhau mờ, luận tình cảm, nguyên nên coi là bằng hữu. Chỉ là nhìn Trần Mặc bộ dạng này mờ mịt bộ dáng, tựa hồ toàn bộ không có hướng về tầng này bên trên nghĩ. Chẳng lẽ hắn lại không cảm thấy, ta cùng với hắn đã là bằng hữu sao? Tâm niệm đến đây, ngực giống như là chặn lại khối đồ vật gì, buồn buồn. Lúc trước điểm này hứng thú nói chuyện lập tức tan thành mây khói, nàng âm thanh lạnh lẽo, nói: "Ta chuyện không nhọc đạo hữu quan tâm. Chúng ta vẫn là nói một chút, đạo hữu dự bị mua bán đan dược a?" Tiếng nói rơi lúc, nàng đã quay mặt đi, nhìn qua ngoài động ánh trăng, quanh thân cái kia cỗ thanh lãnh chi khí lại dày đặc mấy phần, phảng phất vừa mới điểm này do dự cùng buồn vô cớ, bất quá là ảo giác thôi. Trần Mặc nơi nào nghĩ đến nữ nhân này nói trở mặt liền trở nên khuôn mặt, há to miệng, muốn nói điểm gì, nhưng lời đến quẹ miệng, lại không tự giác nuốt xuống, thầm nghĩ: "Thôi, vốn là bèo nước gặp nhau, hà tất nhiều hơn nữa quản đối phương nhàn sự. Hiện tại lấy ra sớm đã luyện chế xong đan dược. Ngoại trừ lần trước những cái này lại nhiều khác biệt phẩm chất ngưng khí đan, hơn nữa số lượng qua quan. Đối với bây giờ Ngũ Tiên giáo tới nói, những đan dược này chính là thiếu gấp chi vật." Chương 143, bàn bạc bởi vì đã từng có một lần giao dịch, lần thứ hai đan dược bán song phương đã là xe nhẹ đường quen. Chỉ Hàn Nhi mang theo đan dược trở về tông môn, lần nữa lúc trở về, mang về 4 cái thượng phẩm linh thạch. Sở dĩ nhiều như thế, một là bởi vì thời kỳ chiến tranh, giá hàng trên phạm vi lớn dâng lên. Hai là Trần Mặc bản lần mua bán đan dược còn đã bao hàm ngưng khí đan, hơn nữa số lượng vô cùng có thể quan. Dựa theo quy củ, hai người vốn nên là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bất quá ra Trần Mặc dự liệu là, lần này đối phương không chỉ một người, bên cạnh lại còn có một vị họ Trung tu sĩ. Hắn nhìn ước chừng 30 niên kỷ, da mặt trắng non giống đắp tầng thượng hạng bột gạo, giữa lông mày mang theo 3 phần ý cười, khỏe mắt hơi hơi bổ từ trên xuống, ngược lại tựa như hàm chứa mấy phần sự hòa hợp. Sóng mũi cao, vành môi rõ ràng, lúc nói chuyện cuối cùng quen thuộc khẽ gật đầu, âm thanh mềm mại giống ngày xuân bên trong tơ liễu, cho dù ai nghe xong đều giác tâm đầu thoải mái. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện họ Trung ánh mắt hơi khác thường. Con ngươi tuy là đen, lại giống hai cái giếng sâu, cười lúc đấy mắt không thấy nửa phần ấm áp, chỉ cất giấu chút không nói rõ được cũng không tả rõ được lanh quang, phảng phất đang bất động thanh sắc đánh giá ngươi, tính toán cái gì? Họ Trung tu sĩ vừa xuất hiện, liền chủ động mở miệng, trong bóng tối nghe ngóng Trần Mặc lai lịch, tính toán nắm giữ quyền chủ động. Tại hạ chịu tông môn chi mệnh, đến đây đồng đạo hữu bàn bạc. Đạo hữu luyện đan dược, vô luận số lượng hay là chất lượng, đều là thượng thừa. Không biết theo học hạ phái, ở nơi nào tu hành? Ta Ngũ Tiên giáo người yêu nhất mới, đạo hữu nếu là có ý định, ta có thể dẫn tiến các ngươi nhập giáo, trung tu tiên đạo. Hắn bỡ là nói một đống, nghe Trần Mặc bản có thể nhíu mày. Ngũ Tiên giáo chính vào thời kỳ chiến tranh, đặt mông sổ nợ rối mù thu thập mơ hồ, chính mình muốn không muốn lẫn vào. Hơn nữa hắn luyện đan năng lực mạnh thì mạnh, lại là ỷ lại hồn tiên bảo giám, lại không dám bại lộ ở trong mắt tông môn. Họ Chung không mời mà tới, vốn là mạo muội. Bây giờ còn loạn thất bát tao nghe ngóng, càng làm cho hắn có chút phản cảm, nhịn không được cầm ánh mắt thăm dò nhìn về phía Chỉ Hàn Nhi. Chỉ Hàn Nhi xinh đẹp lập tại chỗ, khuôn mặt lạnh đến như trên côn luân sơn hàn băng, đuôi lông mày khỏe mắt ngưng tầng tan không ra sương khí, chính là bên cạnh thân không khí, cũng giống bị nàng cố hàn ý này cong đến ngưng trệ mấy phần. Nàng mặc một thân màu trắng váy lụa, váy thêu lên mấy nhánh mặc trúc, gió thổi qua chỗ, tay áo khẽ nhúc nhích, nổi bật lên nàng dáng người như liễu rủ trong gió, kia hai con mắt sáng cực giống bắc chi địa hàn tinh, mang theo cố lâm nhiên không thể xâm phạm ngạo khí, cho dù ai thấy đều phải trước tiên e sợ bà phần. Vị này trung sẽ trung sư huynh phải tông môn chỉ phái, lui về phía sau phụ trách cùng đạo hữu bàn bạc. Nàng lúc mở miệng, âm thanh réo rắt như ngọc thạch tấn công, nhưng lại bọc lấy vụn băng một dạng lệnh ý, rõ ràng một bộ khó chịu bộ dáng. Chỉ Hàn Nhi cũng chính xác khó chịu. Hàn Lập con đường, nguyên là nàng một tay dựng thành. Có như vậy bí mật nguồn cung cấp bản thân, trong giáo những cái kia ngày bình thường núi vịnh lên trời đồng môn, thấy nàng cũng phải thu liễm mấy phần khí diễm, nàng trong giáo cái eo cũng có thể ưỡn đến càng thẳng chút. Ai có thể nghĩ, bất quá là đem giao dịch tưởng tình hồi bẩm tông môn, lại không duyên cớ nhảy ra một chung sẽ đến, muốn ngạnh sinh sinh chiếm cái này thùng cơ duyên. Trong ngũ tiên giáo, vốn là ngươi tranh ta đoạn, hôm nay ngươi cướp ta công lao, ngày mai ta chiếm cơ duyên của ngươi, nguyên là chuyện thường ngày, nàng xưa nay cũng không sợ những thứ này. Nhưng Trần Mặc khác biệt đó là cùng nàng chung qua sinh tử, da thịt dính nhau người. Từ ngày đó đồng hội đồng thuyền, cùng hoạn nạn sau đó, nàng đã sớm đem hắn coi là chính mình người, giống như hộ độc mẫu thú, bản năng muốn đem cái tầng quan hệ này bảo hộ ở cánh chim phía dưới. Bây giờ gặp chung sẽ chặn ngang một cước, chỉ Hàn Nhi chỉ cảm thấy tim giống như là bị người lấp đoàn ngâm thủy sợi đông, lại một lại chắn. Tư bị kia, so với bị người chiếm bản mệnh pháp bảo còn khó chịu hơn, phản phất trong lòng chân quý nhất sự vật bị sinh sinh cướp đi, lại chẳng ghét, vừa chua sở, lại cứ không phát tác được. Khoe mắt nàng dư quang lường chung sẽ một mắt, thấy hắn khoe miệng ngậm lấy cái kia xóa ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, càng cảm thấy chói mắt. Nhưng cái này lại có thể như thế nào đây? Người này là tông chủ một mạch thân truyền đệ tử, thế lực sau lưng rắc rối khó gỡ, trong tay lại nắm nuốt tông môn pháp chỉ, chính là nàng lại làm sao không phẫn, cũng không thể tránh được. Đành phải răng ngà thầm cắm, đem cái kia cố lẻn đến cổ họng nộ khí cường tự nuốt xuống. Trần Mặc nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra nàng tâm tình không tốt, bản thân đối với mới toát ra chung sẽ càng là hoàn toàn không biết gì cả, lại không dám cùng đối phương có cái gì rồi dám. Hiện tại ha ha cười nói, Trung đạo hữu không cần hỏi thăm nhiều, những đan dược này ta một người có thể luyện không ra, cũng là các phương đồng đạo đồng tâm hiệp lực chi tác. Hắn đầu tiên là cho thấy nhà mình sau lưng có người, nghe chung sẽ nhãn tỉnh sáng lên. Hiện nay ngũ tiên giáo chính vào thời gian chiến tranh, đối với đủ loại tài nguyên khao khát rất nhiều, có Trần Mặc dạng này luyện đan sư tổ chức ủng hộ, tất phải có thể càng thêm trải qua được tiêu hao. Bất quá không đợi hắn lộ ra thần sắc cao hứng, Trần Mặc đông nhiên lời nói xoay chuyển, cười nói: tại hạ thụ mệnh bán ra đan dược, vốn là muốn cùng Ngự Thú Tông giao dịch, dù sao bọn hắn gia đại nghiệp đại, thực lực hùng hậu nhất. Về sau vừa vặn gặp phải Trì đạo hữu, bởi vì nàng tính tình lỗi lạc, ra giá công đạo, mới vừa cùng hắn hợp tác. Bây giờ ngũ tiên giáo lại phái ngươi đi ra, tại hạ đối đạo hữu tính tình hoàn toàn không biết, làm sao có thể giao phó thực tình. Ta xem lui về phía sau giao dịch, vẫn là dừng ở đây a. Nói xong lời cuối cùng, Trần Mặc lắc đầu thở dài, hơi có chút tiếc nuối bộ dáng. Trì Hàn Nhi nghe vậy, ngưng băng xương gương mặt xinh đẹp, bất chi bất giác, như xuân ngày tuyết tan giống như chậm rãi nuối lòng ra. Lúc trước nàng cùng Trần Mặc trong động trò chuyện, không lắm vui vẻ, chỉ nói trong lòng của hắn cũng không đem chính mình coi là chi kỷ, vụ trộm đang nín một cô oi bức, phảng phất ngực đè lên khối nặng chịu khối chỉ, không nói ra được trễ xác. Bây giờ nghe hắn ngụ ý, khoản giao dịch này nguyên là nhìn mặt của mình, rõ ràng là rời chính mình liền bất thành ý tứ. Trong lòng xúc động, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Hữu tình vô tình, không phải nhìn hắn nói cái gì, mà là nhìn hắn làm cái gì. Hàn đạo hữu tình như vậy phần, nếu còn không tính bằng hữu, cái kia thế gian vấn đề gì bằng hữu hai chữ, lại phải làm giải thích như thế nào nói. Nàng nhìn qua Trần Mặc, chợt thấy người này có lẽ là ăn nói bụng bề, nói năng không thiện, có thể làm khởi sự tới lại có đảm đương như vậy, có khí khái đàn ông. Nhất thời trong lòng nhịn không được nóng lên, hốc mắt hơi hơi phát triều. Lúc trước điểm này băng lãnh xa cách, sớm đã tan thành mây khói, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, liền giống như đông đi xuân đến, băng xương hóa thủy, dần dần tràn lên mấy phần ấm áp, cũng dẫn đến ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, cũng thêm mấy phần ngày xưa hiếm thấy nhu hòa. So sánh cùng nhau, chúng sẽ dối trá giả cười đã theo lời nói này toàn bộ cứng ở trên mặt. Trần Mặc cung cấp đan dược lượng vô cùng khổng lồ, vụ ý sau lưng là khổng lồ luyện đan sư tổ chức. Đối với bây giờ ngũ tiên giáo mà nói, nhận được tổ chức này ủng hộ phi thường trọng yếu. Bất quá ngũ tiên giáo có ngũ phong, đan dược từ Trì Hàn Nhi chỗ Ngọc Thiểm Phong cung cấp, đối với tông chủ một mạch danh vọng có thể nói là này lên kia xuống. Vì chen ép Ngọc Thiểm Phong, tông chủ tài phái hắn đi ra cùng Trần Mặc bàn bạc. Không nghĩ tới, Trần Mặc vậy mà chỉ nhận chuẩn Trì Hàn Nhi, cái này khiến công tác của hắn còn như thế nào tiến hành?